Chương 58, bá gia à, ngài đợi chút nữa có thể kiểm chế một chút ta. Chương 58, bá gia à, ngài đợi chút nữa có thể kiểm chế một chút ta. Công chúa điện hạ, phía trước liền đến vị nam bá tử lâu. Phương Lam vén rèm lên nhìn một chút, chầm chậm nói, công chúa, ngài đừng trách nô tỳ lắm miệng, đợi lát nữa nhìn thấy vị nam bá, ngài, ngài thu vừa thu lại a. Bằng không thì náo ra đi không dễ nhìn. Đông thị người thực sự quá nhiều, Phương Lam thật lo lắng Cao Dương công chúa cùng Trần Diễn náo đứng lên, để người bên cạnh chê cười. Đành phải huyện chuyển nhắc nhở một câu. Cao Dương mặt tối sầm, ngươi vì sao để bản cung khiêm tốn một chút, mà không đi để Trần Diễn cái kia vô sỉ tiểu tặc khiêm tốn một chút? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mấy lần trước đều là bản cung cố tình gây sự sao? Phương Lam nghe xong, thần sắc kinh hoàng nói, nô tỳ tuyệt đối không có ý tứ kia, nô tỳ chỉ là hy vọng ngài có thể cùng vị nam bá hảo hảo ở chung, có thể cùng hòa thuận một chút mà thôi. Tuyệt đối chưa hề nói ngài cố tình gây sự ý tứ. Cao Dương hừ nhẹ một tiếng, tin rằng ngươi cũng không dám. Bản cung biết được ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá, ngươi cứ yên tâm, bản cung tiểu có chừng mực. Yên tâm. Nàng lúc đầu rất yên tâm, nghe xong lời này, ngược lại lo lắng hơn. Hồi tưởng lại mấy lần trước kinh lịch, Phương Lam đơn giản một thanh chua xót nước mắt. Ngươi nói ngươi không có cố tình gây sự, kết quả ban hôn thánh chỉ vừa mới xuống tới, ngươi ngày thứ hai liền đi đạp người ta đại môn. Ta a cái ngày Bồ Tát, đạp vẫn là người ta bá phủ đại môn. Ngươi có lý sao? Người ta đường đường một cái bá gia, bị một cái nữ nhân đạp đại môn, cùng trực tiếp giẫm người ta mặt khác nhau ở chỗ nào? Ngươi phàm là không phải công chúa, người ta đều có thể trực tiếp giết ngươi. Lại nói lần thứ hai. Được rồi, lần này ngươi thật là có điểm lý, hai người đều có lỗi. Có thể các ngươi lúc đầu chửi giỏi lắm tốt, ngươi nhất định phải đi độc thủ. Kết quả thế nào? Bị đánh a? Thoải mái đi. Về phần hai ngày trước lần kia, ai cùng lần thứ hai không kém bao nhiêu. Có đôi khi, Phương Lam thật hoài nghi Cao Dương công chúa là mắc phải náo tật, bằng không làm sao biết rõ không chiếm được tiện nghi, trả hết vội vàng tiến tới đâu. Hy vọng hai người lần này có thể tỉnh táo một chút, cố kỵ một cái người ngoài ở tại A Sen ngửa càng tiếp cận tiểu lâu vị trí, bên ngoài liền càng phát ra ồn ào đứng lên. Cao Dương công chúa chân mày hơi nhíu lại, Phương Lam, ngươi nhìn xem bên ngoài chuyện gì xảy ra, vì cái gì như vậy ở Mỹ. Phương Lam vén rèm lên nhìn một chút, trả lời, công chúa, có thật nhiều người vây quanh ở vị nam bá tiểu lâu trước, không biết đang làm gì. A, Cao Dương hơi kinh ngạc nói, nếu như bản cung nhớ không lầm nói, Trần Diễn tiểu lâu hôm nay mới khai trường, tại sao có thể có nhiều người như vậy tụ tập tại tiểu lâu trước đâu? Không biết à, công chúa, bất quá, ngài lần trước không phải nói vị nam bá trong nhà đồ ăn ăn thật ngon sao? Nô tỳ cảm thấy có thể là đồ ăn vấn đề. Cao Dương nhẹ nhàng gật đầu, như thế không sai, nếu như Trần Diễn đem nồi lẩu cùng phụ hoàng đều khen không dứt miệng rượu lấy ra, khách nhân nhiều một ít có thể lý giải. Đoạn thời gian trước đi Trần Diễn trong nhà nếm qua một trận nồi lẩu về sau, nàng vẫn nhớ kỹ cái mùi kia. Hôm nay sở dĩ đi ra, nàng đầu tiên là muốn nhìn Trần Diễn cùng Trường Lạc, tránh cho hai người lại phát sinh một chút nàng không biết sự tình. Tiếp theo cũng muốn lại ăn một lần nồi lẩu, giải thèm một chút. Công chúa, vậy chúng ta bây giờ xuống dưới sao? Người trước mặt thực sự quá nhiều, xe ngựa chỉ sợ không dễ chịu. Cao Dương gật đầu, để Phương thị vệ dừng lại đi, chúng ta xuống dưới. Phương Lam lập tức để đánh xe Phương thị vệ dừng lại, xuất ra đạp băng ghế bày ra trên mặt đất, để Cao Dương công chúa dẫm lên đạp băng ghế xuống xe ngựa. Công chúa, thật náo nhiệt a. Phương Lam nhìn phía xa người ta tấp nập chẳng cảnh, nhịn không được cảm thán nói, vị nam bá tiểu lâu sinh ý thật tốt, lại có nhiều người như vậy đến ăn. Cao Dương cũng không nhiều lời, dương mắt nhìn thoáng qua bảng hiệu, lẩm bẩm nói, Túy Tiên lâu, cũng thực là giống tiểu tặc kia lấy tên. Đi thôi, theo bản cung đi vào nhìn một cái. Nói xong, nàng trực tiếp hướng tiểu lâu đi đến. Tại Phương thị vệ hộ tổng dưới, hai người bình yên vô sự địa xuyên qua đám người, tiến vào tiểu lâu, vừa vặn gặp phải mới từ lầu trên xuống tới tiểu thuận tử. Tiểu thuận tử vừa thấy được Hương Lam, lập tức liền ý thức được bên cạnh mang theo màu trắng khăn che mặt nữ tử là ai. Hắn tâm lý âm thầm phát khổ, nhưng lại không có gì biện pháp, chỉ có thể chạy chậm tới, cười làm lành nói, điện. Tiểu thư, công tử nhà ta không tại. A, ngươi đối với hắn rất trung tâm a. Cao Dương không có cho tiểu thuận tử nói hết lời cơ hội, cười lạnh nói, bạn. Tiểu thư đi qua trong nhà hắn, hạ nhân nói hắn đến từ lâu. Hiện tại ngươi còn nói hắn không tại từ lâu. Các ngươi có biết lừa gạt bản tiểu thư hậu quả? Một bên, một thân mã phu trang phục Phương thị vệ ánh mắt lạnh xuống, phản phất sau một khắc liền sẽ xuất thủ đem người trước mắt bắt lấy. Tiểu thuận tử mặt liếc trắng, vẫn cắn răng nói, tiểu thư, công tử nhà ta vừa rồi đã rời đi, ngài nếu không mời trở về đi. Cao Dương một đôi chọc người mắt vượng có chút nheo lại, ngay tại tiểu thuận tử cho là nàng nổi giận hơn thì. Nàng lại đột nhiên cười âm thanh, ai nói, bản tiểu thư là tới tìm hắn. Nghe nói các ngươi Túy Tiên lâu nổi lẩu mùi vị không tệ, bản tiểu thư đến ăn lẩu không được sao? Dứt lời, Cao Dương không để ý tới tiểu thuận tử, cất bước chạy lên lầu. Tiểu thuận tử sợ nàng bên trên lầu 3 nhìn thấy Trần Diễn, vội vàng ân cần địa dẫn nàng chuẩn bị đi lầu 2. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa. Biểu muội. Cao Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị người xuyên thanh y cầm bảo, dáng vẻ đường đường thiếu niên, trong tay mang theo một quả, mỉm cười nhìn đến nàng. Cao Dương bình tĩnh nói, nguyên lai là trưởng tôn biểu ca, không biết biểu ca gọi ta lại là có chuyện gì không? Người đến chính là trưởng tôn vô kỵ trưởng tử, trưởng tôn trùng. Bởi vì trưởng tôn trùng là trưởng tôn hoàng hậu chất tử, cho nên nàng phải gọi bên trên một tiếng biểu ca. Trưởng tôn trùng lại cười nói, ta hôm nay đến vốn định đến cho Trần Huynh tiểu lâu cổ động một chút, chưa từng nghĩ lại có hạnh ngộ đến biểu muội. Ta nhìn ngươi xác nhận tới tìm Trần Huynh, không bằng chúng ta cùng nhau đi lên. Cao Dương nghe vậy ý vị sâu xa liếc mắt tiểu thuật tử, miệng đầy đáp ứng, tốt, đã trưởng tôn biểu ca đều mở miệng, ta tự nhiên không thể quét biểu ca mặt mũi. Tiểu thuận tử chỉ cảm thấy trời đều sập. Hắn vốn là muốn lĩnh Cao Dương công chúa đi lầu 2 ăn thật ngon một trận nồi lẩu, sau đó lại nghĩ biện pháp để nàng rời đi. Không nghĩ tới, lúc này gặp đến cổ động Tề quốc công trưởng tử. Mọi người đều nói đến cùng chàng, Trần Diễn ngay tại lầu trên, cũng không thể không ra tiếp đãi một cái đi. Trần Diễn vừa ra tới, trước đó Vung Hoang luôn lập tức tự sụp đổ. Không nói trước hắn có thể hay không bị Cao Dương công chúa thế nào, chỉ nói Trần Diễn cùng Cao Dương mấy lần trước gặp mặt không thoải mái kinh lịch, hai người hôm nay gặp mặt đoán chừng cũng không có chuyện tốt á. Cao Dương công chúa Dương Mi nói, "Tiểu thuật tử, ngươi hiện tại nói cho bản tiểu thư, Trần Diễn đi hay không?" Trường Tôn Trùng nghe xong nghi ngờ nói, "Chẳng lẽ Trần huynh không tại tiểu lâu sao?" Tiểu thuận tử im lặng, tâm lý thầm than một tiếng, "Bá gia a, tiểu thực sự không có biện pháp. Ngài đợi chút nữa có thể kiềm chế một chút a." Chương 59, Cao Dương dọa suy sụp chương 59, Cao Dương dọa suy sụp không có cách, tiểu thuận tử đành phải đem Cao Dương công chúa cùng Trường Tôn Trùng hai người mang đến lầu 3. Đi đến Trần Diễn bọn hắn trô nhã gian trước, tiểu thuận tử ủ rũ cúi đầu nói, "Công chúa điện hạ, bá gia cùng chư vị quốc công trưởng tử, cùng hai vị công chúa điện hạ đều tại bên trong." Lầu 3 không có người ngoài, hắn không tiếp tục gọi tiểu thư. Trường Tôn Trùng nghe vậy nhãn tình sáng lên. Trước đó nói đến cho Trần Diễn cổ động chẳng qua là một câu nói nhảm. Hắn chân thật mục đích, nhưng thật ra là nghe nói Lý Lệ Chất ở chỗ này, với lại cho tiểu lâu đầu tiền, muốn chạy tới cổ động một chút, để Lý Lệ Chất đối với mình hảo cảm nhiều một chút mà thôi. Cao Dương hừ lạnh một tiếng, đưa tay đẩy ra nhã gian môn. Dương mắt nhìn lại, nàng đống nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong gian phòng trang nhã, một đám người ngồi vây chung một chỗ, ở giữa là cục nổi lên nồi lẩu, Trần Diễn cùng Lý Lệ Chất liền nhau mà ngồi. Lý Lệ Chất ôm lấy tiểu hủy tử, Trần Diễn kẹp lên một mảnh đun sôi thịt dê đút cho tiểu hủy tử. Ba người đều cười đến rất vui vẻ. Không biết người nhìn đến một màn này, đoán chừng sẽ cho là bọn họ là một nhà ba người đâu. Nhã gian cửa bị mở ra, hấp dẫn bên trong tất cả mọi người ánh mắt. Trần Diễn đua dừng lại giữa không trung, thấy Cao Dương đứng tại cổng, bên cạnh đi theo co lại thành chim cút tiểu thuật tử. Phía sau còn giống như có người, nhưng hắn không chút chú ý nhìn. Hắn bất mãn nói, "Ngươi vào cửa trước đó không biết gõ cửa sao? Ngươi với tư cách công chúa Lê Nghi, hàm dưỡng đâu?" "Hàm dưỡng?" Cao Dương công chúa chọc giận gần chết, "Ngươi làm sao có mặt nói ta a?" Một tiếng vang trầm, Trần Diễn trực tiếp đem miễn tử kim bài trùng điệp đập vào trên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến nàng. Cao Dương công chúa lời nói lập tức im bặt mà dừng, khí thế lập tức liền yếu đi xuống tới. Ngươi ăn nó chưa?" Nàng lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ánh mắt bắt đầu trở nên cổ quái đứng lên. Cao Dương công chúa đại danh người nào không biết, bởi vì thân mẫu phải đi trước, từ nhỏ tại trưởng tôn hoàng hậu bên người lớn lên, thánh thượng cùng hoàng hậu đều đối với hắn tương đương sủng ái, dẫn đến nàng dưỡng thành một thân kiêu căng tính tình. Tăng thêm mọi người trước đó cũng hoặc nhiều hoặc thiếu nghe qua Trần Diễn cùng Cao Dương công chúa đánh nhau sự tình, biết hai người không hợp nhau. Vốn cho rằng Cao Dương công chúa nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra, lập tức liền sẽ cùng Trần Diễn ầm ĩ đứng lên, nghiêm trọng có thể sẽ đánh lên. Mọi người đều là làm xong khuyên can chuẩn bị. Không nghĩ tới Cao Dương công chúa tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, bị Trần Diễn một khối miễn tử kim bài dọa đến gắng gượng cải biến lời nói. Nhã gian bên trong, vẻ lúng túng bầu không khí dần dần lan tràn ra. Phúc! Ha ha! Vĩ Trì Bảo Lâm thực sự nhịn không được, cười phun ra. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Đặc biệt là Cao Dương công chúa, nhìn Vĩ Trì Bảo Lâm ánh mắt đơn giản có thể lao người. Vĩ Trì Bảo Lâm phía sau dâng lên một chút hơi lạnh, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, sau đó chậm rãi thu liễm, trái ngó ngó phải nhìn một cái. Gãi gãi đầu, lung tung nói, ha ha! Nồi lẩu! Rất tốt uống a. Trần Diễn thần sắc hòa hoãn rất nhiều, đối với Cao Dương vẫy vẫy tay, còn đứng lấy làm gì? Đã đến an bị a. Hắn không nghĩ tới Cao Dương sẽ đến, nhưng đến đều tới, có nhiều như vậy ngoại nhân tại, hắn không muốn huyên náo quá phận, liền chào hỏi một tiếng. Cao Dương hít sâu một hơi, hất cằm lên, mười phần kiên cường nói, a. Hắn thật rất muốn nổ nước bọn, lại không biết nên từ nơi nào bắt đầu. Ngươi a liền a, bày bộ kia tư thế làm lông gà a, lao tử còn tưởng rằng ngươi muốn thế nào đâu. Miễn tử kim bài đều nắm chặt. Cao Dương mang theo Hương Lam đi vào nhã gian, Phương thị vệ ở lại bên ngoài. Nàng nhìn một chút, đi vào Lý Lệ Chất bên người, mỉm cười nói, "Hoàng tỷ, có thể hay không mời người hơi đi bên cạnh chuyển một cái, muội muội muốn cùng Trần Diễn trò chuyện." Lý Lệ Chất nao nao, kịp phản ứng về sau, đội vàng cái ghế đi bên cạnh rời đi, "Đương nhiên có thể, ngươi cùng vị nam bá chuyện vẫn đi, ta cho ăn tiểu hủy tử ăn cơm." Lời tuy nói như vậy, trong nội tâm nàng lại không biết vì sao, đột nhiên nổi lên một tia đắng chát. Cao Dương vui vẻ cười cười, "Cảm ơn hoàng tỷ rồi." Nói xong, nàng để Hương Lam từ nhã gian nơi hẻo lánh cầm qua một cái ghế, bày ra tại Trần Diễn bên cạnh, thoải mái ngồi xuống. Cái bàn là dựa theo 10 người tiêu chuẩn chế tác, nàng sau khi ngồi xuống vẫn như cũ sẽ không lộ ra quá chén chúc. Hương Lam tắc yên tĩnh đứng ở sau lưng nàng. Lúc này, cổng trưởng Tôn Trùng cười đi tới, hướng Trần Diễn chắp tay nói, "Trần huynh, nghe nói ngươi tiểu lâu hôm nay khai trường, ta cố ý đến cấp ngươi cổ động một chút, chuẩn bị một chút lễ mọn, mong rằng Trần huynh chớ có ghét bỏ." Trưởng Tôn Trùng dương lên trong tay một quả, giao cho tiểu thuật tử. Tiếp theo, không đợi Trần Diễn đáp lời, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Lệ Chất, ra vẻ kinh ngạc nói, "Trường Lạc biểu muội cùng Tấn Dương biểu muội thế mà cũng tại a, hôm nay ngược lại là náo nhiệt a." Trần Diễn yên tĩnh nhìn đến hắn biểu diễn, nội tâm vô ngữ. "Anh em, ngươi trang địa có chút giả a, ngươi thật sự cho rằng Lý Lệ Chất ngốc không thành?" Bất quá, mọi người chung quy là một vòng lớn người, mặt ngoài lại là đưa cho hắn tiểu lâu cổ động, hắn không rất chiêu đãi. "Trưởng Tôn huynh quá khách khí, ngươi có thể tới, Trần Mô đã rất vui vẻ. Đừng đứng đây nữa, mau vào ngồi đi." Trần Diễn đối với tiểu thuận tử nói, "Tiểu thuận tử, ngươi còn đứng lấy làm gì? Nhanh cho trưởng Tôn huynh chuẩn bị cái ghế cùng bát đũa." "Ai, được rồi." Tiểu thuận tử nghe vậy lập tức chạy vào, cho trưởng Tôn trùng bày ra tốt cái ghế, lại cho hắn cùng Cao Dương công chúa cầm một bộ bát đũa. Trưởng Tôn Trùng chậm rãi ngồi xuống. Lý Lệ Chất miễn cưỡng cười vui nói, "Biểu ca, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi gần đây được không?" Nàng như thế nào nhìn không ra Trưởng Tôn Trùng cho xiết. Không nói trước Trần Diễn bọn hắn bình thường cùng Trưởng Tôn Trùng tiếp xúc ít, từ nơi nào biết được Trần Diễn tiểu lâu khai trương sự tình. Liên nói Trưởng Tôn Trùng vừa rồi cái kia giả đến không thể lại giả biểu lộ, cũng không giống như là không biết nàng ở chỗ này bộ dáng. Chỉ là trở ngại có biểu huynh muội cái tầng quan hệ này tại, nàng không tốt đi vạch trần mà thôi. Trưởng Tôn Trùng khoát khoát tay, mảy may không có ý thức được mới vừa mình biểu lộ có bao nhiêu giả, ta gần nhất còn tốt, cùng thường ngày ở nhà đọc sách, ngẫu nhiên ra ngoài tham gia một chút thi hội, cùng quốc tử giám đồng môn giao lưu trao đổi tâm đắc, sinh hoạt vẫn như cũ. Ngược lại là biểu muội, nhiều ngày không thấy, ngươi tựa hồ gầy chút. Trưởng Tôn Trùng bao hàm ân cần nói, điểm này ngươi đừng trách biểu ca nói ngươi, ngươi bình thường cỡ nào chú ý một chút đồ ăn, nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, thân thể mới có thể tốt. Bằng không thì, thánh thượng, nương nương, còn có biểu ca đều sẽ lo lắng ngươi. Trần Diễn đều nghe vui vẻ. Tuổi còn trẻ cứ như vậy giàu, về sau còn phải. Lý Lệ Chất than nhẹ một tiếng, tận lực gạt ra một cái không thất lễ mạo nụ cười, nhẹ gật đầu. Gần nhất phụ hoàng cùng mẫu hậu vô tình hay cố ý nhắc lên Cao Dương tháng sau phải lập gia đình, ngẫu nhiên lại sẽ nói Trưởng Tôn Trùng đâu có tốt, để nàng tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Lý Lệ Chất làm sao biết đoán không được hai người ý tứ đâu. Với tư cách hoàng thất công chúa, nàng minh bạch, mình chưa từng có lựa chọn hôn nhân quyền lợi. Tựa như Cao Dương cùng Trần Diễn đồng dạng, hai người thậm chí đã thế như nước với lửa, vừa thấy mặt liền muốn cãi nhau, thậm chí đánh lên. Nhưng bọn hắn không như trước chỉ có thể nhận mệnh sao? Mình lại có thể thế nào đâu? Lý Lệ Chất nhớ tới đêm hôm đó, say mềm Bạch Tí thiếu niên nằm trên mặt đất, phát ra tùy tiện vô cùng cười to, tiện tay liền đem tiên cổ tuyệt cú tặng cho hắn người. Cái kia thoải mái cùng phong khoáng bộ dáng, là nàng vĩnh viễn không cách nào quên chẳng cảnh. Chẳng biết tại sao, Lý Lệ Chất tâm lý đột nhiên đối với Cao Dương dâng lên một cỗ tiểu tiểu hâm mộ chi tình. Chương 60, tại phí một phen miệng lưỡi chương 60, tại phí một phen miệng lưỡi theo Cao Dương công chúa cùng Trưởng Tôn Trùng gia nhập, bữa tiệc bắt đầu trở nên kỳ quái đứng lên. Trần Diễn cùng Cao Dương công chúa âm thầm phân cao thấp, người coi trọng thịt dê, nàng đoạt thịt dê. Nàng muốn ăn rau xanh, hắn đem rau xanh toàn bộ kẹp đến mình trong chén. Dưới mặt bàn còn dẫm đến dẫm đi, chỉnh bàn ăn đều tại lắc lư. Mà Trưởng Tôn Trùng tắc hung hăng cho Lý Lệ Chất xung xoe, đủ loại quan tâm ân cần thăm hỏi nói một mạch ném ra ngoài. Lý Lệ Chất cố gắng duy trì vừa vặn nụ cười, nhưng nụ cười càng miễn cưỡng đứng lên, đoán chừng lập tức liền không kèm được. Trình Sử Mặc ba huynh đệ liếc nhau, nhao nhao để đua xuống. Nồi lẩu lúc nào đều có thể ăn. Náo nhiệt bỏ lỡ nhưng là không còn phải xem. Không biết đi qua bao lâu, Lý Lệ Chất biểu lộ hoàn toàn vỡ ra, cũng nhịn không được nữa. Lạnh mặt nói, "Biểu ca, hôm nay tiểu lâu chúng ta khai trường, mấy cái hiệp bản thân ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, thương lượng một số việc." Nhìn biểu ca trở nên trách tội, Lệ Chất liền không chiêu đãi. Hiệp bản thân là cổ đông, đối tác ý tứ. Lý Lệ Chất ý tứ rất đơn giản, đại khái nói, "Hôm nay chúng ta hiệp bản thân ăn cơm, chuyện thương lượng, ngươi lưu lại không thích hợp, đi nhanh lên đi." Trưởng Tôn Trùng sốt ruột nụ cười cứng ở trên mặt, "Có thể. Khả Trần huynh để ta tiến đến a. Ăn một bữa cơm mà thôi, cũng không đổi bằng a." Hắn không hiểu rõ, mình quan tâm Lý Lệ Chất đường này, làm sao kết quả là nàng còn phải đuổi tự mình đi đâu. Sự tình không nên dạng này phát triển a, Lý Lệ Chất bình tĩnh nói, "Vị nam bá mời ngươi tiến đến là theo lễ phép, hiện tại ta mời ngươi ra ngoài cũng là theo lễ phép." "Biểu ca, ta nhớ được ngươi trước kia rất hiểu lễ." Lời nói này đến trọng, còn kém chỉ vào hắn cái mũi mắng ra mặt dày. Trưởng Tôn Trùng còn muốn tái tranh thủ một cái, miễn cưỡng cười cười, "Biểu muội, tất cả mọi người là thân thích, không đến mức như vậy không nể tình a." Lại nói, "Cao Dương biểu muội không phải cũng có đây không?" Mới đầu, Lý Lệ Chất mở miệng thời điểm, Cao Dương cùng Trần Diễn liền không tiếp tục phân cao thấp, cùng Trình Sử Mặc ba huynh đệ đồng dạng nhìn lên náo nhiệt. Không nghĩ tới Trưởng Tôn Trùng thế mà còn kéo tới trên người mình. Cao Dương đôi mi thanh tú nhéo một cái. Nàng sở dĩ gọi Trưởng Tôn Trùng một tiếng biểu ca, hoàn toàn là xem ở Trưởng Tôn hoàng hậu trên mặt mũi. Bằng không, đừng nói gọi hắn biểu ca, có thể đánh âm thanh chào hỏi đều coi như nàng tâm tình tốt. Cao Dương thản nhiên nói, "Tiểu lâu là bản cung vị hôn phu mở, bản cung vì sao không thể lưu tại nơi này? Ngươi xem bọn hắn mấy cái hiệp bản thân nói bản cung sao?" Trưởng Tôn không phản bắt được, trầm mặc một hồi, lắp bắp nói, "Cái kia, kia cái gì?" Lý Lệ Chất trực tiếp đánh gây hắn nói, âm thanh lạnh đứng lên, "Biểu ca hẳn là còn muốn hỏi Hủy Tử vì cái gì có thể lưu tại nơi này." Hủy Tử nghe vậy, mờ mịt ngẩng đầu, bẹp hạ miệng, bởi vì hệ mấy muốn bày lại vị Trưởng Tôn Trùng. Lời đã nói đến phân thượng này, hắn biết mình không đi không được. Tiếp tục lưu lại nói, chỉ có thể tăng thêm ác cảm. Trưởng Tôn Trùng đứng người lên, cười đến hết sức khó coi, đối với đám người chắp tay nói, "Đã như vậy, ta liền không quấy rầy chư vị chuyện thương lượng, cáo từ trước." Dứt lời, hắn trực tiếp đi ra nhà gian, cuối cùng thậm chí không quên giúp bọn hắn khép cửa lại. Lý Lệ Chất thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng mọi người nói, "Không có ý tứ, để mọi người chế giễu. Nếu như mọi người cảm thấy ta làm được không tốt, ta cho mọi người nói lời xin lỗi." Trình Sử Mặc ba huynh đệ cùng Trần Diễn đều là xua tay cho biết không cần. Dù sao bọn hắn không thường thường cùng Trưởng Tôn Trùng chơi, quan hệ chưa nói tới tốt bao nhiêu, gặp mặt nhiều nhất chào hỏi mà thôi. Dù sao mọi người bậc cha chú tất cả đều là Lý Thế Dân tâm phúc, duy trì mặt ngoài quan hệ thôi. Cao Dương nhắc nhở, "Hoàng tỷ, ngươi cũng đừng nghe hắn nói cái gì ở nhà đọc sách, cùng quốc tử giám đồng môn giao lưu tâm đắc. Hắn a, bình thường so Trần Diễn bọn hắn còn chơi đến hoa, bình khang phường khách quen liền có hắn." Lý Lệ Chất nghi ngờ nói, "Làm sao ngươi biết đâu?" Cao Dương liếc bên cạnh Trần Diễn liếc mắt, cười lạnh nói, "Ta gọi người điều tra Trần Diễn thời điểm thuận tiện biết thôi." Úy Trì Bảo Lâm ồn ào nói, "Công chúa điện hạ nói sai, Trưởng Tôn Trùng không có nói láo, hắn bình thường thật cùng quốc tử giám đồng môn giao lưu tâm đắc, thi hội đồng dạng có tham gia. Trình Sử Mặc rất tán thành gật đầu, không sai, chỉ bất quá đám bọn hắn không tại quốc tử giám giao lưu, tại Bình Khang phường bên trong giao lưu thôi. Cao Dương cười hỏi, cái kia thi hội đâu? Úy Chỉ Bảo Lâm cười ha ha đứng lên, công chúa điện hạ có chỗ không biết, Bình Khang phường đám cô nương thích nhất chính là thơ, thường xuyên tại Bình Khang phường tổ chức thi hội đâu. Trưởng tôn trùng mỗi lần đều sẽ đúng giờ tham gia, không bao giờ vắng mặt. Lời này vừa nói ra, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Đạo đều là nhịn cười không được đứng lên. Bởi vì bọn hắn biết, Úy Chỉ Bảo Lâm nói tất cả đều là nói thật. Với tư cách Bình Khang phường khách quen, bọn hắn đều đếm không hết tại Bình Khang phường bên trong gặp được trưởng tôn trùng bao nhiêu lần. Nhưng mà, Lý Lệ Chất lại cười không nổi. Úy Chỉ Bảo Lâm bọn hắn không biết, chính nàng chẳng lẽ không rõ ràng sao? Phu hoàng cùng mẫu hậu cố ý đem nàng gả cho trưởng tôn trùng a. Trần Diễn chú ý đến sắc mặt nàng không dễ nhìn, mở miệng đánh gãy cái đề tài này, "Ấy, được rồi, ăn cơm đều không chặn nổi các ngươi miệng à. Mau ăn đi các ngươi, thịt đun giá không thể ăn." Ba huynh đệ lúc này mới bỏ qua chủ đề, một lần nữa ăn uống đứng lên. Cao Dương nhíu môi, "Có cái gì khó mà nói? Ngươi sẽ không phải trột dạ a?" Trần Diễn a nói, "Cao Dương, hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn cùng ngươi ở Mỹ, ta khuyên ngươi thành thật điểm, đừng không biết tốt xấu. Không nói trước ta Trần Diễn chưa từng tại Bình Khang phường lưu qua đêm, chưa từng vào bất luận một vị nào cô nương gian phòng, liền nói Bình Khang phường ta Trần Diễn đi liền đi, cho tới bây giờ không phủ nhận cái gì, có cái gì tốt trột dạ?" Trần Diễn đôi tay vây quanh, cười nhạo nói, "Ta làm qua sự tình ta đều thừa nhận, ngươi mắng ta là cái chỉ biết là trà trộn tình cảm nơi trốn hoàn khố tử đệ, ta một mực chưa từng phản bác qua. Ngược lại là ngươi, rõ ràng tiêu căng, tính tình lớn, yêu cố tình gây sự, hết lần này tới lần khác lại chết không thừa nhận. Ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta trưởng tôn trùng đâu. Tối thiểu người ta biết nói vài lời lời hay, cho mình trên mặt dán điểm bằng kim, ngươi đây." Trần Diễn trên dưới liếc Cao Dương liếc mắt, hừ lạnh nói, "Cái gì cũng không phải." Cao Dương công chúa mãnh liệt vỗ bàn một cái đứng lên đến, trợn mắt nhìn qua, "Ngươi nói ai cố tình gây sự? Ngươi nói ai liền trưởng tôn trùng cũng không bằng đâu." Trần Diễn, "Ngươi quả thực coi là bản cung trả lẽ lại sợ ngươi." Trần Diễn âm dương quái khí mà nói, "A đúng, công chúa điện hạ nói đến đều đối với. Ai nha à, trước đó cũng không biết là ai, nhìn ta vừa xuất ra miễn tử kim bài, dọa đến nha chật chật chật." Cao Dương mặt đầy đỏ bừng, lúc trước Trần Diễn xuất ra miễn tử kim bài, nàng quả thật bị dọa sợ. Nói như thế nào đây, Cao Dương kỳ thực không sợ Trần Diễn đánh nàng. Nàng sợ là Trần Diễn ngay trước ngoại nhân mặt đánh nàng. Trần Diễn chế nhạo nói, "Nha, tại sao không nói chuyện a, ta công chúa đại nhân. Không bằng chúng ta đi sát vách nha gian. Ta để ngươi cảm thụ một chút miễn tử kim bài có cứng hay không, hoặc là lại phí một phen miệng lưỡi, để ngươi nhìn một cái ta cặp kia không quá nghe lời tay." Chương 61, chẳng lẽ lại, vị nam bá ưa thích là ta. Chương 61, chẳng lẽ lại, vị nam bá ưa thích là ta. Lại có việc vui nhìn. Trình Sử Mặc ba huynh đệ trong đầu đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn ăn ý để đua xuống, không nói một lời yên tĩnh ngồi. Lý Lệ chấp nhịn không được mở miệng quên nhủ, "Vị nam bá, Cao Dương muội muội, các ngươi chờ ồn ào, có chuyện gì ngồi xuống hảo hảo nói sao? Hai người các ngươi lập tức liền muốn thành thân, làm sao còn có thể cùng hài đồng giống như, bởi vì một số việc nhỏ khắc khẩu đâu." Cao Dương cương ép đè xuống trong lòng xấu hổ giận dữ, bước tức nói, "Hoàng tỷ, không phải ta muốn cùng hắn đồng ý, hắn thực sự quá phận. Lần trước rõ ràng ta cùng hắn đều có lỗi, hắn sao có thể nói ta cố tình gây sự đâu? Còn nữa, hắn thế mà còn cầm ta cùng trưởng tôn trùng so, ta không thể so với trưởng tôn trùng tốt hơn nhiều. Tối thiểu ta không dối trá, đem đi dạo thanh lâu nói đến như vậy đường đường chính chính." Lý Lệ chất sắc mặt cứng đờ, nói, "Tránh đi, được rồi, trưởng tôn trùng dù sao cũng là chúng ta biểu ca, không nên nói nữa hắn." "Đúng, ngươi nói lần trước là tại hoàng cung lần kia sao?" Lời này vừa nói ra, Cao Dương cùng Trần Diễn sắc mặt chỉ một thoáng trở nên không thích hợp đứng lên. Trần Diễn tâm lý vô ngữ, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Nếu không phải ngươi ôm lấy câu kia thơ nhìn lung tung, nơi nào sẽ có lần trước chuyện phát sinh?" Cao Dương ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Từ lần trước Lý Lệ Chất ôm lấy Trần Diễn biết thơ xuất thần, nàng liền lo lắng Lý Lệ Chất sẽ coi trọng Trần Diễn. "Ngươi a, có đôi khi chính là như vậy kỳ quái." Lúc trước Cao Dương trướng mắt Trần Diễn, hận không thể lập tức đem hôn lui. Có thể kể từ cùng Trần Diễn tiếp xúc mấy lần về sau, hắn thể hiện ra người bên cạnh khó mà với tới tài hoa, lại thêm tại bị nam bá phụ phát sinh sự tình, Cao Dương lại bắt đầu lo lắng Trần Diễn bị người khác cướp đi. Với lại, cái này có khả năng cùng nàng đoạt Trần Diễn người vẫn là Lý Lệ Chất. Cái này lớn lên so nàng còn đẹp, so với nàng ôn nhu quá nhiều hoàng tỷ. Theo lý mà nói, đường triều chưa bao giờ hai vị công chúa gả cho cùng một người tiền lệ. Lại Lý Thế Dân thánh chỉ đã hạ, nàng bây giờ không có lo lắng tất yếu. Nhưng có câu nói rất hay, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Lấy Lý Thế Dân đối với Lý Lệ Chất sủng ái, lại thêm Trần Diễn đối nàng thái độ. Như Lý Lệ Chất muốn cùng nàng đoạn, nàng thật sợ Trần Diễn sẽ bị cướp đi. Đương nhiên, Cao Dương cũng minh bạch, Lý Lệ Chất cùng nàng đoạt Trần Diễn tỷ lệ 10 phần tiểu. Bất quá, dù là có một khả năng nhỏ nhoi, nàng cũng nhất định phải sớm bóc tát. Cho nên, hôm nay nàng nghe nói tiểu lâu khai trường, Lý Lệ Chất sẽ cùng Trần Diễn cùng một chỗ về sau, mới có thể không để ý Hương Lam quên giải, khăng khăng chạy tới. Hiện tại Lý Lệ Chất nhắc lên lần trước sự tình, nếu như nàng đem hôm trước Trần Diễn viết cho nàng thơ niệm đi ra, há không có thể vừa vặn nói cho Lý Lệ Chất, Trần Diễn cũng là vừa ý nàng sao? Cao Dương tay nhỏ bay xuống, trong mắt chưa ý cười, lần trước không có việc gì, chỉ bất quá Trần Lang Quân cho ta viết một câu thơ mà thôi, hoàng tỷ muốn nghe xem sao? Trần Diễn nghe vậy một bộ gặp quỷ biểu lộ. Khá lắm, hắn thăng cấp thành Trần Lang Quân. Trình Sử Mặc ba người cũng không quá lý giải, Cao Dương công chúa vừa rồi rõ ràng biểu hiện được như vậy tức giận, làm sao trong nháy mắt Trần Diễn liền biến thành Trần Lang Quân nữa nha? Lý Lệ Chất chú ý điểm cùng bọn hắn không giống nhau, nàng biết được Trần Diễn thi tài cực cao, vô luận là Thường Tiến Tiểu vẫn là tán dương nàng sắc đẹp che đậy cổ kim đều để nàng thích đến gấp. Bây giờ nghe Cao Dương nói, nàng lực chú ý toàn bộ bị thơ hấp dẫn. Cao Dương muội muội, vị nam bá viết như thế nào một câu thơ cho ngươi, có thể niệm cho ta nghe nghe sao? Đương nhiên có thể rồi. Cao Dương khẽ mút cằm, khoe môi nết lên đắc ý nụ cười, môi son hé mở, chúng bên trong yên nhiên thông mà nhìn, nhân gian màu sắc như bụi bặm. Thơ vừa ra khỏi miệng, Lý Lệ Chất đôi mắt đẹp có phút chốc thất thần. Đối với từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư nàng đến nói, rất dễ dàng liền hiểu câu thơ này ý tứ. Chúng bên trong yên nhiên thông mà nhìn, viết là tại trong biển người mênh mông, nàng nở nụ cười xinh đẹp, cùng ta ánh mắt đụng vào nhau. Nhân gian màu sắc như bụi bặm tiếp nhận bên trên câu, ý tứ vì, cùng nàng so sánh, thế gian cái khác mỹ nhân đều lộ ra bình thường như bụi bặm. Hiển nhiên, điều này không nghi ngờ chút nào là một câu mỹ nhân thơ. Cùng lần trước tán dương nàng sắc đẹp che đậy cổ kim so với đến, cả hai phong cách, ý cảnh cùng biểu hiện thủ pháp mỗi người mỗi vẻ. Không biết vì cái gì, Lý Lệ Chất vô ý thức liền bắt đầu cầm câu thơ này cùng lần trước Trần Diễn tán dương mình thơ so sánh đứng lên. Chúng bên trong yên nhiên thông mảnh nhìn tập trung tại nở nụ cười xinh đẹp cùng ánh mắt giao hội nháy mắt, hình ảnh linh động tươi sống, cực kỳ hí kịch trương lực. Sau câu nhân gian màu sắc như bụi bặm lấy khoa trương thủ pháp, đem Cao Dương đẹp đẩy hướng cực hạn, hình thành mãnh liệt tương phản. Trình thể cùng loại nhìn thoáng qua loại kia hiệu quả, mà lên lần Trần Diễn tán dương nàng thơ, dùng che đậy kim cổ ba chữ khái quát nàng đẹp vượt qua cổ kim, không ai bằng, là một loại hùng vĩ tự sự. Trần Diễn đem nàng đặt trong dòng sông lịch sử, giao phó nàng vĩnh hằng tính, để hoa sen xấu hổ ngọc nhan cùng chim sa cá lặn trở điện cố hô ứng. Nay thơ càng thêm phù hợp bọn hắn đường chiều khí tượng, là tự tin thể hiện, không cái gì gánh vác, thuần túy ca tụng nàng mỹ mạo tuyệt đại phong hoa. Viết cho Cao Dương thơ, chú trọng hơn đẹp trong nháy mắt sức cuốn hút hàm ẩn đối với dung thường thế tục siêu việt, mang theo ẩn dụ ý vị. Viết là đánh chúng ta đẹp càng dễ dẫn phát tổng tình. Trần Diễn biết nàng tắc càng có đặc biệt tính, viết là công nhận đẹp. Tổng thể đến nói, hai câu thơ so sánh đứng lên tương xứng, như cứng rắn muốn chọn một người thắng, sắc đẹp che đậy cổ kim, hoa sen xấu hổ ngọc nhan hơn một chút nửa bậc. Hoàng tỷ, ngươi cảm thấy Trần Lang Quân viết cho ta thơ thế nào? Cao Dương cười mỉm mà hỏi thăm. Nàng cũng đọc qua rất nhiều sách, chỉ bất quá không có Lý Lệ Chất đọc đến sâu. Đối với hai câu thơ lý giải đến không đủ khắc sâu. Nàng chỉ cảm thấy Trần Diễn viết cho nàng nhân gian màu sắc như bụi bặm đem cái khác mỹ nhân so sánh bụi đất, trong đó tự nhiên cũng bao quát Lý Lệ Chất. Cho nên, nàng đương nhiên cảm thấy mình càng tốt hơn. Lý Lệ Chất nguyên bản tại sướng sở, nghe được Cao Dương nói, kịp phản ứng sau vội vàng nói, vị nam bá tài trí hơn người, viết cho Cao Dương muội muội thơ tự nhiên cực diệu. Nói xong, nàng còn nở một nụ cười. Có thể đây vẻ tươi cười rơi vào Cao Dương trong mắt, liền biến thành miễn cưỡng vui cười. Thấy Lý Lệ Chất một bộ không quan tâm bộ dáng, cho là mình mục đích đã đến. Cao Dương tâm tình lập tức tốt đứng lên. Lại không biết, Lý Lệ Chất lúc này tâm lý đã biến thành một đoàn gây rối. Vì cái gì vị nam bá viết cho Cao Dương thơ, không bằng viết cho nàng đâu? Rõ ràng Cao Dương mới là hắn vị hôn thê a hắn. Hắn vì sao như vậy chứ? Đủ loại suy nghĩ từ trong óc nàng lướt qua, Lý Lệ Chất nhớ tới Trần Diễn đối với hôn sự kháng cự, cùng đối với Cao Dương thái độ. Ngón tay ngọc nhỏ dài không tự giác địa khuấy động trong ngực hủy từ bấy. Tâm lý lặng yên hiện ra một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ lại, vị nam bá ưa thích là ta? Chương 62, mang tiểu hủy tử Đông Thị Du ngoạn. Chương 62, mang tiểu hủy tử Đông Thị Du ngoạn. Lý Lệ Chất bị mình lớn mật suy đoán giật nảy mình, vội vàng lắc đầu, đem trong đầu hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ bãi ra. Có thể nàng nhìn về phía Trần Diễn, đối đầu hắn ánh mắt thì lại không tự giác cúi đầu, thính thai nổi lên một vẻ hưng luận. Cao Dương một mực đều tại quan sát Lý Lệ Chất, thấy nàng cúi đầu xuống, còn tưởng rằng nàng là chột dạng, tâm lý trong bụng nở hoa. Tốt a, lần này biết Trần Diễn vừa ý là ai a? Nhìn ngươi sau này còn có cầm hay không Trần Diễn biết thơ trốn ở trong phòng xuất thần. Tiếp đó, Lý Lệ Chất một mực chưa từng nói chuyện qua, chỉ là vùi đầu chiếu cố tiểu hủy tử ăn cơm. Cao Dương cũng không có lại cùng Trần Diễn phân cao thấp, thậm chí còn cho Trần Diễn kẹp món ăn, khiến cho Trần Diễn cũng hoài nghi Cao Dương đầu óc hư mất, bằng không thì làm sao biết cho hắn gấp thức ăn đâu. Bữa tiệc cứ như vậy tại quỷ dị bầu không khí bên trong vượt qua. Từ tiểu lâu sau khi ra ngoài, Trình Sử mặc ba huynh đệ cáo từ rời đi, hẹn nhau chạm vạng tối đi Trần Diễn trong nhà ăn thịt bò. Trần Diễn đem tiểu hủy tử từ Lý Lệ Chất trong ngực nhận lấy, nói ra, các ngươi đi về trước đi, ta mang tiểu hủy tử tại bên ngoài chơi đùa, đợi lát nữa còn phải đi một chuyến Thái Quốc công phủ đâu. A a, Lý Lệ Chất gật đầu đáp ứng. Liên quan tới tiểu lâu sự tình, nàng cũng cần trở về cùng phụ hoàng nói một câu. Cao Dương thân mật kéo nàng cánh tay, không bằng hoàng tỷ cùng ta cùng một chỗ trở về đi, vừa vặn ta để phương thị vệ kéo xe ngựa tới. Lý Lệ Chất còn tại do dự, Cao Dương liền lôi kéo nàng tay đi. Người toàn bộ rời đi, Trần Diễn nghiêng đầu, đối đầu hủy tử đen lúng liếng mắt to. A huynh, các qua bảy chỗ nào chơi vịt? Tiểu gia hỏa lộ ra rất hưng phấn, nàng đã sớm với bên ngoài những cái kia mới mẻ đồ vật cảm thấy tò mò. Nếu không có không muốn đánh nhiễu Trần Diễn cùng Lý Lệ Chất bọn hắn nói chuyện, nàng khẳng định không kịp chờ đợi lôi kéo Trần Diễn đi ra ngoài chơi. Tiểu hủy tử muốn chơi cái gì đâu? Trần Diễn ấm giọng hỏi thăm. Hủy tử trong mắt đi dạo chút, lắc đầu, hệ mấy không mấy đạo vịt, hệ mấy nghe a huynh đát. Cái kia hủy tử nghe lời sao? Nghe vịt, hệ gần như có thể nghe phát rồi tốt, vậy ngươi nghe lời, ta không chơi. Hủy tử. Không sao, hủy tử rỗi ra tay nhỏ ôm Trần Diễn cổ, dùng mình đầu nhẹ nhàng cọ lấy Trần Diễn mặt. A huynh, hệ mấy muốn chơi, các qua ra bảy chơi có được hay không vậy? A huynh rơi được rồi, tiểu gia hỏa lúc này dùng tới nũng nịu đại pháp. Bị tiểu gia hỏa cọ đến tâm hoa nộ phóng, tốt tốt tốt, chúng ta đi chơi, mang tiểu hủy tử chơi, hiện tại liền đi. Hi hi, tiểu hủy tử thấy thanh nhi dạy tuyệt chiêu có tác dụng, con mắt cong thành một đạo ngựa nhà, cười hì hì đối Trần Diễn mặt trùng điệp hôn một cái. Ngựa gỗ A huynh, các ba nhanh khuỵu tay vịt, hệ mấy muốn chơi cái kia phốc phốc. Trần Diễn sững sờ, cái gì phốc phốc? Ở chung mấy ngày, hắn đã thành thói quen hủy tử trẻ sơ sinh ngữ, nhưng phốc phốc hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Tiểu hủy tử vội vàng chỉ vào nơi xa hỏa thuật sư A huynh, bù nhìn, liền hệ đưa qua vịt. Trần Diễn thuận theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy một đám người vây tại một chỗ, ở giữa có một vị hỏa thuật sư biểu diễn phun lửa. Mỗi lần phun lửa thì đều sẽ phát ra phốc cấm thanh. Trần Diễn nhịn không được cười lên, tốt, tiểu hủy tử, cái kia ngươi không thể chơi, chúng ta đi xem một chút có được hay không? Tốt vị tốt vị. Tiểu hủy tử vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó vội ba không nhịn nổi địa thúc giục nói, A huynh, các ba nhanh cử tay, hệ mấy muốn nhìn. Được được được, A huynh mang ngươi tới. Trần Diễn vui tươi hớn hở địa ôm lấy tiểu hủy tử đi vào hỏa thuật sư xung quanh. A huynh, ba nhìn không thấy vịt bởi vì người xung quanh thực sự quá nhiều, vây chật như nêm cối. Tiểu hủy tử bị bảy người ngăn trở ánh mắt, căn bản thấy không rõ lắm. Cho tiểu gia hỏa lo lắng. Trần Diễn an ủi, đừng lo lắng, nhìn A huynh. Dứt lời, hắn đôi tay dùng sức, đem tiểu hủy tử cao cao nâng qua đỉnh đầu. Tiểu hủy tử tâm lý giật mình, xảy ra bất ngờ mất trọng lượng làm cho nàng sợ hãi đứng lên. Bất quá, rất nhanh nàng liền phát hiện, mình vững vàng đương đương cưỡi tại Trần Diễn trên cổ, lập tức cười khanh khách đứng lên. Hủy tử, hiện tại có thể nhìn thấy không? Rộng rãi lây à, A huynh thật ngán hại. Hủy tử một đôi mắt to chớp chớp, vui vẻ đến không được. Đặc biệt là hỏa thuật sư bỗng nhiên quay đầu phun ra một cái đặc biệt điều chế rượu, hỏa diễm bay lên về sau, hủy tử trừng lớn hai mắt, cùng người đàn đồng dạng phát ra từng tiếng kinh hô. Hắc, hoan nên mọi người đến đây quan sát, chư vị có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái nhân tràng, cảm ơn chư vị. Hỏa thuật sư đối với đám người ôm quyền nói. Trong đám người, có không ít người xuất ra đồng tiền ném vào hỏa thuật sư trong chậu đồng. Trần Diễn lúc này từ trong ngực lấy ra 4 văn tiền, đưa cho trên đầu hủy tử. Tiểu hủy tử, đến, đem cái này ném tới trước mặt hắn trong chậu. Hủy tử không rõ ràng cho lắm địa nhận lấy, nhìn coi về sau, dùng sức ném ra ngoài. Hắc Hưu chỉ bất quá, nàng chính xác thực sự quá kém, tăng thêm cách một khoảng cách, mấy đồng tiền không có một mai rơi xuống tại trong chậu. Hỏa thuật sư thấy thế cười to nói, ha ha ha, cảm tạ tiểu cô nương tiền thưởng. Tiểu kiêu nương, giống như mặt đường, vô bệnh vô thai đến tuổi dài. Ngày xuân ăn quả thủ du quả, đông đến che kín tú hoa váy. Đây là chợ búa bách tính thường dùng chúc phúc tử, nói chung ý tứ đó là chúc phúc tiểu hải tử có thể khỏe mạnh trưởng thành. Tiểu hủy tử nghe được rất vui vẻ, hai cái chân nhỏ nha tử không ngừng đung đưa. Hủy tử, đi, A huynh dẫn ngươi đi nhìn cái khác chơi vui. Trần Diễn cũng không đem tiểu hủy tử buông ra, để nàng cưỡi tại trên của mình, một đường đi dạo đứng lên. Đông thị phi thường náo nhiệt, có thật nhiều người lại ở chỗ này biểu diễn tiết mục. Như cái gì không chung đi trên dây, tây vực người hồ thuần phục ngựa biểu diễn, đầu đường nghệ nhân tuổi tất lật, tỷ bà, chống hạt chờ hồ vui. Gặp phải đạp giao nương loại kia trầm trọc tính ca múa hí, diễn hán tử say hầu vợ trợ đúa cố sự, Trần Diễn còn sẽ mang theo tiểu hủy tử cùng một chỗ hát. Nếu có nghệ nhân có thể đem tiểu hủy tử cho cười, Trần Diễn liền sẽ cho tiểu hủy tử mấy bát tiền, để nàng cầm lấy đi khen thưởng. Thu được khen thưởng, nghệ nhân tổng sẽ nói ra một chút may mắn nói, chúc phúc tiểu hủy tử. Hai người chơi đến hết sức cao hứng, mà trong bóng tối phụ trách bảo hộ tiểu công chúa những người kia có thể cao hứng khó lường đến. Tại Trần Diễn đem tiểu công chúa nâng quá đỉnh đầu thì bọn hắn một trái tim liền không có buông ra qua, sợ Trần Diễn không cẩn thận ném tới tiểu công chúa. Không biết đi qua bao lâu, Trần Diễn bọn hắn cuối cùng chơi mệt rồi, đi ra đồng thị. Âm thầm bảo hộ người lúc này mới yên tâm lại. A huynh, các ba muốn bảy chỗ nào vịt? Hủy tử khuôn mặt đỏ bừng, cảm giác hưng phấn còn chưa hoàn toàn rút đi. Trần Diễn đem tiểu hủy tử để dưới đất, xoa xoa trên trán mồ hôi, hôm qua có một vị lao bá bá sinh bệnh à, A huynh hôm nay mau mau đến xem hắn. Ngươi cùng ta cùng đi không vậy? Tiểu hủy tử nghe vậy, mắt sáng rực lên, A huynh muốn bảy cho lao bá bá mấy bệnh bé bé. Trước kia cho tới bây giờ đều là người khác trị bệnh cho nàng, cho tới bây giờ chưa từng thấy người khác chữa bệnh. Nàng lúc này liền hứng thú. Trần Diễn không biết nàng đang suy nghĩ gì, trả lời, đúng thế, lao bá ba sinh bệnh, có thể đau à, A huynh muốn đi chữa bệnh cho hắn đâu. Lao bá ba tốt rộng rãi yêu nha A huynh, các ba nhanh bảy A chương 63, đỗ như hối, ta nhất định phải hảo hảo chiêu đãi Trần Diễn chương 63, đỗ như hối, ta nhất định phải hảo hảo chiêu đãi Trần Diễn thái quốc cấm phủ. Tiêu thị biết được Trần Diễn đến, tự mình mang theo đỗ cấu đến đây nên đón. Vừa gặp mặt, Tiêu thị ánh mắt đảo qua Trần Diễn trong ngực tiểu nữ hải, trong lòng nghi ngờ. Đoạn thời gian trước thánh thượng hạ chỉ đem Cao Dương ban hôn cho vị nam bá sự tình truyền khắp Trường An, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Đã thánh thượng ban hôn, vậy liền chứng minh vị nam bá chưa lập gia đình mới đúng a, hắn với tư cách con trai độc nhất, trong nhà đã mất người thân, tiểu nữ hài này nơi nào đến. Nhưng mà, bây giờ không phải là truy đến cùng những ngày thời điểm, Tiêu thị mặt lộ vẻ nụ cười nói, ta đã hôm nay chim khách sao một mực tại nhà ta trên không bồi hồi, hót băng đâu. Nguyên lai là Tử An chất nhi đến a, nhanh, mời vào bên trong. Đỗ Cấu chắp tay nói, Đỗ Cấu, gặp qua vị nam bá. Năm nào Linh So Trần Diễn đại học năm 4 tuổi, trước mắt đảm nhiệm thái tử xá nhân, chính lục phẩm chức quan. Mà Trần Diễn tuy nói không có đường đường chính chính chức quan, lại có tước vị tại người, hắn hành lễ hợp tình hợp lý. Trần Diễn ra hiệu Đỗ Cấu không cần đa lễ, lập tức nhìn về phía Tiêu thị, Tiêu bá mẫu, chim khách tại nhà ngươi trên không hót vang, đoán chừng không vì ta à. Ta nhìn mặt ngươi mang vui mừng, tinh thần tỏa sáng, nghĩ đến thái quốc công bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhắc lên cái này, Tiêu thị đầy mắt cảm kích nói, nhận được Tử An chất nhi cứu chữa, lao ra nhà ta tuy nói vết thương còn đau, nhưng bệnh tình xác thực đã chuyển biến tốt đẹp. Vương thái y về sau thay ta ra lão gia bắt mạch, nói viêm ruột thừa đã đi, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể bình yên vô sự. Nói đến đây, Tiêu thị tâm lý cảm khái. Từ khi hôm qua Trần Diễn sau khi đi, nàng cùng hai đứa con trai đi thăm viếng Đỗ Như Hối, mới từ Đỗ Cấu trong miệng biết được cứu chữa quá trình. Trần Diễn cư nhiên là gắng gượng đem Đỗ Như Hối bụng mở ra, cắt ra đến một đoàn buồn nôn đồ vật, sau đó lại trò khâu lại đứng lên. Nói thật, lúc ấy Tiêu Thị vừa nghe nói thì thậm chí coi là nhi tử đang nói láo. Thằng đến nàng tận mắt thấy Đỗ Như Hối phần bụng vết thương cùng phía trên như giết một dạng khâu lại vết tích, nàng mới hoàn toàn tin tưởng Đỗ Cấu nói. Cũng coi như minh bạch vì cái gì hôm qua Đỗ Như Hối sẽ phát ra như vậy thống khổ gào thét. Trần Diễn nghe xong tâm lý thoáng yên tâm chút. Tiêu Bám Mẫu, chờ đợi lát nữa lại uống đi, ta muốn đi trước nhìn xem Thái Quốc Công. Hai ngày này còn cần thời khắc chú ý, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Tiêu Thị từ không gì không thể, mang theo Trần Diễn tiến về Đỗ Như Hối cư trú địa phương. Vào cửa, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Như Hối tựa ở trên giường, đang bưng lấy một quyển sách đọc. Thấy mở ra, hắn quay đầu nhìn qua, liền thấy vợ con cùng ôm lấy hủy tử Trần Diễn. Đỗ Như Hối vội vàng xốc lên chăn, chuẩn bị xuống giường. Trần Diễn giật nảy mình, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản nói, Thái Quốc Công không thể. Đỗ Như Hối kiên định nói, làm sao không thể? Ân cứu mạng lớn hơn trời. Ân nhân đến nhà, ta ha có thể không dưới giường nên đón. Ngươi có thể dẹp đi a. Trần Diễn thả xuống hủy tử, cấp tốc chạy tới, đem Đỗ Như Hối theo trở về trên giường. Sau đó tức giận nói, ngươi hiện tại nằm trên giường tĩnh dưỡng, động tác không nên quá lớn, nếu không, dẫn đến vết thương vỡ ra nói, vậy thì phiền toái. Tiêu Thị cũng lên tiếng khuyên giải, lão gia, ngươi liền nghe tự ăn đi, ngày tháng sau đó còn rất dài đâu, cần gì phải gấp gáp tại nhất thời. Hai người đều nói như vậy, Đỗ Như Hối không còn kiên trì, một lần nữa dựa vào trở về trên giường. Trần Diễn quay đầu hướng Đỗ Cấu nói ra, phiền phức Đỗ công tử giúp ta chuẩn bị một chút bồ bằng phấn, bị nước sôi ngâm qua, dùng lửa đốt làm băng gạc, khăn tay, cùng một chậu nước sôi. Đỗ Cấu nói, không có vấn đề, những vật này ngươi hôm qua dặn dò qua, trong nhà có chuẩn bị, ta cái này đi gọi người lấy tới. Nói xong hắn liền rời đi. Trần Diễn đi thẳng vào vấn đề nói, Thái Quốc Công, ta hôm nay đến đây, mục đích là muốn nhìn xem ngươi vết thương, làm phiền ngươi đem quần áo rút đi, để ta kiểm tra một chút. Đỗ Như Hối không có nói nhảm, trực tiếp rút đi áo trong, lộ ra hắn bị băng gạc bọc lấy phần bụng. Trần Diễn vốn định đưa tay đi mở ra băng gạc, lại nghe sau lưng truyền đến tiểu hủy tử kinh hô. A ba ba xấu hổ hủy tử che mắt, tiến vào Trần Diễn trong ngực. Tiêu Thị, Đỗ Như Hối, Tấn Dương tiểu công chúa. Đỗ Như Hối không quá xác định mình nhìn không nhìn lầm. Trước đây hắn từng gặp Tấn Dương công chúa một lần, tăng thêm mới vừa hắn lực chú ý một mực tại Trần Diễn trên thân, không có quá chú ý nàng. Thằng đến hủy tử kinh hô, chạy tới thời điểm, hắn mới phát giác tiểu nữ hài rất giống Tấn Dương công chúa. Tấn Dương công chúa, Tiêu Thị giật mình, vốn cho rằng Trần Diễn mang tiểu nữ hài này là Trần gia thân thích, không nghĩ tới cư nhiên là tiểu công chúa. Trần Diễn giải thích nói, tiểu công chúa thân thể không tốt lắm, bệ hạ để ta cho nàng điều dưỡng một cái thân thể, hôm nay tiện đường mang nàng đi ra chơi đùa. Thì ra là thế. Đỗ Như Hối bừng tỉnh đại ngộ. Hắn xác thực nghe nói qua Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt thân thể không tốt. Lúc này, Đỗ Cấu mang theo hai người thị nữ đem Trần Diễn muốn đồ vật lấy đi vào. Trần Diễn ôm lấy hủy tử, nói khẽ, hủy tử đi trước bên ngoài chơi đùa có được hay không, A huynh muốn cho bá bá chữa bệnh đâu. Hắn ngược lại quên, cổ đại có chút quan niệm rất nặng, dù là hủy tử nhỏ tuổi, những vật này cũng phải chú ý một chút. Tốt đát, A huynh, hệ mấy bảy lệnh ra mặt chờ ngươi. A Trần Diễn đối với hai tên vừa mới tiến đến thị nữ nói, làm phiền các ngươi giúp ta chăm sóc một chút tiểu công chúa, chớ có để nàng đi xa. A huynh, hệ mấy không mập chạy loạn đắt hủy tử chu môi nói một câu, cộc cộc đi ra ngoài. Tiêu Thị cho một ánh mắt, hai tên thị nữ cũng đi theo ra ngoài. Chờ hủy tử ra ngoài, Trần Diễn thay Đỗ Như Hối cởi ra băng gạc, lấy tay khăn nhẹ nhàng dọn dẹp sạch sẽ bộ bàn phấn. Đem bộ vàng phấn dọn dẹp sạch sẽ, Trần Diễn cẩn thận quan sát vết thương một chút, phát hiện vết thương cường độ thấp sưng đỏ, phát nhiệt, biên giới rất nhỏ hở ra. Có chút ít màu vàng nhạt thấm dịch chảy ra. Đây đều là phẫu thuật sau trong vòng 3 ngày bình thường chứng viêm phản ứng, cũng không phát hiện chuyển biến xấu tình huống. Tiêu Thị khẩn trương dò hỏi, Từ An Chất Nhi, lão gia nhà ta thế nào? Trần Diễn thành thật trả lời, Thái Quốc Công tình huống trước mắt không tệ, nhưng trước 3 ngày còn cần cẩn thận, chỉ có thể ăn chút thanh đạm đồ ăn. Đặc biệt là ta cho dược, nhất định phải đúng hạn phục dụng. Đang khi nói chuyện, hắn một lần nữa giải lên bổ bằng phấn, thay Đỗ Như Hối băng bó kỹ vết thương. Tiêu Thị cùng Đỗ Cấu nghe vậy tâm lý đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Như Hối liền nói ngay, phu nhân, thời gian nhanh đến buổi trưa, lập tức gọi nhà bếp mất đồng yêu, hôm nay ngươi thay thế ta khoản đãi vị nam bá. Ai, được rồi. Tiêu Thị nghe vậy dự định rời đi. Tiêu Bá Mâu dừng bước. Trần Diễn vội vàng lên tiếng nói, luật pháp văn bản rõ ràng quy định không cho phép mổ trâu, Thái Quốc Công ngồi ở vị trí cao, mỗi tiếng nói cử động đều là cần thời khắc chú ý, tuyệt đối đừng bởi vì ta để những cái kia luôn quan nắm lấy cơ hội bạch tội a. Đỗ Như Hối hừ lạnh nói, Trình Dạo Kim Giang Lưu Thiên ngày chết đều vô sự, ta ăn một đầu có thể như thế nào? Phu nhân, ngươi cứ việc đi chính là, ta nhìn những cái kia luôn quan dám nói cái gì. Tiêu Thị Trần chờ nói, lao ra, đừng mổ trâu đi, dù sao giết Lưu muốn lập hồ sơ, chỉ sợ không kịp. Trần Diễn mừng thầm, hiện tại tổng sẽ không muốn lấy giết Lưu cho hắn ăn đi. Cả khách khí như vậy, khiến cho hắn đều không có ý tứ. Đỗ Như Hối trầm tư phút chốc, nói ra, đã như không kịp, Mã tổng được rồi. Ta nhớ được lần trước bệ hạ ban thưởng qua ta một thất ngựa tốt, ngươi đi làm thịt ăn. Ta trực tiếp khá lắm. Lý Thế Dân ban thưởng ngựa ngươi nói làm thịt liền làm thịt. Theo Lý Thế Dân yêu ngựa như mạng tính cách, biết sau đoán chừng phải tức chết. Trần Diễn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Thái Quốc Công, bệ hạ ban thưởng ngựa sao có thể giết đâu, quên đi thôi. Ân. Đỗ Như Hối suy nghĩ một chút, vị nam bán nói đến có lý, Đỗ Mỗ quả thật có chút cân nhắc không chu toàn. Đã ngựa không được, vậy liền lựa đi, nhà ta có lựa. Đỗ Cấu đột nhiên nói ra, cha, nhà ta liền một đầu lửa, còn phải giữ lại kéo tối xe đâu. Đỗ Như Hối vỗ chán một cái, ta suýt nữa quên mất, lửa giống như không được a. Trần Diễn trên mặt hiện ra nụ cười, còn không chờ hắn cao hứng, Đỗ Như Hối lại nói, lửa giết không được, con la được đi. Nhà ta con la rất mập. Nhà ngươi? Động vật thật con mẹ nhiều a. Chương 64, lên ba lũy ngươi mới đến. Chương 64, lên ba lũy ngươi mới đến Thái Quốc Công. Là linh nam đạo nhân sĩ. Trần Diễn thực sự không biết nên nói cái gì, đành phải như thế biện xuất một câu nói như vậy. Linh nam nói, đó là hậu thế Quảng Tây. Đỗ Như Hối lúc này diễn xuất, cực kỳ giống tiếp trước Trần Diễn đi một vị Quảng Tây nhà bạn bên trong làm khách thì, bằng hữu phụ mẫu biểu hiện ra nhiệt tình. Vậy thì thật là nhất định phải làm thịt điểm cái gì đến ăn a, làm sao ngăn đều ngăn không được. Bằng hữu dẫn theo cặp công văn đi ra ngoài, cha hắn giết gà làm cá, hắn mụ mụ tức là đem nồi xoát đến bóng loáng. Quá nhiệt tình. Đỗ Như Hối nghi ngờ nói, không phải a, Đỗ mộ chính là kinh triệu đô lăng nhân sĩ. Vị nam bá vì sao hỏi như vậy? Trần Diễn lắc đầu, cũng không giải thích cái gì, Thái Quốc Công, nói thật, ta trước khi đến đã cùng Tấn Dương công chúa nếm qua rất nhiều thứ, thực sự không ăn được. Với lại, gần nhất hoàng hậu nương nương sinh nhật lập tức đến, ta phải trở về chuẩn bị vài thứ đâu, như vậy đi, chờ ngươi khỏi bệnh, ta lại đến nhà làm khách, như thế nào? Trần Diễn không có đem mình tiểu lâu khai trương sự tình nói ra, sợ Đỗ Như Hối biết sau không phải cho hắn tặng lễ. Lại thêm hắn chuyển ra hoàng hậu nương nương, Đỗ Như Hối quả nhiên do dự. Hắn trầm ngâm phút chốc, đã bị nam bá có việc, cái kia Đỗ Mỗ liền không lưu người. Chờ Đỗ Mỗ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, đến lúc đó định tự phạt ba chén buổi tội. Trần Diễn bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu đáp ứng. Tiếp đó, Trần Diễn cùng ba người hàn huyên một hồi, mang theo tiểu hủy tử rời đi. Chỉ bất quá, hắn mới từ Thái Quốc công phủ đi ra không lâu, đột nhiên phát hiện cách đó không xa tường rào bên dưới nhiều một tấm bàn trà. Lần trước tại Phượng Dương các từng có gặp mặt một lần, lão đạo sĩ đang cười mỉm mà nhìn xem hắn. Trần Diễn lông mày nhíu lại, ngươi đến cùng tại nhìn cái gì? Hắn nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, khóe mắt ngăn không được run rẩy. Trần Diễn ôm lấy tiểu hủy tử đi qua, không khách khí chút nào ngồi đối diện hắn. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Thuần Phong nhiều hứng thú nói, vị nam bá thế nào biết bần đạo nhất định đang chờ ngươi đấy. Bần đạo liền không thể cảm thấy nơi đây phong cảnh tốt, dừng lại nhìn xem sao. Trần Diễn liếc qua trước mặt mình ly trà, bên trong là lúc trước đại đường loại kia pha trà. Nhà ai người tốt ngắm phong cảnh chuẩn bị một tấm bàn trà, còn tại mình đối diện mang lên một ly trà a. Nói không phải đang chờ người, chỉ sợ đều không người tin tưởng. Lý Thuần Phong khẽ bước cằm, không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận, vị nam bá như thế nào khẳng định bần đạo chờ nhất định là ngươi đây. Bần đạo vạn nhất đang đợi những người khác đâu. Trần Diễn tâm lý không kiên nhẫn, lông mày thoáng nhăn lại đến, ta nói lao đạo sĩ, ngươi có lời gì nói thẳng được không? Ta có việc, không rảnh cùng ngươi kéo những cái kia vô dụng. Lần trước, Lý Thế Dân một nhà đến hắn bá phủ làm khách, Thanh Nhi về sau nói cho hắn biết, có một cái cầm la bàn lão đạo sĩ đi theo vào, một mực tại bá phủ khắp nơi đi dạo. Thanh Nhi bởi vì tại hoàng cung thì gặp qua lão đạo sĩ kia, cho nên cũng không có xua đổi hắn, thẳng đến về sau, lão đạo sĩ đột nhiên mình rời đi. Tăng thêm hôm nay, hắn đến Thái Quốc công phủ trước, nơi này còn không có lão đạo sĩ. Đi vào cho Đỗ Như Hối kiểm tra vết thương công phu, đi ra liền có thêm một cái lão đạo sĩ, ngay cả trà đều pha tốt. Trần Diễn liền biết, lão đạo sĩ này khẳng định đang chờ mình. Lý Thuần Phong biểu lộ lạnh nhạt, khẽ cười nói, vị nam bá nói không sai, bần đạo đúng là chờ ngươi. Ngay sau đó, hắn chỉ cách đó không xa Thái Quốc công phủ đại môn, vị nam bá có biết, nguyên bản này phụ chủ nhân đáp tại ngày mai chết bệnh, mà bây giờ, hắn mệnh số thay đổi. Mệnh số thay đổi? Trần Diễn đến một chút hứng thú, vậy ngươi nói một chút nhìn, hắn mệnh số biến thành cái gì? Lý Thuần Phong chân thành nói, dù có kiếp tinh trước khi thái tuế, thiên đức hóa sát chuyển phúc duyên, ngũ tuần làm sau kim thủy vận, quan tinh ổn thỏa hưởng sa linh. Cảnh giả tùng hạc kèm cầm thư, thọ đăng giả trên 80 tuổi con cháu hiển. Đại khái là ý nói, Đỗ Như Hối về sau phúc duyên tâm hậu, số làm quan, tuổi già hạnh phúc căng khang. Trần Diễn nhún nhún vai, đây không phải là chuyện tốt sao? Thái Quốc công với tư cách một tên quan tốt, dạng này mệnh số ta cảm thấy rất thích hợp hắn. Lý Thuần Phong lắc đầu, trầm giọng nói, bần đạo không phủ nhận Thái Quốc công là một tên quan tốt, tin tưởng những người khác đồng dạng không liệu sẽ nhận. Hắn còn sống, đối với bệ hạ, đối với triều đình, thậm chí thiên hạ đều là một chuyện tốt. Nhưng mệnh số chính là thiên định, tuyệt không phải có thể tùy tiện cải biến, mà bây giờ Thái Quốc công mệnh số lại thay đổi. Vị nam bá, ngươi nói đây là bởi vì cái gì? Trần Diễn sờ lên cằm, tham dò tính nói ra, bởi vì Vương Thái Y y thuật cao siêu. Hắn cái chán gân xanh bỗng nhiên kéo căng lên, bị tức đến không nhẹ. Gặp quỷ Vương Thái Y y thuật cao siêu. Cái kia Vương Thái Y bất quá một cái dựa vào đồng hành tế thiên mới lên làm thái y khiến phế vật. Y thuật cao siêu mẹ hắn. Lý Thuần Phong tận lực duy trì lấy mình biểu lộ, cắn răng nói, vị nam bá chớ nói chi cười, Vương Thái Y thuật mọi người lòng dạ biết rõ. Hắn tuyệt không có bản sự kia cứu chữa Thái Quốc công, chớ nói chi là cải biến mệnh số. Bần đạo chính là thái sử lệnh Lý Thuần Phong, mời vị nam bá nghiêm túc điểm. Nghe được Lý Thuần Phong ba chữ, Trần Diễn nao nao. Nghiêm túc đánh giá trước mặt lao đạo sĩ, con mắt buộc phát sáng rực đứng lên. Ngươi thật sự là Lý Thuần Phong? Không thể giả được. Vậy ngươi thực biết bản mệnh? Ách, biết chút chút. Lý Thuần Phong khiêm tốn cười một tiếng. Ngoa tào. Trần Diễn bỗng nhiên vỗ đùi, cho trong ngực tiểu hủy tử giật nảy mình, thở phì phò tại Trần Diễn ngực đập một cái. Trần Diễn lúc này không tâm tình quản hủy tử, vô cùng phiền muộn nói, vậy sao ngươi không nói sớm? Ngươi nói sớm, ta làm sao đến mức lưu lạc đến lúc này a? Lý Thuần Phong khó hiểu nói, vị nam bá cớ gì nói ra lời ấy? Trần Diễn sinh không thể luyến nói, ngươi nói sớm nói, ta chẳng phải có thể xin ngươi cho ta tính toán như thế nào mới có thể cùng Cao Dương công chúa từ hôn sao? Hiện tại ngược lại tốt, ta đã lên ba lũy, nói cái gì đã trễ rồi. À đối với, Trần Diễn nhớ tới một sự kiện, ánh mắt bất thiện nói, lúc trước, đó là ngươi cùng bệ hạ nói, ta cùng Cao Dương công chúa bát tự thiên hợp, chính là thiên định nhân duyên. Lý Thuần Phong dự cảm đến không ổn, vì vậy không có nhận nói, ngược lại tiếp tục lúc trước chủ đề, vị nam bá, chúng ta không bằng tiếp tục nói một chút Thái Quốc công sự tình a.
Thái Quốc công?
Thái Quốc công thế nào? Trần Diễn lười biếng nói, Thái Quốc công rất tốt a. Dựa theo hiện tại tình huống dưới đi, hắn chỉ cần hơn tháng liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Từ nay về sau triều đình bên trên Đỗ Đoạn trở về, vậy hạ trong lòng đại thạch rơi xuống đất, thiên hạ bách tính thêm ra một vị vì nước vì dân quan tốt. Điều này chẳng lẽ không tốt sao? Lý Thuần Phong váy dài bên dưới ngón tay hơi ngừng lại, ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú trước mặt thiếu niên, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát qua đi, hắn lông mày triển khai, chắp tay cười nói, ngược lại là bần đạo để tâm vào chuyện vụn vặt. Thái Quốc công an nhưng không việc gì, xác thực. Vì một kiện chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt. Chương 65, Trình Giảo Kim mang binh đi ra. Chương 65, Trình Giảo Kim mang binh đi ra. Nói thật, Trần Diễn lúc trước là một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật. Thẳng đến hắn đụng đại vận, xuyên việt đến Trinh Quan đại đường, hắn liền duy vật khó lường đến. Cũng đối với một ít gì đó duy trì lòng kính sợ. Người có thể không tin, nhưng không thể không kính. Ôm lấy tiểu hủy tử về nhà thời điểm, Trần Diễn lộ ra có chút không quan tâm. Hắn hiểu được, Lý Thuần Phong hôm nay tới tìm hắn mục đích, đoán chừng là muốn làm rõ ràng kia cái gì mệnh số. Dựa theo Lý Thuần Phong thuyết pháp, Đỗ Như Hối hẳn là vào ngày mai chết đi, đây là vô pháp bị cải biến. Lịch sử bên trên, Đỗ Như Hối đúng là Trinh Quan 4 năm qua đời. Mà bây giờ bởi vì hắn xuất hiện, đây hết thảy đều bị cải biến. Trần Diễn cảm thấy, cải mệnh loại vật này, có thể là xuyên việt cùng trọng sinh giả phù hợp. Đương nhiên, đây chẳng qua là hắn suy đoán, về phần đúng hay không, hắn không rõ lắm. Cho nên, tại Lý Thuần Phong tiếp tục nhắc lên Đỗ Như Hối thời điểm, hắn mới có thể cố ý đi đánh gãy, cũng nói thẳng Đỗ Như Hối sống sót là một chuyện tốt. Đồng thời, cũng cùng Lý Thuần Phong biểu lộ mình không muốn nhiều lời, để hắn không cần truy đến cùng. Lý Thuần Phong nghe được hắn lời ngầm, rất tức thời không có tiếp tục hỏi tiếp. Hai người như vậy phân biệt. Trần Diễn sau khi về đến nhà, trực tiếp tìm tới bận rộn Thanh Nhi. Thế nào, ta phân phó ngươi sự tình làm xong chưa? Thanh Nhi sững sờ, nghi ngờ nói, thiếu gia nói là chuyện gì? Tiểu Thuận Tử sau khi rời đi, bá phủ rất nhiều chuyện đều từ nàng đến vất vả, Trần Diễn còn nhắc nhở qua không ít chuyện cho nàng. Hiện tại đột nhiên nói như vậy, nàng trong lúc nhất thời lại không biết Trần Diễn nói là cái nào kiện. Liền cho trưởng tôn hoàng hậu chuẩn bị hạ lễ a. Trần Diễn vỗ vỗ Thanh Nhi đầu, ngươi sẽ không phải quên đi. Trước đó hắn ngược lại không có lừa gạt Đỗ Như Hối, từ khi cái kia ngày Lý Lệ Chất đem tiền cùng khế nhà mang đến, thuận tiện nói để hắn tham gia trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật yến sự tình. Hắn lúc này liền triệu không ít người có nghề đến bá phủ, muốn làm một kiện hạ lễ đi ra, thuận tiện vì về sau kiếm tiền đại kế trải đường. Thanh Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu nói, trưởng tôn hoàng hậu hạ lễ ta nào dám quên a, ta nhìn chằm chằm vào đâu. Bất quá, muốn đạt đến ngài yêu cầu, chỉ sợ còn cần mấy ngày thời gian mới được. Trần Diễn gật đầu, chưa quên liền tốt, trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật còn có mấy ngày thời gian, ngươi nhìn nhiều lấy điểm. Tốt, thiếu gia, Thanh Nhi biết. Thời gian nhoáng một cái đến xuống buổi trưa. Trình Sử mặc sai người mang theo một đầu dê tốt như đi vào vị nam bá phủ. Tân Hoài Đạo cùng Ý Chỉ Bảo Lâm hai người cũng theo tới. Trình Sử mặc ngạo nghễ nói, thế nào, Từ An huynh, ta Trình Sử mặc giữ lời nói a. Trần Diễn vây quanh Trình Sử mặc hảo hảo do xét một hồi, hiếm lạ nói, ngươi thế mà thật đem như mang ra ngoài, không nên à? Tân Hoài Đạo rất tán thành nói, xác thực không nên, lúc đầu làm ta nhìn đến Sử mặc huynh bình yên vô sự đem như mang ra về sau, giống như ngươi không tin. Trình Sử mặc trợn mắt nói, có ý tứ gì? Các ngươi nói lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta sẽ chơi xấu, hoặc là mang không gian như sao? Ý Chỉ Bảo Lâm vui tươi hớn hở nói, chúng ta có thể không có nghĩ như vậy, dù sao người nào không biết nhà ngươi nhu nhiều. Chúng ta chỉ cảm thấy kỳ quái thôi, ngươi vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy đem nhu mang ra, Trình bá phụ thế mà không có đánh gãy ngươi chân. Trình Sử mặc từ trong nhà mang nhu đi ra ăn không phải lần đầu tiên. Nhớ kỹ năm ngoái, mấy ca vì đỡ thèm, liền giật dây Trình Sử mặc về nhà làm một đầu nhu đi ra ăn. Trình Sử mặc lúc ấy bị ba người khen lên trời, tâm hung ác liền đi cứ vậy mà làm. Kết quả nhu xác thực làm đi ra, người đồng dạng bị Trình Giảo Kim đánh thành chó nào. Hôm nay, Trình Sử mặc lại lần nữa về nhà làm nhu, thế mà không có bị đánh. Ba người mười phần ngoài ý muốn. Trình Sử mặc cười đắc ý, các ngươi đây cũng không biết ta. Cha ta hai ngày trước tiến cung về sau, trở về liền dẫn Đông cung khoảng xuất đi ra, bây giờ còn chưa trở về đâu. Trần Diễn trong lòng ba người giật mình. Đông cung khoảng xuất mặt ngoài vì thái tử lệ thuộc trực tiếp quân đội, thực tế bị Lý Thế Dân khống chế. Hết thảy sáu xuất, vì phòng theo hoàng đế 16 vệ chế độ thiết lập, quy mô tuy nói nhỏ bé, nhưng đều là bộ đội tinh nhuệ. Mỗi một xuất đại khái 1000 đến 1500 người. Khoảng xuất thêm đứng lên, tối thiểu nhất 2000 người. Mà 2000 trang bị tĩnh xảo Đông cung khoảng xuất từ Trình Giảo Kim dẫn đầu, đã đầy đủ đánh một trận không nhỏ trận chiến. Theo lý mà nói, loại này quy mô điều động binh lực, khẳng định sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh. Nếu như không phải Trình Sử Mặc nói ra, bọn hắn vậy mà một điểm cũng không biết. Trần Diễn vội vàng sai người đem Nưu đưa đến bếp sau, sau đó mang theo Trình Sử Mặc ba người tiến vào đại sảnh. Ngồi xuống về sau, Úy Chỉ Bảo Lâm không kịp chờ đợi hỏi, "Sử Mặc, Trình bá phụ thật mang Đông cung khoảng xuất đi ra? Chẳng lẽ lại Đại Quốc công không địch lại Đông Đột Quyết?" Năm ngoái tháng 11, Đông Đột Quyết nội bộ phân liệt, Tiết Duyên Đà, hồi hột chờ bộ lạc phản loạn, lại gặp tuyết lớn hai, Đại Châu đô đốc Trương Công cẩn dân sớ, liệt kê sáu đầu có thể công đột quyết lý do. Lý Thế Dân lúc này bổ nhiệm Đại Quốc công Lý Tĩnh vì định tương đạo hạnh quân tổng quản, xuất lục tổng quản binh bắc phạt, chính thức khai chiến. Hiện tại Trình Giảo Kim lại bí mật mang Đông cung khoảng xuất ra ngoài, Úy Chỉ Bảo Lâm rất khó không nghi ngờ là tiền tuyến không địch lại. Trình Giảo Kim mang binh đi chi viện. "Sẽ không." Tần Hoài Đạo khẳng định nói, dù cho đại quốc công Lý Tĩnh dẫn quân không địch lại Đông Đột Quyết, vậy hạ mệnh Trình Bá Phụ mang binh trợ giúp nói, cũng không nên mấy cái đeo đồng cùng khoảng suất. Tối thiểu nhất sẽ đem Đông cung 6 suất toàn bộ mang đi ra ngoài mới đúng. Lại nói, Trương An khoảng cách tiền tuyến quá mức xa xôi, chờ Trình Bá Phụ mang binh trợ giúp quá khứ, sợ là cái gì để mượn. Úy Chỉ Bảo Lâm gãi gãi đầu, khó hiểu nói, đã không phải trợ giúp tiền tuyến, cái kia Trình Bá Phụ mang Đông cung khoảng suất ra ngoài làm gì? Ba người ánh mắt lập tức tập trung ở Trình Sử Mặc trên thân. Nếu như nói ở đây ai khả năng biết Trình Giáo Kim đi làm sao người, không thể nghi ngờ là với tư cách Trình Giáo Kim trưởng tử Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc đôi tay một đám, kỳ thực ta biết cũng không nhiều, có một số việc ta không dám hỏi. Hắn cùng mẹ ta nói chuyện với nhau thời điểm, ta mơ hồ nghe được vị Nam huyện ba chữ. Vị Nam huyện? Tân Hoài Đạo cùng Ý Chỉ Bảo Lâm nghi ngờ hơn. Vị Nam huyện thuộc Kinh Triệu phủ, vì Trường An thành đông bộ kỳ huyện chi nhất, khoảng cách Trường An thành rất gần. Trình Giáo Kim mang Đông cung khoảng suất đến đó làm gì? Cùng hai người khác biệt là Trần Diễn lại một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Trình Giảo Kim mang Đông cung khoảng suất đi vị Nam huyện nói, đoán chừng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là hắn phát hiện tòa kia độc mỏ mối. Nếu như không có đoán sai nói, Lý Thế Dân cũng đã nghiệm chứng qua chế mới chi pháp, chuẩn bị bắt đầu đại quy mô chế mới. Mệnh Trình Giảo Kim mang Đông cung khoảng suất bí mật tiến về vị Nam huyện, đại khái suất là vì bảo hộ khai thác mỏ mối nhân viên. Đồng thời, phòng ngừa chế mới chi pháp cùng tin tức tiết lộ ra ngoài. Chương 66, Trưởng tôn hoàng hậu té xỉu. Chương 66, Trưởng tôn hoàng hậu té xỉu. Tân Hoài Đạo chú ý đến Trần Diễn biểu lộ, vội vàng dò hỏi, "Trần huynh, hẳn là ngươi biết Trình Bá Phụ mang binh đi vị Nam huyện dụ ý?" Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm nghe vậy tinh thần tỉnh táo. Với tư cách võ tướng tử đệ, ba người đối với loại chuyện này tổng sẽ không hiểu chú ý. Trần Diễn cười hắc hắc, "Đương nhiên rồi, các ngươi chẳng lẽ quên ta tước vị là cái gì không? Muốn nói Trình Bá Phụ mang binh đi địa phương khác, ta khả năng không biết, nhưng nếu nói mang binh đi vị Nam huyện, ta khẳng định biết ta." Trình Sử Mặc liếc mắt, "Từ An huynh, ngươi cho rằng vị Nam huyện là ngươi đất phong a? Đây như vừa mới kéo đi bếp sau, rượu đều không bắt đầu uống, ngươi làm sao lại say đâu? Trả lại ngươi khẳng định biết." Đại đường tước vị đa số hư phong, tước vị tên bên trong huyện chỉ với tư cách vinh dự danh hiệu mà thôi. Ví dụ như Trần Diễn, hắn cũng không thực tế quản lý vị Nam huyện, cũng không trực tiếp thu hoạch được vị Nam huyện thuế má hoặc thổ địa. Bằng không thì nói, hắn bá phủ nên tại vị Nam huyện, mà không phải Trường An. Trần Diễn liếc Trình Sử Mặc liếc mắt, "Nếu không chúng ta lại cược một lần." Tân Hoài Đạo nhịn không được cười ra tiếng, "Trần huynh, ngươi đừng phản ứng hắn, ta tin ngươi, ngươi mau nói à." Úy Chỉ Bảo Lâm gật đầu phụ họa nói, "Đúng, Trần huynh, ta cũng tin ngươi, đừng phản ứng Trình Sử Mặc cái kia cháy gỗ." Trần Diễn nhún nhún vai, trong mắt chứa thâm ý mà nhìn xem Trình Sử Mặc, "Thế nào, Trình huynh, muốn hay không lại cược một lần?" Trình Sử Mặc cứng cổ, lý trực khí chẳng nói, "Không cược." Hắn không thèm để ý Trình Sử Mặc, nói thẳng, "Các ngươi còn nhớ rõ, ta lần trước để Thanh Nhi cho các ngươi ra đưa muối mịn sao?" Ba người đều không đốc, nghe xong Trần Diễn nói lên muối mịn, lập tức liền đoán được Trình Giáo Kim mang binh ra ngoài, khả năng cùng muối mịn có quan hệ. Tần Hoài Đạo trước hết nhất đoán được, "Trần huynh, chẳng lẽ ngươi đem loại kia chế tác muối mịn phương pháp giao cho bệ hạ?" Trình Sử Mặc vỗ trán một cái, "Ta nhớ ra rồi, nhớ kỹ lần trước ngươi thật giống như đề cập với ta đời miệng, cái kia muối mịn là dùng vị Nam huyện độc mỏ muối chế tác mà thành. Cho nên, cha ta mang binh ra ngoài, muốn đi tỏa kia mỏ muối. Liên quan tới muối mịn sự tình, Trần Diễn vẫn giấu kín rất khá, chỉ có người thân nhất Trình Giảo Kim một nhà biết. Lúc trước, Trần Diễn thường xuyên sẽ đưa một chút muối mịn cho Trình Giảo Kim một nhà ăn. Bọn hắn cũng biết Trần Diễn không muốn bại lộ muối mịn, vì vậy chưa từng tại bên ngoài nhắc qua." Trần Diễn đáp, "Các ngươi minh bạch liền tốt, chuyện này về sau ra cửa, mọi người đều khi không biết, đừng đi bên ngoài nói linh tinh. Nếu không, xảy ra vấn đề gì, đừng trách huynh đệ không coi nghĩa khí ra gì. Ta đã đi qua một lần đại lý tự ngục, cũng không muốn lại đi vào một lần." Trình Sử Mặc ba người liếc nhau, an ý không có lại để lên cái đề tài này. Bọn hắn bình thường mặc dù không có chính hành, nhưng tại đại sự bên trên, nhưng xưa nay không mập mờ, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Bỏ qua cái đề tài này sau đó, bốn người liền ngồi cùng một chỗ tâm sự cái khác sự tình giết thời gian. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt sắc trời đã tối dần. Tiểu Thuận Tử vui vẻ mang theo sổ sách tìm tới Trần Diễn, "Bá gia, tiểu lâu hiện tại đã không tiếp tục kinh doanh, hôm nay lợi nhuận còn có rượu tiêu hao, tiểu toàn bộ ghi tạc phía trên. Ngài xem qua." Sổ sách. Trình Sử Mặc ba huynh đệ nghe xong lập tức hưng phấn đứng lên. Bọn hắn sở dĩ đến vị Nam bá phủ, đệ nhất chính là muốn nhìn xem tiểu lâu khai trương đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền. Tiếp theo mới là ăn thịt bò. Đến thời điểm bọn hắn liền suy nghĩ, hôm nay có khả năng hay không hồi vốn. Hiện tại đáp án cuối cùng có thể công bố. Trần Diễn tiếp nhận sổ sách, nhìn đến Tiểu Thuận Tử nói, "Ta không phải nói cấm đi lại ban đêm nửa trước canh giờ mới có thể không tiếp tục kinh doanh sao? Sắc trời này mới tối xuống, theo lý mà nói chính là sinh ý tốt thời điểm, làm sao không tiếp tục kinh doanh?" Tiểu Thuận Tử trả lời, "Bá gia, chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn có chút ít, tăng thêm sinh ý quá tốt, nguyên liệu nấu ăn đã toàn bộ bán sạch. Tiểu không có biện pháp mới không tiếp tục kinh doanh. Ngày mai tiểu sẽ thêm chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn, cam đoan về sau sẽ không xuất hiện loại tình huống này." "Vậy được a." Trần Diễn không có quá để ý, tiện tay đem sổ sách đi trên mặt bàn ném một cái, "Ngươi liền nói hôm nay tiểu lâu tổng cộng thu bao nhiêu tiền a?" Tiểu Thuận Tử cao hứng nói, "Bá gia, hôm nay tiểu lâu khai trương hết thảy thu 5,342 sâu 77 văn, trong đó..." "5 cái gì?" Úy Chỉ Bảo Lâm lớn giọng đã không khống chế nổi, con mắt trừng đến cùng chung đồng giống như, "Ngươi nói, chúng ta một ngày kiếm hơn 5000 sâu." Trình Sử Mặc run rẩy bờ môi, hoài nghi là mình nghe lầm, hung hăng bóp mình một thanh, đau đến hít sâu một hơi. Ngay cả luôn luôn ổn trọng Tần Hoài Đạo đang nghe cái số này thời điểm, đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Trần Diễn thay Tiểu Thuận Tử giải thích nói, các ngươi đừng có đoán mò, làm sao có thể một ngày kiếm hơn 5000 sâu a. Trong đó phần lớn khẳng định là hội viên chế mang đến thu nhập, chân thật lợi nhuận cũng không có khoa trương như vậy. Với lại, bắt đầu từ ngày mai, thu nhập đoán chừng sau đó hàng đến kịch liệt. Ba người lúc này mới từ lúc đầu trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tân Hoài Đạo cảm thán nói, vậy cũng rất khoa trương à, ta trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới, một gian tiểu lâu có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Quý Chỉ Bảo Lâm hung hăng địa cười ngây ngô, cũng không phải sao. May mắn mà có Trần Minh A, bằng không chúng ta sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Trình Sử Mặc đếm trên đầu ngón tay, Bảo Lâm à, ngươi mau cùng ta cùng tính một lượt tính, hơn 5000 sâu, chúng ta có thể cầm bao nhiêu tiền. Quý Chỉ Bảo Lâm đội vàng đưa tới, cùng Trình Sử Mặc tính lên sổ sách đến. Trần Diễn không để ý bọn hắn, nói ra, Tiểu Thuận Tử, hôm nay tiền ngươi không cần tỉnh, trực tiếp cầm lấy đi mua sắm nô bộc, mở rộng cất rượu, xào trà quy mô. Thuận tiện nhìn lại một chút nơi nào có vị trí không tệ cửa hàng, tiếp xuống chúng ta liền phải lấy tay khui rượu trang, tiệm trà, cùng Thúy Tiên lâu chỉ nhánh. Tốt, bà ra, Tiểu Minh Bạch. Tiểu Thuận Tử gật đầu đáp ứng, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Trần Diễn quay đầu nhìn ba người còn một bộ hưng phấn bộ dáng, cười mắng, được rồi, nhìn các ngươi cái kia không có tiền đồ bộ dáng. Sớm nói qua cho các ngươi, về sau phát tài cơ hội ở phía sau đâu. Sau này có các ngươi hưng phấn. Trình Sử Mặc cười hát hát nói, ta có thể không hưng phấn sao? Vừa nghĩ tới chúng ta kiếm nhiều tiền như vậy, về sau rốt cuộc không cần tội nghiệp địa trông coi điểm này trong nhà cho tiền tháng. Lần sau liền có thể cùng Tử An huynh đồng đạo, gặp phải không hài lòng cô đương, vung tay lên, thay đổi một nhóm. Tân Hoài Đạo cùng Ý Chỉ Bảo Lâm nhãn tỉnh sáng lên, cười ha ha đứng lên. Trần Diễn biểu lộ bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng thì đại sảnh môn bỗng nhiên bị đá văng, phát ra len ken một tiếng. Bốn người vô ý thức quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Vô Thiệt cùng Lý Quân Tiện đồng thời xông tới, mặt đầy lo lắng. Trần Diễn ngượng bức trừng mắt nhìn, ngạc nhiên nói, Vô Thiệt công công, Lý tướng quân, các ngươi đây là? Nói thật, nghe được cái kia quen thuộc đạp cửa âm thanh, hắn còn tưởng rằng Cao Dương công chúa lại chạy tới đâu, kém chút móc ra miễn tử kim bài. Không nghĩ tới cư nhiên là Vô Thiệt cùng Lý Quân Tiện. Vô Thiệt chặn lại nói, vị nam bá, hoàng hậu nương nương đột nhiên té xỉu, ngài tranh thủ thời gian mang cho cái hồng thuốc, cùng nào đó tiến cung a. Cái gì? Trần Diễn trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng mình nghe được cái gì. Hoàng hậu nương nương té xỉu. Chương 67, Lý Thế Dân ấy náy chương 67, Lý Thế Dân ấy náy từ khi xuyên việt đến cổ đại, Trần Diễn từng ảo tưởng qua gặp phải một cái ưa thích cô nương. Hai người khởi thân cưỡi ngựa trắng, tùy ý tay áo tung bay, tại rộng lớn trên thảo nguyên rong ruổi, nên đón gió nhẹ tùy ý nhỏ hạnh phúc. Hiện tại, Trần Diễn xác thực cưỡi lên bạch mã, gió nhẹ cũng đón. Chỉ bất quá, cùng hắn cộng đồng rong ruổi không phải ưa thích cô nương, mà là Lý Quân Tiện cái này sắt thép mãnh nam. Gặp ủy, ai hiểu hắn cảm thụ a? Ô mai kẹo mềm biến thành xanh dương dâu cứng rắn kẹo. Mật mã. Giống như là bị Lý Quân Tiện ôm vào trong lòng, Trần Diễn sắc mặt tái xanh, tâm lý giống như 10 vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Lý Tuấn Quân, chúng ta cũng sắp đến a. Lý Quân Tiện biểu lộ cấp bách, một bên thúc ngựa một bên trả lời, rất nhanh, lập tức tới ngay Thừa Thiên môn. Trần Diễn khẽ thở dài một cái, dự định trước hiểu một chút tình huống, Lý Tuấn Quân, thuận tiện nói một chút nương nương đến cùng tình huống như thế nào sao? Vì sao lại đột nhiên té xỉu? Hắn trong lòng thực có chút không nghĩ ra, theo lý mà nói, trưởng tôn hoàng hậu chỉ cần mỗi ngày đúng hạn phục dụng bện minh lìn, tăng thêm hắn gần nhất một mực cho hoàng cung đưa cơm, thân thể hẳn là chậm rãi biến tốt mới đúng. Làm sao biết đột nhiên té xỉu đâu? Nói không thông a, Lý Quân Tiện trả lời, kỳ thực nào đó biết không nhiều, nghe Vô Thiệt nói, nương nương giống như ăn xong bữa tối về sau, đang cùng bệ hạ tản bộ thời điểm đột nhiên té xỉu. Bệ hạ mười phần sốt ruột, lập tức để nào đó cùng Vô Thiệt đến mời ngươi. Trần Diễn ngược lại là không ngoài ý muốn. Lý Thế Dân ngay cả mình tiếp thân thái giám cùng Lý Quân Tiện đồng loạt phái tới, không đổi mới là lạ chứ. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, Lý tướng quân, nương nương là bởi vì khí tật bệnh choáng váng ngược lại sao? Lý Quân Tiện khẳng định nói, nương nương té xỉu hẳn là cùng khí tật không quan hệ, bởi vì nương nương không có bất kỳ cái gì phát bệnh tình huống xuất hiện, tản bộ thời điểm đột nhiên té xỉu. Vậy liên kỳ quái. Trần Diễn âm thầm suy nghĩ, đã không có bất kỳ cái gì phát bệnh biểu hiện, cái kia hẳn là cùng khí tật quan hệ không lớn. Trước kia cũng chưa nghe nói qua trưởng tôn hoàng hậu có cái khác tật bệnh a. Trần Diễn nuốt nuốt mi tâm, thực sự không nghĩ ra trưởng tôn hoàng hậu té xỉu nguyên nhân, dứt khoát liền không nghĩ. Dù sao người hắn đã bị Lý Quân Tiện cùng Vô Thiệt mang vào hoàng cung, đợi chút nữa liền có thể biết. Lập chính điện, trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt tái nhợt địa nằm tại trên giường, hai mắt nhắm chặt, hiển nhiên đã mê man. Điện bên trong mấy tên thị nữ cùng thái giám quỳ trên mặt đất, mặt đầy sợ hãi. Lý Thế Dân mặt tâm trầm, tại giường đến đây trở về dạo bước. Điện bên trong không khí ngột ngạt vô cùng. Lúc này, ngồi ở một bên Lý Lệ Chất đột nhiên mở miệng, "A gia, ngài đừng quá sốt ruột, a nương người hiện tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì." Hoàng hậu đột nhiên té xỉu không phải tin tức tốt gì, tin tức có thể sẽ phong tỏa đứng lên. Có thể nàng hoạn có khí tật, hai ngày này một mực cùng Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu an vị nam bá phủ đưa tới đồ ăn. Trưởng tôn hoàng hậu té xỉu thời điểm, nàng ngay tại hiện trường, cho nên lúc này mới sẽ đứng tại lập chính điện. Cùng với nàng cùng một chỗ, còn có Thành Dương tiểu công chúa. Tiểu cô nương nhìn trưởng tôn hoàng hậu té xỉu, gấp đến độ khóc lớn một hồi, hiện tại đã tại trên giường em ngủ thiết đi. Lý Thế Dân gắt gao nắm quyền, hạ giọng nói, ngươi a nương không cái gì dấu hiệu té xỉu, không biết là vì sao tình huống, ngươi để chấm làm sao không nổi. Lý Lệ Chất an ủi, ngài không phải đã để Vô Thiệt cùng Lý tướng quân đi mời vị nam bá sao? Lấy vị nam ba y thuật, tin tưởng nhất định có thể trị hết ta nương. Ngài hiện tại gấp cũng vô dụng, không bằng ngồi xuống trước, kiên nhẫn chờ một lát. Tuy là nói như vậy, có thể Lý Lệ Chất cái kia run rẩy bờ môi, còn có gắt gao nắm chặt nắm đấm, bại lộ nàng nội tâm đồng dạng không bình tĩnh. Lý Thế Dân nghe xong, nhớ tới Trần Diễn thủ đoạn, chịu đựng tâm lý lo âu và bực bội, ngồi ở trên giường. Nhìn qua trên giường từ 13 tuổi liền làm bạn mình nữ nhân, Lý Thế Dân trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc trước hắn vẫn là tần vương thời điểm, Trưởng Tôn Vô Cấu liền yên lặng tại phía sau hắn giúp hắn xử lý sự tình các loại. Hắn đi ra ngoài chinh chiến, Trưởng Tôn Vô Cấu liền chủ động gánh vác lên an ủi bỏ mình tướng sĩ quả phụ, phụ dưỡng mẹ góa con tôi trách nhiệm. Vì thế, nàng thậm chí bán thành tiền mình đồ trang sức tài vật đến cứu tế tướng sĩ gia thuộc, tăng lên cực lớn tần vương phụ quân đội trung thành. Lại tập hợp tiếp kiến tướng lĩnh Thế Quyến, lấy ôn nhu thủ đoạn hóa giải mâu thuẫn. Tại Lý Uyên tuổi già đối với hắn nghi kỵ ngày càng sâu thời điểm, Trưởng Tôn Vô Cấu nhiều lần lấy con dâu thân phận vào cùng của nhau, hòa hoãn bọn hắn mâu thuẫn. Vốn cho rằng đoạt lấy Giang Sơn, để nàng làm hoàng hậu, liền có thể để nàng hưởng được phúc. Nhưng chưa từng nghĩ, những năm gần đây ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh, làm cho Trưởng Tôn hoàng hậu không chỉ có muốn thay hắn quản lý hậu cung, còn phải thường xuyên gián luôn hòa hoãn hắn cùng đại thần mâu thuẫn. Nâng cao vốn cũng không tốt thân thể, cả ngày lẫn đêm dẫn đầu hậu cung dệt vải để sướng tiết kiệm, cho mọi người làm ra làm gương mẫu. Nhớ tới những này, Lý Thế Dân kéo Trưởng Tôn hoàng hậu tay, trong lòng áy náy chi tình cũng không còn cách nào che giấu. Quan âm tỷ, chấm. Xin lỗi ngươi a. Trong yên tĩnh, khẽ than thở một tiếng vang lên. Nhị lang cớ gì nói ra lời ấy đâu? Lý Thế Dân toàn thân chấn động, hắn muốn cho là mình nói không chiếm được đáp lại. Có thể giờ phút này, lòng bàn tay truyền đến yếu ớt lực đạo lại chân thật như vậy. Lý Thế Dân bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt cặp kia vẫn như cũ xuân thủy ôn nhu con ngươi. Quan âm tỷ, ngươi, ngươi đã tỉnh. Lý Thế Dân vừa rồi dựng dụng ra bi thương trong nháy mắt tiêu tán, bị một loại khác to lớn kinh hỉ thay thế. Quan âm tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Lý Thế Dân vội vàng hỏi, có hay không chỗ nào không thoải mái, hoặc là chỗ nào khó chịu? Trẫm đã để Vô Thiệt cùng Lý Quân Tiện đi mời Tử An, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. A Nương. Lý Lệ Chất tranh thủ thời gian chạy tới, ân cần nói, A Nương, ngươi không sao chứ? Trưởng Tôn hoàng hậu trên mặt khôi phục chút hồng nhuận, lại cười nói, thần thiếp cảm giác tốt hơn nhiều, các ngươi đừng lo lắng. Lý Lệ Chất cùng Lý Thế Dân đang muốn mở miệng, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài bỏ vào. Vậy hạ, vị nam bá dẫn tới. Lý Quân Tiện cùng Vô Thiệt khoảng giơ lên Trần Diễn, trực tiếp chạy đến Lý Thế Dân trước mặt. Trần Diễn một mặt sinh không thể luyến. Hắn lúc đầu muốn mình chạy vào, có thể Lý Quân Tiện cùng Vô Thiệt chê hắn chạy chậm, nhất định phải cho hắn mang đến, khiến cho hắn hiện tại cánh tay đều có chút run lên. Lý Thế Dân vui mừng quá đỗi, không để ý Trần Diễn trên mặt biểu lộ, lôi kéo hắn đi vào giường trước. "Nhanh, Tử An, ngươi nhanh thay chấm quan âm tỷ nhìn xem, nhìn nàng một cái đến cùng thế nào." "Tốt tốt tốt, bệ hạ ngươi đừng đợi, thần cái này cho hoàng hậu nương nương nhìn." Trần Diễn nơi núi lòng xong tí, an ủi một câu về sau, ánh mắt nhìn về phía trên giường Trưởng Tôn hoàng hậu. Người sau ôn hòa nói, "Tử An, làm phiền ngươi." "Không có việc gì nương nương, ngươi đem vươn tay ra tới đi, ta thay ngươi đem bắt mạch." Trần Diễn nhìn kỹ một chút, không có từ Trưởng Tôn hoàng hậu trên mặt phát hiện cái gì không đúng. Dự định trước cho nàng bắt mạch lại nói. Trưởng Tôn hoàng hậu ứng tiếng, đem cổ tay đưa ra ngoài. Trần Diễn từ mình trong hòm thuốc xuất ra lần trước làm qua khẩu trang, đã rửa sạch sẽ khăn lụa đắp lên cổ tay nàng bên trên. Ngón tay dựng vào đi không lâu, hắn nao nao, quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân. Chương 68, Trưởng Tôn hoàng hậu mang thai. Chương 68, Trưởng Tôn hoàng hậu mang thai. "Tử An, thế nào a?" Thấy Trần Diễn không nói chuyện, Lý Thế Dân tâm lý càng lo lắng đứng lên. Bên cạnh Lý Lệ Chất chăm chú nhìn Trần Diễn, sợ từ trong miệng hắn được cái gì không tốt tin tức. Về phần vì trên mặt đất thái giám cùng cung nữ tắt thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn với tư cách phục thị hoàng hậu người, như hoàng hậu có cái không hay xảy ra, bọn hắn tuyệt không kết cục tốt. Trong lúc nhất thời, lập chính điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên đến. Trần Diễn trầm ngâm phút chốc, hỏi, "Nương nương kinh nguyệt phải chăng trì hoãn?" Đám người nghe vậy sửng sở. "Không phải xem bệnh sao? Hỏi thế nào lên kinh nguyệt? Chẳng lẽ nương nương bệnh tình cùng kinh nguyệt có quan hệ?" Lý Lệ Chất biểu lộ đống nhiên trở nên không được tự nhiên. Nàng cuối cùng chưa xuất giá, nghe được Trần Diễn nói ra kinh nguyệt hai chữ, tâm lý khó tránh khỏi sẽ dâng lên một chút dị dạng cảm giác. Trưởng Tôn hoàng hậu suy nghĩ kỹ một chút, lông mày có chút nhíu lên, "Ngươi không nói bản cung đều quên, xác thực đã chỉ hoãn 6 ngày." Trần Diễn giật mình, sợ mình làm sai, lại sơ soạn một lần Trưởng Tôn hoàng hậu mạch đập, xác nhận mình không có làm sai về sau, Trần Diễn lúc này hướng hoàng hậu đi chắp tay trước ngực lễ, lại đối với Lý Thế Dân tìm từ bẩm báo, "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương." Nương nương mạch tượng như bàn đi châu, lục mạch điều hòa mà nhắn, cho là Lan Mộng Trừng tưởng chi hỉ. Lời này vừa nói ra, lập chính điện an tĩnh một cái chớp mắt. Mấy tên cung nữ cùng thái giám nhẹ nhàng thở ra, biết hôm nay mệnh bảo vệ, nói không chừng có thể được một chút ban thưởng. Trưởng Tôn hoàng hậu thần sắc kinh hỉ, một cái tay khác vô ý thức vươn hướng mình bụng dưới. Lý Thế Dân mở mịt một hồi, do hỏi, "Tử An, ngươi nói quan âm tỷ có thần?" "Thần tức mang thai, điện ra tả chuyện." "Không sai, hoàng hậu nương nương đích xác có thần, bất quá nên còn sớm, biểu hiện không rõ ràng, thần cũng là liên tục xác nhận sau mới dám nói." Trần Diễn trả lời. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói, "Đúng đúng đúng, quan âm tỷ hai ngày trước khẩu vị lúc đầu đã thay đổi tốt hơn rất nhiều, hôm nay dùng nữa thì chớm lại thấy được nàng phạm buồn nôn. Nguyên lai là có thần." "Vô Thiệt, Lý Quân Tiện cùng một đám cung nữ thái giám cao giọng hạ nói, "Nô tỷ, thần chờ chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương." Lý Thế Dân hết sức cao hứng, vung tay lên, chuẩn bị cho mỗi người ban thưởng ít đồ thì đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Quay đầu hỏi, "Tử An, đã quan âm tỷ có thần, cái kia vì sao lại đột nhiên té xỉu đâu? Trước kia quan âm tỷ có thần thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này." Dứt lời, Trưởng Tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất đều là từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, ngược lại bắt đầu lo lắng đứng lên. "Đúng a, có thần làm sao biết dẫn đến té xỉu đâu? Duy nhất khả năng chính là trưởng tôn hoàng hậu thân thể xuất hiện vấn đề. Trần Diễn bất đắc dĩ nói, không có cách, nương nương trong bụng có thai nhi, cần thiết có khí, dinh dưỡng rất nhiều, nhưng nương nương thân thể quá yếu, khí huyết hai hư. Nếu không mau chóng điều dưỡng thân thể, về sau đoán chừng còn sẽ xuất hiện té xỉu tình huống. Trước khi đến, hắn nghĩ tới rất nhiều trưởng tôn hoàng hậu té xỉu nguyên nhân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trưởng tôn hoàng hậu vậy mà bởi vì mang thai, tăng thêm tự thân dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến té xỉu, khiến cho hắn lúc đầu đều đi theo lo lắng đứng lên. Nghe hắn nói về sau còn sẽ xuất hiện té xỉu tình huống, Lý Thế Dân không bình tĩnh, truy vấn, Tử An, cái kia Quan Âm tỷ tình huống thân thể nghiêm trọng không? Muốn làm sao mới có thể giải quyết? Trần Diễn lắc đầu, kỳ thực đây không tính là cái gì quá nghiêm trọng sự tình, về sau chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, đúng hạn ăn thần đưa tới đồ ăn liền tốt. Nghe vậy, Lý Thế Dân một nhà ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn hoàng hậu chân thành nói, Quan Âm tỷ, ngươi nghe được đi. Ngươi hiện tại trong bụng có hài tử, cũng không thể như trước kia đồng dạng mệt nhọc. Với lại, ngươi sau này nhất định phải ăn nhiều chút đồ ăn, hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể mới được. Trưởng tôn hoàng hậu cảm nhận được trượng phu quan tâm, trong lòng hiện ra một cô ấm áp, yên tâm đi bệ hạ, thần thiếp sau này sẽ chú ý nghỉ ngơi. Lại nói, Tử An đưa tới đồ ăn mỹ vị vô cùng, dù cho bệ hạ không nói, thần thiếp cũng khẳng định sẽ thêm ăn chút. Lý Thế Dân cười to đứng lên, ha 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 ha, thế thì không sai, Tử An đưa tới đồ ăn quả thực mỹ vị, khó trách Lệ Chất nói hủy tử không muốn trở về đến. Trần Diễn vui vẻ. Hôm nay Lý Lệ Chất đã từng hỏi qua hủy tử có muốn hay không hồi cung nhìn một chút A Gia A Nương, không nghĩ tới hủy tử không chút do dự cự tuyệt. Song còn hung hăng đi Trần Diễn chui vào trong ngực, sợ Lý Lệ Chất muốn dẫn nàng trở về. Hôm nay Lý Thế Dân bọn hắn dùng bữa thời điểm, Lý Lệ Chất liền đem chuyện này xem như chuyện Lý Thú nói cho hai vợ chồng nghe. Lý Thế Dân cái này nữ nhi nô còn cười mắng hủy tử không có lương tâm đâu. Tiếp đó, Lý Thế Dân lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu tay không coi ai ra gì địa nói tới nói lui. Lý Quân Tiện đã bất chi bất giác lui ra ngoài. Trần Diễn có việc muốn theo Lý Thế Dân nói, vì vậy không đi. Nhìn qua vậy đối phu thê vui vẻ bộ dáng, hắn khe khẽ thở dài. Thế nào liền vào xem lấy cao hứng đâu. Cũng không nghĩ một chút đến cùng sinh bao nhiêu hài tử. Không có cách, người ta phu phụ trò chuyện hứng hực, hắn không tốt đi quấy rầy, chỉ có thể yên nhận chờ lấy. Rốt cuộc, Lý Thế Dân dường như nhớ tới Trần Diễn còn ở lại chỗ này, đứng người lên, cười nói, Tử An, hôm nay xác thực làm phiền ngươi. Sắp trời đã tối, chớ gọi Vô Thiệt đưa ngươi trở về đi. Trần Diễn khỏe miệng giật một cái, nhắc nhở, vậy hạ, thần còn có chuyện muốn nói đâu. Nói đi, ngoại trừ miễn tử kim bài bên ngoài, chấm đều có thể đáp ứng ngươi. Trần Diễn, thần hắn meo ngoại trừ miễn tử kim bài đều có thể đáp ứng hắn. Hắn chắp tay nói, vậy hạ, thần không muốn ban thưởng, thần thật có việc, là liên quan tới hoàng hậu nương nương. Lý Thế Dân nghi ngờ nói, ngươi vừa mới không phải nói hoàng hậu không có chuyện gì sao? Nếu không còn chuyện gì, còn cần nói cái gì? Trường tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất cũng là không hiểu nhìn về phía hắn. Trần Diễn ánh mắt liếc qua những cung nữ kia cùng thái giám, Lý Thế Dân ánh mắt ngưng tụ, lập tức minh bạch hắn ý tứ, phất tay để tất cả cung nữ cùng thái giám, bao quát Vô Thiệt toàn bộ lui ra ngoài. Tốt, ngươi hiện tại có thể nói. Trần Diễn suy tư phút chốc, chậm rãi mở miệng, vậy hạ, kỳ thực, sinh hài tử đối với nữ tử đến nói là một kiện rất nguy hiểm, cực kỳ hao tổn nguyên khí sự tình. Mà nương nương đã vì bệ hạ sinh hạ qua 3 tên hoàng tử, 3 tên công chúa, 4 là khí huyết thua thiệt hư. Lại thêm nương nương thân thể thật không tốt, gả cho ngươi thì tuổi tác quá nhỏ, những năm này lại rất mệt nhọc. Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, lấy nương nương hiện tại tình huống, sinh hạ trong bụng hoàng tử hoặc công chúa về sau có thể ngàn vạn không thể tiếp tục sinh, bằng không thì nói. Trần Diễn lời tuy chưa nói xong, nhưng ở đây người đều là minh bạch hắn ý tứ. Trường tôn hoàng hậu do dự một chút, vốn là muốn mở miệng nói cái gì, có thể nghĩ cho tới hôm nay té xỉu quá khứ sự tình, lại ngậm miệng lại. Lý Thế Dân trầm mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng, Tử An để tỉnh chấm a. Lúc trước, chấm chỉ lo cao hứng, lại quên đây đã là chấm cùng Quan Âm tỷ cái thứ 7 hải tử. Quan Âm tỷ thân thể vốn cũng không tốt, sinh hạ như vậy nhiều hải tử, chỉ sợ đối nàng nguyên khí hao tổn cực lớn a. Chương 69, Lý Lệ Chất, ngươi đối với cùng Cao Dương hôn sự thấy thế nào? Chương 69, Lý Lệ Chất, ngươi đối với cùng Cao Dương hôn sự thấy thế nào? Lý Thế Dân chẳng lẽ không biết sinh hài tử nguy hiểm không? Hắn đương nhiên biết. Mặc dù bình thường không quá chú ý những việc này, nhưng cũng đã được nghe nói không ít nữ tử bởi vì khó sinh mà mất mạng ví dụ. Không nói qua trương chút nào, nữ nhân sinh hài tử tựa như tại quỷ môn quan đi một lần. Về phần hao tổn nguyên khí việc này, Lý Thế Dân cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải. Hoài thai 10 tháng vốn là vất vả, sản xuất thì càng là cựu tử nhất sinh, muốn nói đối với thân thể không có hao tổn mới là lạ. Đã từng, trưởng tôn hoàng hậu sinh hạ Lý Thừa Cản cùng Lý Lệ Chất bọn hắn thì đều không xảy ra vấn đề gì. Tăng thêm Lý Thế Dân yêu nhất chính là trưởng tôn hoàng hậu, sủng hạnh số lần nhiều nhất, cho nên một mực không có chú ý đến vấn đề này. Cho tới hôm nay bị Trần Diễn điểm phá, hắn mới giật mình phát giác. Trưởng tôn hoàng hậu nắm trượng phu tay, ngựa khi ôn hòa nói, nhị lang, chớ có tự trách, thân là thế tử, vì ngươi thai nghén dòng dõi thiên kinh địa nghĩa, thân thể thâm hụt có thể bổ nha. Dù sao chúng ta có Tử An vị này tiểu thần ý ở đây. Thân thiếp nhớ kỹ bệ hạ nói qua, Tử An ngay cả được viêm ruột thừa, đã bệnh nguy kịch thái quốc công đều có thể chữa khỏi. Thân thiếp chỉ là thân thể kém chút thôi, có cái gì đáng lo? Nàng càng là nói như vậy, Lý Thế Dân tâm lý liền càng cảm giác khó chịu. Ổn định lại tâm thần về sau, hắn nhìn về phía Trần Diễn nói, Tử An, ngươi cảm thấy hiện tại nên như thế nào? Trần Diễn lập tức trở về nói, dưới mắt trọng yếu nhất là để nương nương bảo trì tâm tình sung sướng, ăn xong ngủ ngon, an tâm dưỡng thai. Cái khác giao cho thần đến làm. Trường Tôn Hoàng hậu đã mang thai, khẳng định không có khả năng đánh dụng. Chỉ có thể chờ đợi hài tử sinh ra tới, sau đó lại gọi Lý Thế Dân về sau chú ý một chút, đừng để Trường Tôn Hoàng hậu tiếp tục sinh hạ đi. Hắn hao chút tâm tư, luôn có thể cho Trường Tôn Hoàng hậu dưỡng tốt. Lý Thế Dân nghe được hắn nói, tâm tình tốt chuyện rất nhiều, trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ tươi cười, có ngươi câu nói này, trẫm yên tâm nhiều. Đối với Trần Diễn bản sự, hắn nhưng là thấy tận mắt. Chính như hoàng hậu nói, Trần Diễn ngay cả bệnh nguy kịch đốt như hối đều có thể chữa khỏi, điều trị thân thể đáng là gì? Trần Diễn thấy nói toàn bộ nói xong, không có để lại tất yếu, liền dự định cáo từ rời đi. Vậy hạ, đã hoàng hậu nương nương vô sự, cái kia thần đi về trước. Lý Thế Dân phất phất tay, ra hiệu hắn đi. Bất quá, ngay tại Trần Diễn nhanh bước ra lập chính điện môn thì Lý Thế Dân nhớ tới cái gì, đột nhiên cứ gọi hắn lại. Chờ một chút. Trần Diễn bước chân dừng lại, không hiểu rõ Lý Thế Dân lại muốn làm sao. Thử ăn a. Hắn bước nhanh đi đến Trần Diễn trước mặt, thần sắc hòa ái nói, chấm nghe lệ chất nói, hôm nay tiểu lâu khai trường sinh ý rất tốt. Không biết, đến bây giờ tổng cộng đã kiếm bao nhiêu tiền. Nói chuyện thời điểm, Lý Thế Dân trong mắt lóe ra hưng phấn quá mang. Hôm nay Lý Lệ Chất trở về nói cho hắn biết, tiểu lâu khai trường không bao lâu, liền thu nhập 7-800 sâu. 7-800 sâu a. Một ngày xuống dưới, cái kia không được 3000 sâu cơ sở. Lý Thế Dân lúc này tính bút chướng. Một ngày 3000 sâu, 10 ngày 3 vạn sâu, 1 tháng 9 vạn sâu. Một năm không được 100 vạn sâu. Dựa theo hắn cầm 6 thành lợi nhuận, cái kia chính là 60 vạn sâu. Đương nhiên a, hắn biết nghĩ như vậy quá mức ngây thơ, dù sao bên trong không có tính chi phí. Bán nguyên liệu nấu ăn làm nồi lẩu, bán lương thực cất rượu đều phải tốn tiền. Cuối cùng giảm đến giảm đi, có thể còn lại 20 vạn sâu liền cảm ơn trời đất. Nhưng cho dù dạng này, hắn cũng phi thường thỏa mãn. Đây có thể đều là chính hắn tiền, không cần vào hộ bộ, mà là trực tiếp vào hắn bên trong nô. Hắn sao có thể không vừa lòng? Trần Diễn nhìn đến trước mặt Lý Thế Dân, không nhịn được cười, "Bệ hạ, hôm nay ngày đầu tiên khai trường, chuẩn bị đến không đầy đủ, dẫn đến đóng cửa tương đối sớm. Thu nhập chỉ có hơn 5000 sâu ra mặt." Lý Thế Dân trừng lớn hai mắt, không thể tin nói, "Hơn 5000 sâu?" Trần Diễn gật gật đầu. Trường Tôn Hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất lúc này đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nghĩ tới tiểu lâu một ngày có thể kiếm lời rất nhiều, chưa từng nghĩ thế mà như vậy nhiều. Lý Thế Dân không kèm được, ngươi quản hơn 5000 sâu gọi chỉ có. Nhớ ngày đó, hắn ngay cả từ trong nô cầm 1000 sâu đi ra đều đau lòng không được. Trần Diễn vậy mà quản một ngày kiếm lời hơn 5000 sâu gọi chỉ có. Vậy hạ, thần cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Trần Diễn giải thích nói, hơn 5000 sâu bên trong, phần lớn đều là hội viên thu nhập, tiền thưởng cùng nồi lẩu tiền chiếm so rất nhỏ. Ngày mai sinh ý khẳng định vẫn như cũ sẽ rất tốt, lại sẽ không lại có nhiều tiền như vậy. Bởi vì hội viên chẳng khác gì là khách nhân đem tiền tạm thời tồn tại từ lâu, lần sau tới dùng cơm khách nhân cũng không cần lại cho tiền. Mà không phải nói chúng ta hôm nay thu được bao nhiêu tiền, liền đã kiếm bao nhiêu tiền. Lý Thế Dân nghe vậy cảm giác hưng phấn rút đi, tỉnh táo lại về sau, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, từ lâu một ngày đại khái thu nhập bao nhiêu ít? Trần Diễn suy tư phút chốc, nói, nếu như không mở những phân điếm khác nói, đưa tính túy tiên lâu một ngày lợi nhuận, đại khái tại 1000 sâu trên dưới a. Lý Thế Dân lập tức cười đến không ngậm miệng được, tốt tốt tốt, 1000 sâu cũng rất tốt, dù sao ngươi không phải nói chờ mở tiểu trang. Tiệm trà cùng tiểu lâu khác mới chính thức bắt đầu kiếm tiền sao? Ngươi yên tâm đi làm, chớ ủng hộ ngươi. Tiếp theo, hai người hàn huyên một hồi, Trần Diễn dặn dò Trường Tôn Hoàng hậu vài câu về sau, đưa ra rời đi. Lý Thế Dân đem Vô Thiệt gọi tiền đến, để hắn mang theo Trần Diễn đi. Nhưng mà, tại hắn cùng Vô Thiệt rời đi lập chính điện không lâu, Lý Lệ Chất đống nhiên đuổi tới. Vị nam bá xin dừng bước. Lần thứ hai bị gọi lại Trần Diễn bất đắc dĩ quay người, công chúa điện hạ có chuyện gì sao? Lý Lệ Chất tựa hồ rất do dự, trong tay nắm thứ gì, đang muốn mở miệng thì nhớ tới Vô Thiệt còn tại bên cạnh. Nàng lập tức cho Vô Thiệt một ánh mắt. Người sau do dự một chút, nhắm mắt nói, công chúa điện hạ, sắc trời đã tối, vị nam bá thân là nam tử, nơi này lại nằm ở hậu cung, lão nô chỉ sợ không tốt tối lui. Lập chính điện nằm ở hậu cung hạch tâm, phụ cận cư trú phần lớn là hậu cung phi tử hoặc là công chúa. Đêm hôm khuya khoắt, hắn nào dám để Trần Diễn một mình ở chỗ này đi lại. Lý Lệ Chất đương nhiên minh bạch Vô Thiệt lo lắng, bình tĩnh nói, Vô Thiệt công công xin yên tâm, bản cung sẽ đích thân đem vị nam bá đưa ra hoàng cung, ngươi không cần phải lo lắng. Công chúa điện hạ, đây chỉ sợ không phù hợp quy củ. Bản cung đã cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu nói qua, Vô Thiệt công công không cần phải lo lắng quy củ. Lý Lệ Chất trực tiếp chuyển ra Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu, Vô Thiệt lần này triệt để không cách nào, đành phải lui ra. Chờ Vô Thiệt sau khi đi, Trần Diễn nhìn đến cái kia tấm đẹp để cho người ta ngạt thở mặt, nhẹ giọng dò hỏi, công chúa điện hạ, hiện tại có thể nói sao? Hắn không biết Lý Lệ Chất muốn làm gì, nhưng luôn cảm giác nàng biểu lộ không quá bình thường. Tựa hồ, mười phần khẩn trương. Trần Diễn lười đi nghĩ sâu, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là về nhà ăn thịt bò. Lý Lệ Chất giả bộ trấn định nói, kỳ thực không có việc gì, có chút vấn đề muốn cho vị nam bá giải đáp thôi. Đi. Vừa đi vừa nói a. Trần Diễn chỉ rời đi đường, sau đó thả chậm bước chân, phối hợp đi tới. Ánh trăng như nước, hai người cái bóng tại tảng đá xanh nộp lên xếp lại phân mở. Lý Lệ Chất khẽ nâng váy, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa mang theo một trận như có như không mùi thơm. Công chúa điện hạ, có vấn đề gì cứ hỏi đi, thần nhất định sẽ biết gì nói nấy. Trần Diễn dẫn đầu mở miệng. Lý Lệ Chất ra vẻ tùy ý hỏi, ta muốn hỏi hỏi vị nam bá, ngươi đối với cùng Cao Dương hôn sự thấy thế nào? Chương 70, cho nên nói, ta thích Trần Diễn. Chương 70, cho nên nói, ta thích Trần Diễn. Đối với cùng Cao Dương hôn sự thấy thế nào? Trần Diễn không hiểu rõ Lý Lệ Chất làm sao đột nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú, thuận miệng trả lời, ta có thể thấy thế nào? Ngồi nhìn thôi, về sau nói không chừng nằm nhìn. Lý Lệ Chất, vị nam bá, ta rất chân thành đang hỏi ngươi đâu, không có đùa giỡn với ngươi. Trên thực tế, Lý Lệ Chất sở dĩ đuổi theo ra đến, là muốn hơi thăm dò một cái Trần Diễn ý nghĩ, dùng cái này đến nghiệm chứng mình phải chăng đoán sai. Nhưng nàng tổng không tốt trực tiếp hỏi, cho nên chỉ có thể quanh co một cái. Lại không nghĩ rằng Trần Diễn không theo sáo lộ ra bài, trả lời không có chút ý nghĩa nào. Ai công chúa điện hạ, bệ hạ đã hạ chỉ ban hôn, ngươi nói ta có thể thấy thế nào? Trần Diễn nhún nhún vai, không có vấn đề nói, ta ngoại trừ ngồi nhìn, nằm nhìn, có thể có biện pháp nào sao? Lúc trước hắn có lẽ đối với Cao Dương rất kháng cự, mà bây giờ hắn ý nghĩ đã cải biến. Cao Dương từ một số phương diện đến nói, kỳ thực thật rất không tệ. Dung mạo xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, trọng yếu nhất là nàng còn tâm tư rộng lớn. Chỉ cần có thể ngăn chặn nàng, thỏa mãn nàng tiểu đam mê, như vậy nàng ngoại trừ nháo đằng chút, không có gì không tốt. Nhưng mà, hắn một phen cùng động tác, rơi vào Lý Lệ Chất trong hai, lại trở thành bất đắc dĩ biểu hiện. Cũng đúng, thánh thượng hạ chỉ, hắn ngoại trừ tiếp nhận bên ngoài, xác thực không có gì biện pháp. Lý Lệ Chất ánh mắt phức tạp, thăm dò tính hỏi, cái kia, người ưa thích Cao Dương sao? Ưa thích. Trần Diễn nhíu mày, trầm ngâm nói, bây giờ nói ưa thích khẳng định quá sớm, dù sao ta cùng Cao Dương quen biết nhiều lắm là một tuần thời gian, gặp mặt không cao hơn 5 lần, trong đó có lần 3 còn tại đánh nhau. Ta nếu nói ưa thích nàng, chỉ sợ đều không người tin tưởng. Lý Lệ Chất liền giật mình, hồi tưởng lại Cao Dương cùng Trần Diễn sự tình, cười một tiếng. Cứ việc Trần Diễn cùng Cao Dương sự tình bị Lý Thế Dân hạ lệnh phong tỏa, có thể thiên hạ không có không lọt gió tưởng, tăng thêm Cao Dương trước kia thích nhất cùng với nàng trò chuyện. Nàng không có thiếu nghe Cao Dương phàn nàn Trần Diễn. Tự nhiên đối bọn hắn giữa phát sinh sự tình có hiểu biết. Muốn nói Trần Diễn ưa thích Cao Dương, nàng chỉ sợ cũng không tin. Lý Lệ Chất tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều, hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi cho rằng Cao Dương thích ngươi sao? Trần Diễn biểu lộ trở nên cổ quái đứng lên. Cao Dương có thích hắn hay không, hắn thật đúng là không biết. Duy nhất có thể xác định là Cao Dương khẳng định ưa thích mình thỏa mãn nàng tiểu đam mê. Trần Diễn trả lời, ta cho rằng sẽ không. Ưa thích hoặc là khuynh tâm một người là một loại rất đặc biệt cảm giác, Cao Dương cũng không có biểu hiện ra cái gì ưa thích ta bộ dáng. Đặc biệt cảm giác. Lý Lệ Chất ánh mắt chớp lên, truy vấn, nhưng hôm nay tại tiểu lâu ăn cơm thời điểm, Cao Dương giống như rất để ý ngươi, nhìn đến ta cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, nàng còn để ta rời đâu. Điều này chẳng lẽ không phải thích không? Không. Trần Diễn lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, Cao Dương sở dĩ để ngươi rời, đó là bởi vì lúc đương thời người ngoài ở tại, mà ta với tư cách nàng vị hôn phu, cùng ngươi đàm tiếu liền sẽ bị ngoại nhân nhìn đến, trong nội tâm nàng tự nhiên không thoải mái, sau đó ý thức bại xích. Ta tóm lại là nàng vị hôn phu, từ trên danh nghĩa đến nói, ta về sau cùng nàng muốn làm cả một đời phu thê, dù là giữa phu thê cũng không có tình cảm. Trần Diễn dừng một chút, tiếp tục nói, đánh cái so sánh, đổi lại ngươi đứng tại Cao Dương vị trí. Ngươi không thích ngươi vị hôn phu, lại nhìn đến hắn cùng cái khác nữ tử chuyện trò vui vẻ, đùa hai tử, ngươi có thể tiếp nhận sao? Đặc biệt là, hắn quay đầu nhìn bên cạnh thiếu nữ, cười cười, nữ tử này dung mạo cực đẹp. Nghe vậy, Lý Lệ Chất khuôn mặt từng đỏ, trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Mất tự nhiên nuốt nuốt mái tóc, nàng suy tư phút chốc, nhẹ gật đầu. Xác thực, nếu như đổi lại nàng, nàng chỉ sợ cũng không tiếp thu được. Dù là ngoài miệng không nói, tâm lý cuối cùng sẽ không thoải mái. Tựa như Lý Chỉ Bảo Lâm bọn hắn treo chọc Trưởng Tôn Trùng thì, nàng rõ ràng còn chưa cùng Trưởng Tôn Trùng định ra hôn ước, vẫn sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Đều là không sai biệt lắm đạo lý. Vậy rốt cuộc cái gì mới tính ưa thích đâu? Lý Lệ Chất nói khẽ. Ưa thích à? Trần Diễn suy nghĩ một chút, trả lời, vấn đề này giải thích đứng lên rất phiền phức, ta đơn giản nói cho ngươi một cái. Ưa thích một người đâu, ngươi tổng sẽ tại một người thời điểm nhớ tới hắn, nghĩ hắn bộ dáng, nghĩ hắn tốt, nghĩ hắn tất cả. Tại đối mặt hắn thì, mạch đập không tự chủ được nhanh chóng nhảy lên, muốn nhìn hắn, nhưng lại không dám nhìn hắn. Càng biết đối với hắn sinh ra phức cảm tự ti, cảm thấy trên người hắn tất cả đều như vậy tốt đẹp, hấp dẫn lấy ngươi tới gần, lại cho ngươi không dám tới gần. Trần Diễn chậm rãi mà nói, mảy may không có chú ý đến bên cạnh hắn Lý Lệ Chất biểu lộ càng không thích hợp. Mặc dù Trần Diễn đang nói hắn, nhưng Lý Lệ Chất luôn cảm thấy Trần Diễn đang nói mình. Nàng không phải là thường xuyên trốn ở mình công chúa điện bên trong người, nhìn đến Trần Diễn biết thơ nghĩ hắn sao? Nàng mỗi lần gặp phải Trần Diễn, mạch đập nhịp tim đồng dạng sẽ không tự chủ được nhanh chóng nhảy lên. Muốn nhìn hắn, lại trở ngại mình thân phận cùng hắn cùng Cao Dương hôn ước không dám nhìn. Tại Cao Dương trong mắt, Trần Diễn là một cái cùng thổ phỉ không khác vô sỉ tiểu tặc. Bất quá, Lý Lệ Chất chẳng phải muốn. Nàng Trần Diễn rất tốt, so với nàng lúc trước tiếp xúc qua bất kỳ nam tử đều tốt hơn. Không chỉ có sinh ý đầu não, có thể mang theo mọi người cùng nhau kiếm tiền. Lại y thuật đặc biệt cao siêu, số liền nhau xương bệnh bất trị viêm ruột thừa đều có thể chữa khỏi. Về phần tài hoa, kia liền càng không cần nói. Thiên cổ tuyệt cú hạ bút thành văn, toàn bộ đại đường có bao nhiêu người có thể so với. Cho nên nói, ta thích hắn. Lý Lệ Chất đống nhiên nghĩ tới chỗ này, một vệ tiên hồng đột nhiên từ trên cổ bò lên trên cái kia tấm tinh xảo vô cùng khuôn mặt. Có ngượng ngùng, càng nhiều là khủng hoảng. Làm sao lại thế? Mình làm sao biết ưa thích hắn đâu? Hắn là Cao Dương vị hôn phu a. Lý Lệ Chất đầu óc một đoàn gây rối. Nếu như Trần Diễn không có nói lao nói, nàng cơ bản có thể xác định mình thích Trần Diễn. Chỉ là bọn hắn giữa hai cái căn bản cũng không khả năng. Không nói trước Trần Diễn cùng Cao Dương đại hôn sắp đến, hai nhân mã bên trên liền muốn thành hôn. Lại nói phụ hoàng cùng mẫu hậu đã cố ý đem nàng gả cho Trưởng Tôn Trùng. Từ xưa phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, như Thái Sơn áp đỉnh. Càng huống hồ nàng thân là hoàng thất công chúa, căn bản bất lực đi phản kháng. Công chúa điện hạ. Thấy Lý Lệ Chất một mực ngẩn người, sắc mặt đổi tới đổi lui, Trần Diễn đưa tay ở trước mặt nàng cơ cơ. Công chúa điện hạ, nếu không ngươi về trước đi. A. Lý Lệ Chất lấy lại tinh thần, đối đầu Trần Diễn hơi có vẻ lo lắng ánh mắt, lập tức tim đập như liệu chạy.
Không, không cần, ta đưa ngươi ra ngoài đi.
Nàng vô ý thức quay đầu, không dám nhìn nữa Trần Diễn con mắt. Nàng hiện tại càng thêm không biết làm sao đối mặt Trần Diễn, đối mặt Cao Dương.
Công chúa điện hạ, ngươi không bằng trở về đi, dù sao đã ra khỏi hậu cung, lại đi một đoạn đường liền đến Thừa Thiên Môn, tiếp xuống đường ta có thể tự mình đi.
Không. Lý Lệ Chất phi thường kiên định nói, ta đưa ngươi a. Lúc đầu mục đích còn không có đạt đến, nàng không muốn cứ vậy rời đi. Nàng phải hiểu rõ, Trần Diễn là có hay không ưa thích mình.
Chương 71, Lý Lệ Chất trước hôn nhân lo nghi chứng.
Trực tiếp từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề.
Chương 71, Lý Lệ Chất trước hôn nhân lo nghi chứng.
Trực tiếp từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề.
Đương nhiên, muốn làm rõ ràng Trần Diễn đến cùng có thích hay không mình, khẳng định không thể trực tiếp hỏi, nhất định phải từ khía cạnh đi tìm hiểu.
Bằng không thì nói, một cái làm hư, về sau gặp mặt liền lúng túng.
Nhưng mà, còn chưa chờ nàng mở miệng trước, Trần Diễn liền nói chuyện, công chúa điện hạ làm sao biết đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú?
Hẳn là, Trần Diễn trêu ghẹo nói, công chúa điện hạ có yêu mến người.
Lý Lệ Chất ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối.
Không thể nào, chẳng lẽ hắn đã phát hiện?
Không, hẳn là sẽ không.
Lý Lệ Chất cưỡng ép đè xuống tâm lý kinh hoàng, tận lực để cho mình âm thanh nghe đứng lên bình tĩnh nói, vị nam bá nói đùa, ta từ nhỏ tại trong thâm cung lớn lên, ngoại trừ phụ hoàng cùng hoàng huynh bọn hắn, thấy nhiều nhất chính là thái giám.
Tiếp theo đó là vị nam bá.
Cũng không thể nói,
ta thích lên ngươi đi.
Đây là một cái thử nghiệm nhỏ dò xét.
Lý Lệ Chất sau khi nói xong, khóe mắt liếc qua một mực chú ý đến hắn biểu lộ, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm phản ứng gì.
Lại không nghĩ rằng Trần Diễn liên tục khoát tay nói, lời này cũng không thể nói lung tung, ta một cái trà trộn tình cảm nơi trốn hoàn khố tử đệ, văn không thành võ chẳng phải, công chúa điện hạ con mắt lại không ngủ, làm sao biết coi trọng ta đây?
Lý Lệ Chất
có chút ít tức giận, có thể nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài.
Dù sao nàng cũng không thể thừa nhận mình thích Trần Diễn, thừa nhận mình mắt mù a.
Nàng nhẹ nhàng chống chống quai hàm, kéo ra vẻ tươi cười, vị nam bá quá rèm pha mình đi.
Ngươi chữa khỏi thái y khiến thúc thủ vô sách hủy tử cùng thái quốc công, mở ỉu lâu một ngày thu nhập hơn 5.000 sâu, tài hoa để phụ hoàng cùng mẫu hậu đều khen không dứt miệng. Như thế nào là một cái hoàn khố tử lệ đâu?
Trần Diễn a a cười nói, ta trà trộn tình cảm nơi trốn cũng là thật à, Bình Khang phường mỗi cái cô nương ta đều biết.
Nói mình hoàn khố tử đệ có vấn đề gì?
Lý Lệ Chất.
Được rồi, càng tức.
Nàng không biết Trần Diễn vì cái gì dạng này rèm pha mình, nhưng nàng không có ý định tiếp tục cùng Trần Diễn cái cọ, nói sang chuyện khác, ta nhớ được ngươi vừa mới nói qua, ngươi hiện tại đối với Cao Dương cũng không nam nữ chi tình.
Vậy ngươi nghĩ kỹ sau khi kết hôn, làm sao đi cùng Cao Dương ở chung sao?
Ở chung a?
Trần Diễn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, thản nhiên nói, tùy duyên đi, hiện tại không có tình yêu nam nữ cũng không đại biểu về sau không có.
Dù sao lâu ngày sinh tình sao?
Lý Lệ Chất hỏi lại, như sinh không được tình đâu?
Cái kia chính là không đủ lâu nha, ngày qua ngày ở chung xuống dưới, tổng sẽ bồi dưỡng được tình cảm.
Trần Diễn nói, công chúa điện hạ có chuyện không ngại nói thẳng, có thể trả lời ta tận lực trả lời ngươi, không cần cầm ta cùng Cao Dương làm ví dụ.
Từ sơ khai nhất bắt đầu, hắn cũng cảm giác Lý Lệ Chất rất không thích hợp.
Tựa hồ rất khẩn trương, lại tựa hồ đang thử thăm dò, nghĩ muốn hiểu rõ cái gì.
Chỉ bất quá nói hồi lâu, hắn vẫn như cũng không có biết rõ ràng Lý Lệ Chất nghĩ muốn hiểu rõ, thăm dò cái gì.
Tăng thêm Thừa Thiên Môn lập tức tới ngay, hắn dứt khoát hỏi lên.
Lý Lệ Chất nghe vậy trầm mặc phút chốc, thanh âm bên trong hiện ra đắng chát,
ta. Phu hoàng ta cùng mẫu hậu gần nhất đều ở trước mặt ta nhắc lên Cao Dương tháng sau muốn gả cho ngươi, sau đó vô tình hay cố ý nói để ta cùng trưởng tôn biểu ca tiếp xúc nhiều tiếp xúc.
Thì ra là thế.
Trần Diễn bừng tỉnh đại ngộ, vậy hạ cùng nương nương muốn tác hợp ngươi cùng trưởng tôn chúng a.
Hắn nói Lý Lệ Chất hôm nay kỳ quái như thế đâu?
Nguyên lai là bởi vì biết Lý Thế Dân phu phụ muốn tác hợp nàng và trưởng tôn trùng, cho nên lo âu a khó trách nàng tổng hỏi cái gì ý kiến gì mình cùng Cao Dương hôn sự, hỏi cái gì là ưa thích, sau khi kết hôn không có tình yêu nam nữ làm sao bây giờ?
Tất cả đều nói đến thông.
Lý Lệ Chất lặng lẽ quan sát đến Trần Diễn thân sắc, thấy hắn không có biểu hiện ra cái khác cảm xúc, tâm lý có chút thất lạc.
Nếu như Trần Diễn thật thích nàng, như vậy đang nghe mình sắp gả cho người khác thời điểm, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy.
Mà Trần Diễn ngoại trừ giật mình bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì không cao hứng hoặc là khó chịu.
Đây đủ để biểu lộ, Trần Diễn
cũng không thích mình.
Chua xót giống như thủy triều khắp chạy lên não, một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác bồi hồi tại trong lồng ngực, khó chịu vô cùng.
Lý Lệ Chất rủ xuống đôi mắt, sợ tiết lộ đáy mắt quần quần cảm xúc.
Nàng âm thanh khàn khàn nói, đúng a, phụ hoàng cùng mẫu hậu muốn đem ta gả cho trưởng tôn trùng.
Nhưng ta cũng không muốn gả cho hắn.
Trong nội tâm nàng cuối cùng ôm lấy một tia hy vọng, muốn tại dò xét cuối cùng một lần.
Trần Diễn gật đầu nói, không gả là được rồi, ngươi xác thực không thể gả cho hắn.
Ấy,
Lý Lệ Chất khẽ giật mình, thật dài lông mi có chút rung động, tâm lý cái kia cô hy vọng đống nhiên mở rộng.
Vì
cái gì?
Trần Diễn cảm thấy Lý Lệ Chất đại khái là bệnh.
Bệnh tên là trước hôn nhân lo nghĩ chứng.
Mặc dù hắn không phải bác sĩ tâm lý, nhưng Lý Lệ Chất bệnh hắn thật đúng là có thể trị.
Đã trước hôn nhân lo nghĩ, như vậy không để cho nàng gả liền xong thôi.
Trực tiếp từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, cái kia nàng muốn lo nghĩ đều lo nghĩ khó lường đến.
Nếu như là những người khác hôn sự, Trần Diễn khả năng thật không xen tay vào được, bất quá Lý Lệ Chất cùng trưởng tôn trùng sao?
Bỏ không có vấn đề.
Ngươi hôm nay không nói, ta còn thực sự quên chuyện này.
Trần Diễn chậm rãi giải thích nói như thế nào đây, kỳ thực ngũ phục bên trong họ hàng gần là không thể thành hôn, nếu không sẽ bị thiên khiển.
Hắn không có cùng Lý Lệ Chất giải thích cái gì ghen chờ chút loạn thất bát ao.
Ở thời đại này, ngươi trực tiếp nói cho người ta họ hàng gần thành thân sẽ gặp thiên khiển,
so giải thích cái gì đều có tác dụng. Liên giống với hậu thế những cái kia liếm cậu, vô luận ngươi khuyên như thế nào đều vô dụng. Nhưng ngươi muốn nói cái kia nữ bát tự khắc hắn, đảm bảo có thể làm cho hắn đổi một cái nữ liếm. Bị thiết khiển. Lý Lệ chất bối rối. Không sai. Trần Diễn chân thành nói, ngươi nếu không tin tưởng, đại khái có thể đi điều tra một phen, nhưng cái kia họ hàng gần kết hôn trên cơ bản không có kết cục tốt. Ngươi gả cho trưởng tôn trùng, sợ rằng sẽ hại chết mình, hại chết về sau hài tử. Lý Lệ chất thấy hắn nói đến như vậy lời thề son sắt, không khỏi tin tưởng mấy phần, do dự một chút, mở miệng dò hỏi, họ hàng gần không thể thành hôn ta biết, lễ ký khúc lễ từng ghi chép, cưới vợ không cưới cùng họ chỉ là, ta cùng trưởng tôn biểu ca không cùng họ tên A. Trần Diễn không biết nói gì, lời này của ngươi nói, vậy ngươi muốn cùng trưởng tôn hoàng hậu họ, các ngươi không sẽ cùng họ sao? Đại đường nhiều như vậy nhà trai ở rể nhà gái, sinh hạ hài tử cùng nhà gái họ. Dựa theo ngươi đạo lý, cái kia cùng nhà gái họ hài tử liền có thể cưới cha phương không cùng họ tên đường thân. Lý Lệ chất nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao đi phản bác. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như xác thực có đạo lý. Trần Diễn tiếp tục giải thích đứng lên, trên người ngươi chạy xôi lại không ngừng bệ hạ huyết mạch, còn có trưởng tôn hoàng hậu huyết mạch. Theo y học đi lên nói, họ hàng cùng đường thân huyết mạch cũng không có gì khác biệt, đồng dạng không thể thành hôn. Nếu như cưỡng ép thành hôn, đại khái suất sẽ sinh ra thiếu cánh tay thiếu chân dị dạng nhi, hoặc là trời sinh mang theo một loại nào đó tật bệnh, còn chưa lớn lên liền sẽ chết yểu. Lúc trước ta nói qua, ngươi không tin có thể đi điều tra, nhìn xem những cái kia họ hàng thành hôn phải chăng như ta nói tới. Chương 72, mạnh mẽ xoay dưa không ngọt cũng giải khát. Chương 72, mạnh mẽ xoay dưa không ngọt cũng giải khát cho nên nói. Ta có thể không cần gả cho trưởng tôn biểu ca. Lý Lệ chất lúc này kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói chuyện đều nói năng lộn xộn đứng lên. Kỳ thực, dù là không có Trần Diễn, nàng đều không muốn gả cho trưởng tôn trùng. Có câu nói rất hay, người liền sợ so sánh. Trưởng tôn trùng đi dạo thanh lâu liền đi dạo thanh lâu, thời đại này có mấy cái nam nhân không đi dạo thanh lâu đâu. Ngay cả nàng phụ hoàng đều đi dạo qua. Hết lần này tới lần khác trưởng tôn trùng muốn nói dối, đem đi dạo thanh lâu nói thành cùng quốc tử giám đồng môn giao lưu tâm đắc, dẫn tới đám người chế nhạo. So sánh cùng nhau, Trần Diễn không thể nghi ngờ thản nhiên quá nhiều. Tối thiểu người ta đi liền đi, chưa từng phủ nhận qua. Với lại Trần Diễn chưa từng tại Bình Khang phường lưu qua đêm, chưa tiến vào bất luận một vị nào Bình Khang phường cô nương gian phòng. Lúc đầu Trần Diễn nói lời này thời điểm, nàng vốn không thế nào tin tưởng, dù sao cái nào có tiền nam nhân tiến vào Bình Khang phường, có thể nhịn được những cái kia anh yến yến hấp dẫn chứ. Nhưng khi đó ngay cả điều tra qua Trần Diễn Cao Dương cũng không phản bác, Lý Lệ chất liền tin. Cao Dương cái gì tính tình không cần nhiều lời, nếu như Trần Diễn nói láo, nàng sợ rằng sẽ tại chỗ trào phúng trở về. Đã Cao Dương không có trào phúng, vậy liền chứng minh Trần Diễn xác thực không có nói láo. Vừa nghĩ như thế, Lý Lệ chất chỗ nào còn để ý trưởng tôn chúng a. Dù cho có Cao Dương tồn tại, dẫn đến nàng vô pháp gả cho Trần Diễn, cái kia nàng cũng không muốn gả cho trưởng tôn chúng. Huống hồ, Lý Lệ chất lặng lẽ liếc nhìn bên cạnh thiếu niên, khóe miệng phát họa ra một cái hoàn mỹ đường cong. Khi biết họ hàng không thể thành hôn về sau, nàng và Trần Diễn chưa hẳn không có cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương thật thích nàng. Trần Diễn không biết nàng đang suy nghĩ gì, nói ra, công chúa điện hạ, ta đề nghị ngươi mau chóng tại Trường An thành bên trong điều tra một phen. Sau đó đem điều tra ra được kết quả cáo chi bệ hạ, nói rõ ràng họ hàng gần thành hôn nguy hại, mau chóng hạ lệnh cấm chỉ. Lý Lệ chất nghiêm túc gật đầu, mời vị nam bá yên tâm, ta sẽ mau chóng an bài người đi điều tra. Việc quan hệ nàng trung thân đại sự, nàng tuyệt đối sẽ không mập mờ. Trần Diễn nhớ tới nàng vừa rồi cái kia hưng phấn sức lực, nhịn không được hỏi, ta thế nào cảm giác, ngươi thật giống như thật cao hứng. Lý Lệ chất nhẹ nhàng ngân một tiếng, mí môi nói, bởi vì ta đối với trưởng tôn biểu ca cũng không nam nữ chi tình, nếu không có phụ hoàng cùng mẫu hậu cố ý tác hợp, ta căn bản muốn không gả cho hắn. Dạng này a? Trần Diễn giật mình, thì ra như vậy trưởng tôn trùng là cái liếm cầu a. Xem ra chính mình hiểu lầm, Lý Lệ chất không có cái gì trước hôn nhân lo nghĩ chứng, chỉ là đơn thuần không muốn gả cho trưởng tôn trùng mà thôi. Lý Lệ chất thăm dò tính hỏi thăm, vị nam bá, ta có thể hay không lại mời hỏi người một vấn đề? Trần Diễn khỏe miệng giật một cái, thế nào không dứt đâu. Vấn đề một cái tiếp theo một cái, làm cho hắn muốn về nhà đều không về được. Hắn bất đắc dĩ nói, công chúa điện hạ mau chóng hỏi đi, ta vội vã về nhà ăn thịt bò đâu. Lý Lệ chất hơi có chút không tốt lắm ý tứ, thật có lỗi, chậm trễ ngươi thời gian. Bất quá, một vấn đề cuối cùng đối với ta thật rất trọng yếu, ta không tiện lắm thỉnh giáo phụ hoàng cùng mẫu hậu, chỉ có thể hỏi ngươi. Trần Diễn, Cao Dương cùng ngươi hoàng huynh bọn hắn không được sao? Không được. Lý Lệ chất lắc đầu. Vậy được, ngươi nói đi, ta nghe một chút nhìn. Ân. Lý Lệ chất túi đầu xuống, lê mê một hồi, nhỏ giọng nói, cái kia, ta có một người bạn, nàng thích một vị nam tử, có thể vị nam tử kia có yêu mến người. Ta có thể hay không xin hỏi ngươi một cái, nàng nên làm cái gì? Lý Lệ chất không dám nói mình, tạo ra một người bạn đi ra. Đồng dạng, nàng cũng không dám nói người kia là có hôn ước tại người, cải biến thuyết pháp. Nhưng nàng không biết là, từ nàng nói ra lời nói này sau đó, Trần Diễn nhìn nàng ánh mắt liền trở nên vi diệu đứng lên. Kinh điển bên trong kinh điển, ta có một người bạn. Nhớ ngày đó mình không có bị xuyên việt trước, đi theo gia gia học trung y thời điểm, không thiếu nam đồng chí đều nói ta có một người bạn thân thể hư cực kỳ, mời gia gia cần phải mau cứu bọn hắn. Hắn đã sớm quá quen thuộc, không nghĩ tới xuyên việt về cổ đại, còn có thể từ vị này đại danh đỉnh đỉnh trường lạc công chúa miệng bên trong nghe được câu này. Trần Diễn khỏe miệng điên cuồng run rẩy, kém chút không có kéo căng ngưng cười lên tiếng. Lý Lệ chất miệng bên trong cái kia bằng hữu chín thành chín là chính nàng. Trần Diễn nghiêm túc nói, công chúa điện hạ, bên ta mới liền nói qua, tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng sao? Thánh nhân nói, chỉ cần cái quốc vung thật tốt, không có góc tường đảo không ngã. Mạnh mẽ xoay dưa không ngọt cũng giải khát. Ngươi vị bằng hữu nào nếu thật tâm hỉ hoan người kia, chỉ cần hắn chưa chính thức thành hôn, vậy ngươi bằng hữu liền còn có cơ hội. Nói đến đây, hắn ho khan một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói, đối với nữ tử đến nói, thành hôn chính là cả một đời đại sự, không qua loa được. Cùng gả cho một cái mình không thích người vượt qua quãng đời còn lại, không bằng tranh thủ một lần, gả cho mình thích người, để cho mình nhân sinh không lưu tiếc nuối. Lý Lệ Chất càng nghe con mắt càng sáng. Trần Diễn nói giống như là cho nàng mở ra thế giới mới lại môn, mặc dù mặt ngoài nghe đứng lên rất không thích hợp, truy đến cùng càng không thích hợp. Nhưng ý tứ nàng lại lĩnh ngộ được. Chỉ bất quá, nàng còn có một chút lo lắng, liền hạ thấp giọng hỏi, bằng hưu của ta vừa ý tên nam tử kia rất ưa thích tên kia cô đường, sợ là không phải nàng không cưới. Này làm sao làm? Cao Dương cùng Trần Diễn hôn sự đã thành kết cục đã định, tuyệt đối vô pháp cải biến, nàng nói như vậy không có vấn đề gì. Vậy đơn giản. Trần Diễn tự tin nói, đã nam tử kia rất ưa thích một tên khác cô đường, nếu như cưỡng ép chia rẽ bọn hắn, có thể sẽ để tên nam tử kia ghi hận bằng hữu của ngươi, về sau bồi dưỡng được tình cảm độ khó gia tăng thật lớn, được không bù mất. Đúng hay không? Lý Lệ Chất gật gật đầu. Ý là không thể chia rẽ thôi. Dù sao nàng không có biện pháp chia rẽ Trần Diễn cùng Cao Dương, đều một cái ý tứ. Trần Diễn tiếp tục nói, đầu tiên đâu, có thể cùng công chúa điện hạ kết giao bằng hữu, thân phận chắc hẳn không thấp, tối thiểu phải là cái quân chúa, hoặc là quốc công phủ tiểu thư a. Mà thân phận như vậy nữ tử, gả đi là không thể nào làm tiểu. Cùng chia rẽ người ta, không bằng thành toàn người ta, lấy bằng hữu của ngươi ra thế, làm cái chính thê còn không phải dễ dàng. Thấy Lý Lệ Chất ánh mắt đăm đăm, Trần Diễn ý vị thâm trường nói, ngươi suy nghĩ một chút, chờ ngươi bằng hữu nở mày nở mặt gả đi, thành chính thất phu nhân. Đến lúc đó sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình, còn cần để ý một cái bình thê thậm chí thiếp thất sao? Lý Lệ Chất đầu góc trực tiếp lâm vào đứng máy bên trong, bị hắn lắc lư đến sửng sốt một chút, một lát không có lấy lại tinh thần. Trần Diễn thấy Lý Lệ Chất thật đem mình nói nghe đi bảo, biệt tiểu biệt đắc tương đương vất vả. Giữa lúc hắn dự định cùng Lý Lệ Chất cáo từ lúc rời đi, đống nhiên biểu lộ cứng đờ, đống nhiên ý thức được cái gì, ngoại tảo. Trần Diễn con ngươi đống nhiên co vào. Chính như Lý Lệ Chất nói, nàng từ nhỏ tại cung Lý trưởng lớn, bình thường ngoại trừ ca ca cùng đệ đệ bên ngoài, chưa từng tiếp xúc qua cái gì cùng tuổi nam tử. Đoán chừng chỉ có hắn một cái. Mà Lý Lệ Chất nói tới người bạn kia, đại khái suất là chính nàng nói. Hồi tưởng lại Cao Dương nói Lý Lệ Chất tổng trốn ở trong phòng nhìn chằm chằm hắn thơ ngẩn người, còn có Lý Lệ Chất vừa rồi đuổi theo ra lúc đến, cái kia một bộ khẩn trương bộ dáng. Trần Diễn lập tức có một loại không tốt dự cảm. Hoa thở a dầu làm bụng a. DS, đều ngồi đàng hoàng cho ta rồi. Ta có một việc phải quý lấy cùng mọi người nói một chút. Cầu một đợt khen ngợi, cầu một đợt tiểu lễ vật, cầu mọi người điểm điểm thúc canh. Cầu cầu mọi người, ô ô ô. Chương 73, rượu giao bôi cũng là rượu mừng chương 73, rượu giao bôi cũng là rượu mừng khoảng cách Thừa Thiên môn không xa địa phương, Lý Lệ Chất ngây ngốc địa đứng đấy. Mà Trần Diễn tắc một bộ toàn thân khó bộ dáng đứng tại bên cạnh nàng. Xung quanh ngẫu nhiên có tuần tra thủ vệ đi ngang qua, nhìn thấy bọn hắn hai cái cũng rất thức thời làm như không nhìn thấy, vòng qua bọn hắn đi những địa phương khác. Lúc này, Trần Diễn tâm lý giống như 10 vạn đầu thảo nê mã lập đi lặp lại lao nhanh. Đùa gì thế? Đường đường Trường Lạc công chúa, làm sao biết coi trọng hắn đâu? Không nên a. Lý Thế Dân như biết mình chẳng những hành hung Cao Dương, đồng thời trêu chọc hắn một cái khác nữa nhi ngoan. Hắn không được điên a. Trần Diễn ngẫm lại Lý Thế Dân đối với Lý Lệ Chất sủng ái, cùng mình trước đó nói qua nói, đông cảm giác đau đầu. Mật mã. Mình đây là tạo cái gì nghiệt? Trần Diễn khóc không ra nước mắt nói, công chúa điện hạ, kỳ thực bên ta mới đều là nói mỏ. Chúng ta đều chưa từng có ưa thích người, đối với tình cảm sự tình cũng không hiểu rõ, ngươi liền coi nghe cái việc vui, tuyệt đối đừng quả thật a. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể có chút bổ cứu cơ hội, bằng không Lý Lệ Chất nếu thật ưa thích hắn, sau đó dựa theo hắn nói đi làm. Vậy hắn liền thật không biết làm như thế nào cùng Lý Thế Dân giải thích. Lý Lệ Chất nghe vậy lấy lại tinh thần, lặng lẽ sau khi hít sâu một hơi, mí môi lại cười nói, "Không, ta cảm thấy vị nam bá nói rất có đạo lý. Ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo ta vị bằng hữu nào, tin tưởng về sau nàng sẽ rất hạnh phúc." Trần Diễn, hắn không biết là, Lý Lệ Chất không chỉ có đem hắn nói nghe lọt được, hơn nữa còn tưởng thật. Nàng Lý Lệ Chất thân phận gì? Thánh thượng cùng hoàng hậu đích trưởng nữ, cùng thái tử một mẹ đồng bào thân muội muội, tương lai trưởng công chúa. Dung mạo càng là kinh diễm vô song, phóng tầm mắt toàn bộ đại đường, người nào có thể cùng nàng sánh vai? Chỉ cần nàng có thể nghĩ biện pháp gả cho Trần Diễn, dù cho một tên khác nữ tử cùng là công chúa lại có thể thế nào? Luận dung mạo, mình tại Cao Dương bên trên. Luận tính tình, thiên hạ người nào không biết Trường Lạc công chúa dịu dàng hiền thục, thông minh nhân hiếu. Cứ việc Trần Diễn giống như cũng không thích mình, nhưng không quan hệ, tựa như Trần Diễn nói như thế, tình cảm có thể ngày qua ngày địa bồi dưỡng sao? Huống hồ, từ trước mắt tình huống đến xem, Trần Diễn chỉ là bị ép tiếp nhận cùng Cao Dương hôn sự, giữa hai người không tình cảm chút nào có thể nói, thậm chí nhìn nhau hai ghét. Đã Trần Diễn ngay cả Cao Dương đều có thể tiếp nhận, không có đạo lý không thể tiếp nhận nàng. Lý Lệ Chất hồi tưởng lại Trần Diễn nói qua một câu, tâm lý đã hạ quyết tâm, cùng gả cho một cái mình không thích người vượt qua quãng đời còn lại, không bằng tranh thủ một lần, gả cho mình thích người, để cho mình nhân sinh không lưu tiếc nuối. Công chúa điện hạ. Trần Diễn cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, xin hỏi ngươi vị bằng hữu nào, ưa thích nam tử? Sẽ không phải họ Trần a? Lý Lệ Chất sững sờ, biết Trần Diễn đoán chừng là đoán được cái gì. Nàng hết sức rõ ràng, Trần Diễn hiện tại không thích mình, cho nên tạm thời muốn đem mình ý đồ ẩn tàng tốt. Giữa hai người còn có không ít khó khăn cần vượt qua. Lý Lệ Chất không lộ ra dấu vết địa chơi bừa, vị nam bá, ngươi sẽ không phải cho là ta trong bằng lưu ý ngươi đi. Lúc trước ngươi còn tại tự ô, nói mình là một cái trà trộn tình cảm nơi trốn hoàn khố tử đệ. làm sao hiện tại lại như vậy tự luyến đâu? Trần Diễn nghiêm túc quan sát đến Lý Lệ Chất biểu lộ, ý đồ từ trên người nàng nhìn đến nói láo vết tích. Có thể Lý Lệ Chất lại một mặt thản nhiên, không có chút nào nói dối bộ dáng. Bất quá, hắn không có khả năng chỉ dựa vào một câu liền bỏ đi trong lòng suy đoán. Công chúa điện hạ nói đùa, ta là một cái trà trộn tình cảm nơi trốn hoàn khố tử đệ không tệ, nhưng ta tự nhận là có mấy phần dung mạo, có thể hấp dẫn một chút nữ tử ưu ái. Trần Diễn nhìn đến Lý Lệ Chất con mắt, hỏi, không biết bằng hữu của ngươi ưa thích tên nam tử kia họ gì tên gì, ở nơi nào cao liền? Ta có thể đi quen biết một phen, cũng tốt giúp ngươi bằng hữu tác hợp sao? Lý Lệ Chất mặt ngoài bất động thanh sắc, vị nam bà không cần thăm dò, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, người kia tuyệt đối không phải ngươi.
Thật,
tốt, vậy ngươi nói đại đường người không lừa gạt đại đường người. Lý Lệ Chất, nàng kìm nén một hơi, cắn răng nói, đại đường người không lừa gạt đại đường người. Trần Diễn trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, công chúa điện hạ đừng trách móc, ta người này bình thường yêu đoán mò, có bị hại chứng bọc tưởng. Ta mặc dù tin tưởng công chúa điện hạ thiên kim thân thể, sẽ không gạt ta một cái tiểu huyệt bá, nhưng xuất phát từ lý do an toàn, cho nên muốn nhiều xác nhận mấy lần. Như có mạo phạm công chúa, mời công chúa xem ở ta vẫn là một cái hài tử phân thượng, nhiều hơn đảm đương.
A, đúng.
Trần Diễn nói xong, có ý riêng nói, đã từng dạy ta y thuật lão tiên sinh nói cho ta biết. Đây người a, tuyệt đối đừng nói láo. Bằng không thì nói, sẽ xảy ra ẩn đau nhức, bệnh trí, đâu. Lý Lệ Chất, gặp quỷ sẽ xảy ra ẩn đau nhức. Thật sự là thật là ác độc nguyền rủa a, hết lần này tới lần khác Lý Lệ Chất không thật nhiều nói cái gì. Lời đã nói đến đây, nàng chỉ có thể đón lấy. Nhắm mắt nói, mời vị nam bá yên tâm, ta từ nhỏ nhận mẫu hậu nghiêm khắc dạy bảo, sẽ không nói láo. Dứt lời, nàng dừng một chút, đem thoại đề giật ra, phụ hoàng cùng mẫu hậu hạ chỉ ban hôm trước, từng mời thái sử lệnh cho ngươi cùng Cao Dương tính qua bát tự, đúng lúc ấy ta ở bên cạnh, may mắn gặp qua vị nam bá bát tự. Nếu như ta nhớ không lầm nói, ngươi so ta đều lớn hơn một tháng. Ngươi ở trước mặt ta tự xưng hài tử, thích hợp sao?
Làm sao không thích hợp?
Trần Diễn trên mặt không thấy chút nào vẻ xấu hổ, ta vốn chính là hơn 200 tháng đại hài tử a. Như công chúa điện hạ không tin, đại khái có thể tính toán. Lý Lệ Chất không muốn cùng hắn tiếp tục kéo, sợ kéo càng nhiều, bại lộ càng nhiều, lúc này nói ra, tốt, vị nam bá, phía trước chính là Thừa Thiên môn, ta liền đưa đến ngươi nơi này. Chờ ta bằng hữu thành thần, nhất định mời ngươi đến uống rượu mừng. Nghe được lời này, Trần Diễn nụ cười rực rỡ đứng lên. Đều nói về sau mời hắn uống rượu mừng, cái kia hẳn là mình trước đó suy nghĩ nhiều. Này mới đúng mà, Lý Lệ Chất đường đường đích trưởng công chúa, làm sao có thể ưa thích hắn dạng này một cái yêu đi dạo thanh lâu, còn đánh nàng muội muội nam từ đâu? Nàng lại không ngủ. Trần Diễn bỏ đi tâm lý một điểm cuối cùng hoài nghi, cùng Lý Lệ Chất sau khi cáo tử, con mình âu yếm cái hòm thuốc rời đi. Nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, Lý Lệ Chất đang chuẩn bị đi về, lại nhớ tới trong tay mình tự mình khe hở túi thơm không có đưa ra ngoài. Một trận ảo não qua đi, nàng tạm thời từ bỏ đưa túi thơm ý nghĩ, miễn cho lại lần nữa gây nên Trần Diễn hoài nghi. Cuối cùng coi lại mắt biến mất tại Thừa Thiên môn bóng lưng, Lý Lệ Chất vểnh vểnh lên miệng, thừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng hù dọa liền có thể để ta lộ ra chân ngựa sao? Ta thế nhưng là tại hậu cung lớn lên a. Hồi tưởng lại Trần Diễn nói, Lý Lệ Chất phốc phốc bật cười. Công chúa thế nào? Thiên kim thân thể thì thế nào? Chẳng lẽ không ai nói qua cho ngươi, không thể tin tưởng xinh đẹp nữ tử nói sao? Rượu ra bôi, cũng là rượu mừng a. Chương 74, Lý Lệ Chất, ai, ta cùng biểu ca vô duyên không có phân a. Chương 74, Lý Lệ Chất, ai, ta cùng biểu ca vô duyên không có phân a. Từ khi đêm qua cùng Trần Diễn tán gẫu qua về sau, Lý Lệ Chất tâm tình thật tốt. Gần đây vẻ u sầu biến mất vô tung vô ảnh. Lý Lệ Chất ngồi tại trang điểm trước gương, một bên để thị nữ tiểu thiến thay mình trải đầu, một bên suy nghĩ tiếp xuống an bài. Đầu tiên, nhất định phải bỏ đi phụ hoàng cùng mẫu hậu đem nàng gả cho trưởng tôn trùng ý nghĩ. Cái này hẳn là đơn giản, nếu như Trần Diễn không có lừa nàng nói, chỉ cần phái người đi dân gian điều tra những cái kia họ hàng thành hôn người, kết quả cuối cùng thế nào? Chờ đem kết quả nắm bắt tới tay, phụ hoàng cùng mẫu hậu luôn không khả năng vì vững chắc cùng trưởng tôn ra quan hệ, liền đem nàng đẩy hướng hố lửa a. Muốn làm sao? Lý Lệ Chất đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Nàng chỉ là một vị công chúa, điều động một chút cung nữ cùng hoạn quan không có vấn đề, muốn điều động bên người cấm quân nói, nhất định phải đi qua phụ hoàng đồng ý mới được. Mà muốn cầm tới càng nhanh, chuẩn xác hơn kết quả, bên người nàng người khẳng định không đủ. Xem ra, nhất định phải trực tiếp nói cho phụ hoàng. Lý Lệ Chất âm thầm suy nghĩ. Lấy phụ hoàng cùng mẫu hậu đối với Trần Diễn tín nhiệm, chắc hẳn sẽ nghiêm túc đối đại đứng lên. Dựa theo hiện tại canh giờ, vị nam bá phủ đồ ăn sáng hẳn là vừa đưa tới, phụ hoàng đại khái cũng bên dưới tảo triều. Vừa lúc ở dùng đồ ăn sáng thì cùng phụ hoàng nói, làm ra quyết định về sau, Lý Lệ Chất nhìn trang điểm đã quản lý tốt, đứng lên nói, đi, Tiểu Thiền, theo bản cung đi lập chính điện.
Vâng, công chúa điện hạ.
Tiểu Thiền trả lời một câu, đi theo Lý Lệ Chất tiến về lập chính điện. Không bao lâu, chủ tớ hai người tới lập chính điện. Không ra Lý Lệ Chất sở liệu, Lý Thế Dân xuống tảo triều, còn chưa đi lưỡng nghi điện xử lý sự vụ, mà là đi vào lập chính điện cùng mẫu hậu cùng một chỗ dùng nữa. Lý Lệ Chất hành lễ nói, nhi thần Lệ Chất, cung thỉnh phụ hoàng thành an, mẫu hậu vạn phúc vàng kim an. Lý Thế Dân tùy ý phất phất tay, không cần đa lễ, mau tới đây ngồi đi. Trường tôn hoàng hậu nhìn đến vị này càng trổ mã đến nữ nhi, nhớ tới bản thân huynh trưởng nhắc qua sự tình, vô vô bên cạnh mình ghế, Lệ Chất, đến, ngồi vào mẫu hậu bên người đến. Nhi thần tuân chỉ. Lý Lệ Chất nghe vậy đứng dậy chậm rãi đi đến trường tôn hoàng hậu ngồi xuống bên người. Đãi nàng ngồi xuống, trường tôn hoàng hậu sau lưng phụ trách còn ăn nữ quan tính hương đem hai cái hộp cơm đặt lên bàn, từ bên trong xuất ra vị nam bá phủ đưa tới đồ ăn. Bởi vì tại lập chính điện, ba người lúc ăn cơm cũng không có quá nói nhiều cứu. Nói chuyện phiếm thì, trưởng tôn hoàng hậu nhìn thoáng qua nữ nhi, ấm giọng cười nói, lệ chất lớn lên à, trong nháy mắt liền đến xuất giá niên kỷ. Tháng sau, muội muội của ngươi Cao Dương liền muốn gả cho Tử An, ngươi A gia từng cùng A nương nhắc lên ngươi hôn sự. Lệ chất a, ngươi có thể có ngưỡng mộ trong lòng người. Bên cạnh Lý Thế Dân lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía nữ nhi. Hắn tự nhiên minh bạch trưởng tôn hoàng hậu nhắc lên chuyện này dụng ý có quan hệ nữ nhi hôn sự, hai người đều cố ý đem nàng gả cho trưởng tôn trùng. Nhưng bọn hắn tâm tư rất mâu thuẫn, một bên không muốn cưỡng ép hạ chỉ để nữ nhi gả đi, trở thành vững chắc cùng trưởng tôn gia quan hệ vật hy sinh, một bên lại muốn cho nữ nhi hôn nhân hạnh phúc. Có thể đều đã trở thành vững chắc quan hệ vật hy sinh, như thế nào lại hạnh phúc đâu? Cho nên hai người nhớ cái biện pháp, cũng không sốt ruột hạ chỉ, mà là dự định để trưởng tôn trùng cùng Lý Lệ chất tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Nếu như hai người bọn họ tại tiếp xúc quá trình bên trong sinh ra tình yêu nam nữ, như vậy tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Hôm qua, Lý Thế Dân mịt mờ nhắc nhở qua trưởng tôn vô kỵ, Trần Diễn tiểu lâu khai trường, Lý Lệ chất đồng dạng sẽ tham gia. Lấy trưởng tôn vô kỵ đầu não, tất nhiên sẽ để trưởng tôn trùng tiến về chúc mừng. Trưởng tôn hoàng hậu cử động lần này đơn giản muốn khía cạnh tìm hiểu một cái. Lý Lệ chất đương nhiên minh bạch trưởng tôn hoàng hậu ý tứ, chỉ bất quá nàng đã không giống trước đó như vậy kháng cự cái đề tài này, thậm chí mỉm cười nói, Lệ chất từ nhỏ sống ở trong thâm cung, ngoại trừ mấy vị hoàng huynh cùng hoàng đệ bên ngoài, tiếp xúc nhiều nhất cùng tuổi nam tử chính là vị nam bá cùng trưởng tôn biểu ca. A nương cảm thấy nhi thần ngưỡng mộ trong lòng ai? Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân trong lòng vui vẻ. Lý Lệ chất nói hàm ẩn thâm ý, có thể hai người không nghe ra đến. Bởi vì Lý Lệ chất nói tiếp xúc nhiều nhất cùng tuổi nam tử là vị nam bá cùng trưởng tôn trùng. Nếu như Trần Diễn chưa từng cùng Cao Dương định ra hôn ước, hai vợ chồng đoán chừng không chút nghi ngờ Lý Lệ chất sẽ càng ngưỡng mộ trong lòng Trần Diễn. Dù sao, Trần Diễn mặc kệ từ bên ngoài, tài hoa, cũng hoặc là trên đầu não, đều bung ra trưởng tôn trùng tám đầu phố. Như thế nam tử, Lý Lệ chất nhìn chúng không có gì quá kỳ quái. Hết lần này tới lần khác Trần Diễn đã cùng Cao Dương định ra hôn ước, tháng sau liền muốn thành hôn. Lý Lệ chất từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết rõ Trần Diễn cùng Cao Dương có hôn ước, quả quyết sẽ không đối với Trần Diễn sinh ra những ý niệm khác. Đã loại bỏ Trần Diễn, như vậy Lý Lệ chất nói liền rất tốt hiểu. Chỉ có trưởng tôn trùng một cái. Lý Thế Dân trầm ngâm nói, Sung Nhi thật là cái hảo hài tử. Dáng vẻ đường đường không nói, càng hiếm thấy hơn là đầy bụng kinh luân, rất có cứu cứu ngươi năm đó phong phạm. Nếu ngươi hướng vào với hắn, ngược lại là một cọc chuyện tốt. Trưởng tôn hoàng hậu nghe vậy, giáp nữ nhi nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ, biểu ca ngươi thở nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, tính cách quen biết. Những năm này biểu ca ngươi tại quốc tử giám vào học, ngay cả khổng tế tiểu cũng khoe hắn thông minh, có công phụ chi khí đâu. Lý Lệ chất khỏe miệng một mực treo cười, nghe xong gật đầu phụ hòa nói, A gia cùng A nương nói thật phải, biểu ca đích xác vô cùng tốt, không chỉ có tuấn tú lịch sự, càng là đối xử mọi người ôn hòa hữu lễ. Hôm qua tiểu lâu khai trương thì biểu ca cũng từng tự mình tặng lễ chúc mừng đâu. Lý Thế Dân phu phụ liếc nhau, không chờ bọn hắn cao hứng, Lý Lệ chất đống nhiên lời nói xoay chuyển, chần chờ nói, đáng tiếc. Nói đến chỗ này, Lý Lệ chất ra vẻ phiền muộn địa lắc đầu. Lý Thế Dân mau đuổi theo hỏi, đáng tiếc cái gì? Lý Lệ chất gả cho trưởng tôn trùng, là hắn cùng hoàng hậu trước kia liền cân nhắc tốt, hắn không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu nói, Lệ chất, đây là tại A nương lập chính điện, ngươi có chuyện nói thẳng liền tốt, không cần che lấp. Lý Lệ chất thở dài một tiếng, A gia cùng A nương có chỗ không biết, hôm qua vị nam bá trở về thời điểm, nhi thần muốn làm đối mặt hắn biểu đạt cảm tạ. Xuất cung trên đường, nhi thần nhớ tới hôm qua tiểu lâu khai trương độ giải tôn biểu ca từng tự mình đến đây chúc mừng, cảm thấy vị nam bá cùng trưởng tôn biểu ca quan hệ phải rất khá. Nhi thần liền thuận miệng hỏi hắn, nhi thần gả cho trưởng tôn biểu ca thế nào? Lý Lệ chất thở dài một tiếng, ai có thể nghĩ vị nam bá nói nhi thần tuyệt không thể gả cho trưởng tôn biểu ca, nếu không chắc chắn hại mình, hại trưởng tôn gia. Đây, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu lúc này đã không để ý tới ăn cơm. Lý Lệ chất vẫn như cũ xem thường Lý Thế Dân phu phụ đối với Trần Diễn tín nhiệm. Tại nàng chuyển ra Trần Diễn sau đó, Lý Thế Dân phu phụ vô ý thức không phải đi hoài nghi, mà là đang tự hỏi, Trần Diễn vì cái gì nói nàng gả cho trưởng tôn trùng về sau, chắc chắn hại mình, hại trưởng tôn gia. Nếu nói hại Lý Lệ chất, bọn hắn còn có thể lý giải. Nếu như Lý Lệ chất không thích trưởng tôn trùng, gả đi vô pháp hạnh phúc, tự nhiên có hại. Hại trưởng tôn gia lại từ đâu nói lên đâu? Chương 75, Cao Dương, hỏng, Lý Lệ chất thật muốn cùng ta đoạt Trần Diễn. Chương 75, Cao Dương, hỏng, Lý Lệ chất thật muốn cùng ta đoạt Trần Diễn. Lệ chất, Tử An vì sao nói ngươi gả cho Sung Nhi sẽ hại ngươi, hại trưởng tôn gia? Lý Thế Dân lập tức hỏi. Trưởng tôn hoàng hậu cũng ném nghi hoặc ánh mắt. Lý Lệ chất mục đích đó là để phụ hoàng cùng mẫu hậu hỏi ra, hiện tại thấy hai người đều đã cảm thấy hiếu kỳ, lúc này liền muốn giải thích. Nhưng mà nàng đang muốn mở miệng thì Vô Thiệt tiến đến bẩm báo nói, bệ hạ, nương nương, Cao Dương điện hạ tại bên ngoài cầu kiến. Lý Lệ chất tâm lý hơi hồi hộp một chút, đột nhiên có một loại không tốt dự cảm. Lý Thế Dân cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói, đã Cao Dương đến, liền để cho nàng đi vào a. Vô Thiệt cung kính những tiếng, lui ra ngoài về sau, Cao Dương công chúa chậm rãi đi vào điện bên trong. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Ân, miễn lễ. Lý Thế Dân nói, đến đều tới, vậy liền tới nếm thử ngươi Tử An phủ bên trên đưa tới đồ ăn a. Nhi thần tuân chỉ. Cao Dương đương nhiên sẽ không khách khí, chậm rãi đi đến Lý Lệ chất ngồi xuống bên người. Lý Lệ chất có chút chột dạ, nói sang chuyện khác. Cao Dương muội muội bình thường lúc này nên tại học tập nữ công, hôm nay làm sao có rảnh tới đây? Cao Dương công chúa ánh mắt buồn bã nói, hoàng tỷ có chỗ không biết, muội muội gần đây khẩu vị cực kém, thượng thực cục đưa tới đồ ăn không thế nào hiệp khẩu vị. Nghe nói Trần Lang mỗi ngày sẽ cho mẫu hậu đưa một phần đồ ăn, liền muốn đến hỏi một chút mẫu hậu, về sau có thể để Trần Lang cho muội muội cũng đưa một phần. Tại Trần Lang hai chữ bên trên, Cao Dương công chúa cắn đến đặc biệt trọng. Nàng dĩ nhiên không phải bởi vì cái gì khẩu vị cực kém mới đến đây bên trong. Hôm qua, Lý Lệ Chất tự mình đưa Trần Diễn xuất cung thời điểm, rất nhiều thái giám cùng cung nữ đều thấy được. Sáng sớm đứng lên, Cao Dương liền từ Hương Lam trong miệng đạt được tin tức. Nàng lúc ấy liền dự cảm được không ổn, khi biết Lý Lệ Chất đến lập chính điện về sau, nàng liền lập tức theo tới. Lý Thế Dân khoát khoát tay, những sự tình này chờ một chút lại nói, tối nay chấm phái người lấy đồ ăn thời điểm, để Tử An chuẩn bị thêm một phần liền tốt. Hắn nhìn về phía Lý Lệ Chất nói, Lệ Chất, ngươi nói cho chấm. Tử An hôm qua vì sao nói ngươi không thể gả cho trưởng tôn chúng đâu? Cao Dương. Lần này, đến phiên trong nội tâm nàng có loại không tốt dự cảm. Lý Lệ Chất. Thật chẳng lẽ muốn cùng nàng đoạt Trần Diễn? Cao Dương xuất hiện, đánh gây Lý Lệ Chất nguyên bản chuẩn bị kỹ càng tìm tử, để nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Dù cho đã làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý, có tại đối mặt Cao Dương thì vẫn như cũ sẽ nhịn không được chột dạ. Bất kể như thế nào, nàng cuối cùng đối với Trần Diễn động tâm. Tư Tinh Lý đã nói, chuyện này nàng hổ thẹn tại Cao Dương, để nàng bản năng không muốn tại Cao Dương trước mặt nhắc tới cùng Trần Diễn tiếp xúc. Nhưng phía trước lời đã lối ra, Phu Hoàng lại lần nữa hỏi, nàng không cách nào lại tiếp tục nói sang chuyện khác, chỉ có thể cố giả bộ chấn định nói, hôm qua vị nam bá cáo chi nhi thần, theo y học đi lên giảng, họ hàng cùng đường thân huyết mạch không kém bao nhiêu, là vì họ hàng gần. Nếu như cưỡng ép thành hôn, ác gặp thiên khiển. Nàng đem bị thiên khiển cải thành ác gặp thiên khiển, mục đích tự nhiên muốn cho Lý Thế Dân phu phụ ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Quả nhiên, Lý Thế Dân phu phụ nghe được ác gặp thiên khiển về sau, bị dọa. Bọn hắn dù là hoài nghi Trần Diễn giới tính, đều sẽ không hoài nghi Trần Diễn y thuật. Lý Thế Dân hỏi, Lệ Chất, Tử An nói không phải chỉ những này a? Người tiếp tục nói, cùng họ không thể thành thân chấm biết, vì sao không cùng họ tên họ hàng cũng không được? Bị thiên khiển lại là chuyện gì xảy ra? Từ xưa đến nay, họ hàng thành hôn đã biến thành thái độ bình thường. Quá nhiều thế gia, hoặc là con em đại gia tộc, vì vững chắc huyết mạch, hoặc là rút ngắn quan hệ, bình thường sẽ để cho họ hàng giữa thành hôn. Chưa từng nghe qua ai bị thiên khiển. A trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời ngồi. Mà Cao Dương công chúa tâm lý cái kia cũ không tốt dự cảm, càng phát ra trở nên mãnh liệt đứng lên. Lý Lệ Chất giải thích nói, lúc đầu nhi thần cùng A gia có đồng dạng nghi hoặc. Vị nam bá nói cho nhi thần trên thân chạy xuôi không chỉ có A gia huyết mạch, còn có A nương huyết mạch. Đối với nhi thần đến nói, đường thân cùng họ hàng ngoại trừ họ khác biệt, huyết mạch kỳ thực cũng không sai cách. Vị nam bá cho nhi thần đánh cái so sánh, đại đường rất nhiều nam tử ở rể nhà gái, sinh hạ hài tử cùng nhà gái họ, hắn có thể cùng không cùng họ tên nhà trai đường thân thành hôn sao? Lời này vừa nói ra, Lý Thế Dân phu phụ sắc mặt thay đổi. Vấn đề đáp án rất đơn giản, bọn họ cũng đều biết. Đường thân giữa, khẳng định không thể thành hôn. Dựa theo Trần Diễn thuyết pháp, đường thân cùng họ hàng huyết mạch cũng không sai cách nói, như vậy họ hàng tự nhiên cũng không thể thành hôn. Lý Lệ Chất đánh giá Lý Thế Dân phu phụ biểu lộ, gặp bọn họ khi thì nhíu mày, khi thì nghi hoặc, tiếp tục nói, về phần bị thiên khiển, các thể hiện tại hậu đại bên trên. Họ hàng gần thành hôn về sau, sinh ra hài tử có cực lớn xác suất tiên thiên tàn huyết, hoặc là sinh ra bệnh bất trị, nhiều khó khăn sống đến trưởng thành. Vị nam bá nói thẳng, nhược nhi thần không tin, có thể phái người đi dân gian điều tra những cái kia họ hàng gần thành hôn ví dụ. Sau đó cầm kết quả bẩm báo A gia, để A gia hạ lệnh cấm chỉ họ hàng gần thành hôn. Nghe được nơi đây, Lý Thế Dân đã ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Nếu quả thật như Trần Diễn cùng Lý Lệ Chất nói, như vậy việc này đã không đơn giản liên quan đến Lý Lệ Chất cùng trưởng tôn trùng hôn sự, mà là liên quan đến đại đường nhân khẩu tăng trưởng, liên quan đến quốc gia đại sự. Trước mắt, đại đường thiếu nhất cái gì? Cái kia không hề nghi ngờ là nhân khẩu. Đại đường đất rộng của nhiều, nhân khẩu nhưng bây giờ quá thiếu. Liên lấy địa đến nói, đại đường thiếu địa sao? Căn bản không thiếu. Thực hành quân điền chế, để nam tử chốc lát trưởng thành liền có thể nhận lấy vĩnh nghiệp ruộng 20 mẫu, chia ruộng theo nhân khẩu 80 mẫu, hợp kế 100 mẫu. Đại đường thiếu nhất là người. Họ hàng gần thành hôn nguy hại thật lớn như vậy nói, không thể nghi ngờ sẽ trở ngại đại đường nhân khẩu tăng trưởng. Lý Thế Dân tuyệt đối không tiếp thụ được. Vô Thiệt, lao nô tại. Đợi tại lập chính điện bên ngoài, Vô Thiệt nghe vậy tranh thủ thời gian chạy chậm tiến đến. Lý Thế Dân đứng người lên, trầm giọng nói, đi, để Lý Quân Tiện dẫn đầu kim nô vệ, đem Trường An thành bên trong tất cả họ hàng thành hôn về sau, bọn hắn hậu đại tình huống cho chấm điều tra rõ ràng. Thông chi Lý Quân Tiện, chấm, buổi tối hôm nay cấm đi lại ban đêm, trước đó nhất định phải cầm tới kết quả. Lao nô tuân chỉ. Vô Thiệt không dám chế mãi, vội vàng chạy ra lập chính điện, tìm Lý Quân Tiện đi. Trường Tôn Hoàng hậu nắm Lý Lệ Chất tay run không ngừng, nàng biết, Trần Diễn tại y thuật bên trên tạo nghệ cực cao, thậm chí bị Lý Thế Dân định giá tiên thuật. Nói ra những lời này, rất có thể là thật. Nàng và trưởng phu, suýt nữa đem nữ nhi đẩy hướng hố lửa. A Lý Lệ Chất trở về vô vô trưởng Tôn Hoàng hậu tay, lấy đó an ủi, mẫu hậu, đừng lo lắng, dù sao nhi thần cùng trưởng Tôn biểu ca sự tình còn không có kết thúc, tất cả chưa thành kết cục đã định. Thiên hạ thanh niên tài tuấn nhiều như vậy, nhi thần không lo không gả ra được. Một bên, Cao Dương cảnh giác mà nhìn xem Lý Lệ Chất. Thân là nữ nhân trực giác đang nhắc nhở nàng, trước đây Lý Lệ Chất đối mặt nàng toát ra chột dạ cảm giác, vừa rồi an ủi trưởng tôn hoàng hậu thì không có vô pháp gả cho trưởng tôn trùng tiếc nuối, ngược lại trong mắt hết sức cao hứng. Đây rất không thích hợp. Cao Dương thoáng híp híp mắt, trong lòng cái kia cố không tốt dự cảm đạt đến đỉnh phong. Hỏng, Lý Lệ Chất thật chẳng lẽ muốn cùng nàng đoạt Trần Diễn? Chương 76, Cao Dương cùng Lý Lệ Chất lần đầu chính diện giao phong. Chương 76, Cao Dương cùng Lý Lệ Chất lần đầu chính diện giao phong. Bởi vì trong lòng hổ thẹn, trưởng tôn hoàng hậu cũng không quá mức chú ý nữ nhi biểu lộ. lôi kéo nàng tay an ủi, "Lệ chất, ngươi cứ yên tâm, vi nương về sau định thay ngươi tìm kiếm một cái tốt như ý lang quân, sẽ không để cho ngươi thất vọng." Lý Lệ Chất trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nửa đùa nửa thật nói, "A nương, nhi thần lại không lo không gả ra được, hôn sự tạm thời không nổi." Lại nói, nhi thần trước một bước gặp phải trưởng tôn biểu ca như thế thanh niên tài tuấn, sau gặp phải vị nam bá loại kia ngút trời kỳ tài, chỗ nào để ý người khác ca. Nhi thần đâu, hiện tại chỉ muốn hảo hảo bồi tại ngài bên người, thuận tiện cùng vị nam bá quản lý tốt trên phương diện làm ăn sự tình, có thể giúp á gia chia sẻ một chút áp lực liền tốt. Trưởng tôn hoàng hậu nghe vậy sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, nhớ tới Lý Lệ Chất trước đó nói qua nói, rốt cuộc đã nhận ra có cái gì không đúng. Vừa rồi, Lý Lệ Chất biết rõ mình cùng trưởng tôn trùng không có khả năng, lại nói thẳng tiếp xúc nhiều nhất chính là trưởng tôn trùng cùng bị nam bá Trần Diễn. Còn hỏi hai vợ chồng cảm thấy nàng hiểu ý dụng cụ ai. Lúc đầu, hai vợ chồng vô ý thức loại bỏ Trần Diễn, cho rằng Lý Lệ Chất ngưỡng mộ trong lòng trưởng tôn trùng. Mà bây giờ, nếu biết họ hàng không thể thành hôn, như vậy trước hết nhất bài trừ hẳn là trưởng tôn trùng mới đúng. Tại biết điểm này về sau, Lý Lệ Chất câu nói kia liền rất đáng được nghĩ sâu xa. Lý Lệ Chất vốn có thể cự tuyệt trả lời nàng vấn đề, nói thẳng mình không có ngưỡng mộ trong lòng người, lại vẫn cứ cử ra hai người chọn, trong đó trưởng tôn trùng còn tuyệt không có khả năng thành. Chỉ còn lại có một cái Trần Diễn. Trưởng tôn hoàng hậu vốn định mở miệng thăm dò một cái, Lý Thế Dân trước một bước vui mừng nói, "Lệ Chất có lòng, ngươi Cao Dương muội muội đã cùng Tử An đính hôn, không thành hôn trước không dễ chịu nhiều cùng Tử An tiếp xúc. Chấm cùng ngươi minh trưởng ngày bình thường sự vụ bận rộn, không có biện pháp quan tâm quá nhiều Tử An bên kia sinh ý. Chuyện này, sắp thực giao cho ngươi so sánh phù hợp a." Cao Dương nghe đến đó, thực sự nhịn không được mở miệng nói, "Phụ hoàng, hoàng tỷ còn chưa xuất cát, quá nhiều cùng Trần Lang tiếp xúc, sợ sẽ truyền ra một chút lời đàm tiếu, không bằng để cho nhi thần đi thôi." Nhi thần tuy nói cùng Trần Lang còn chưa thành hôn, nhưng cuối cùng định ra qua hôn nhân, dù là tiếp xúc nhiều một ít, người bên cạnh chỉ sợ cũng chỉ đương lúc thần đang cùng vị nam bá bồi dưỡng tình cảm, tính không được cái gì. Huống hồ, hoàng tỷ sau này cuối cùng rồi sẽ lấy chồng, đến lúc đó hoàng tỷ liền không tốt sẽ giúp Trần Lang hao tâm tổn trí trên phương diện làm ăn sự tình. Nhi thần liền không đồng dạng, tháng sau liền sẽ gả cho Trần Lang không bằng trực tiếp giao cho nhi thần đi giúp Trần Lang quản lý tử lâu. Sau này có thể một mực để nhi thần hỗ trợ quản lý, há không càng tốt hơn. Lúc trước, Cao Dương xác thực hoài nghi tới Lý Lệ Chất sẽ cùng nàng đoạt Trần Diễn. Nhưng nàng chỉ là có một chút xíu hoài nghi thôi, cũng không quá mức để ở trong lòng. Nàng ý nghĩ cùng Lý Thế Dân phu phụ không sai biệt lắm, Lý Lệ Chất từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, nên không làm được cùng nàng đoạt phu quân sự tình. Hôm qua tiểu lâu bên trong sự tình, phần lớn đều là chính nàng có chút ghen ghét, đoán mò thôi. Chưa từng nghĩ, Lý Lệ Chất giống như muốn chơi thật. Như thế, nàng liền vô pháp tiếp tục ngồi chờ chết. Trường tôn hoàng hậu biểu lộ trở nên càng không thích hợp, ánh mắt không ngừng tại Lý Lệ Chất, Cao Dương trên thân lưu chuyển, lập tức rủ xuống con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Thế Dân tinh tế suy nghĩ lấy Cao Dương công chỗ nói, cảm giác có mấy phần đạo lý. Hắn dừng một chút, đang muốn mở miệng, Lý Lệ Chất liền cùng Cao Dương đối chọi gay gắt đứng lên. Cao Dương muội muội lời ấy sai rồi, chúng ta với tư cách hoàng thất tử đệ, mỗi tiếng nói cử động đều là cần chú ý. Cho dù ngươi cùng vị nam bá định ra hôn ước, có thể lễ pháp liền còn tại đó, chưa chính thức thành hôn trước đó, vẫn là không cần thường xuyên gặp mặt tốt. Ta dù chưa xuất cát, nhưng hủy tử tại vị nam bá phủ sinh hoạt, ta với tư cách hủy tử một mẹ đồng bào tỷ tỷ, đi thăm viếng muội muội hợp tình hợp lý, ai tìm không ra ta sai đến. Cùng Cao Dương muội muội so với đến, ta giống như thích hợp hơn chút. Lý Lệ Chất khỏe miệng vẫn như cũ treo cái kia lau quen thuộc cười, tiếp tục nói, còn nữa nói, ban đầu ký tên đồng ý thì chính là ta cùng vị nam bá, cùng ba vị quốc công trưởng tử cùng nhau ký. Tiểu lâu này sinh ý a. Cao Dương muội muội vẫn là đừng đúng tay tốt. Cao Dương công chúa thoáng ngước mắt, nhìn chăm chú Lý Lệ Chất, khẽ cười nói, theo ta được biết, ban đầu ký tên thì mặc dù ký đến hoàng tỷ tên, nhưng mà phía sau lại từ phụ hoàng xuất tiền. Tiểu lâu ích lợi đều là sẽ rơi vào phụ hoàng túi, chính thức làm chủ đồng dạng là phụ hoàng. Nói đúng là hoàng tỷ đơn giản thay cha hoàng làm việc thôi, thay cha hoàng làm việc mà thôi, người ta tỉ muội đổi ai không đi được đâu. Lý Lệ Chất lắc đầu, một bước cũng không ngừng nói, thay cha hoàng làm việc, xác thực người ta tỉ muội ai đến đều có thể. Bất quá ta lúc trước mở qua tiểu lâu, đối với tiểu lâu bên trong quá trình có nhất định hiểu rõ. So với Cao Dương muội muội đối với tiểu lâu công việc nhất khiếu bất thông, ta không thể nghi ngờ muốn phù hợp quá nhiều. Nói đến đây, Lý Lệ Chất đống nhiên ngừng lại, có ý riêng nói, lại, ta nghe nói Cao Dương muội muội cùng vị nam bá quan hệ thế như nước với lửa. Hôm qua ta hỏi thăm vị nam bá thì hắn từng nói, trước mắt đối với Cao Dương muội muội cũng không nam nữ chi tình, cần chờ sau khi kết hôn chậm rãi bồi dưỡng. Nếu như Cao Dương muội muội xử lý trên phương diện làm ăn sự tình thì khống chế không nổi tính tình, cùng vị nam bá bạo phát khắc khẩu, đến một lần truyền đi không dễ nghe, thứ hai ảnh hưởng hai người các ngươi lẫn nhau ấn tượng, thứ ba dẫn đến các ngươi sau này bồi dưỡng tình cảm khó càng thêm khó. Với tư cách ngươi hoàng thị, ta tự nhiên muốn giúp ngươi tránh cho rơi những này. Một phen nói đến gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng, nghĩa chính ngôn tử. Phản phất Lý Lệ Chất thật đang vì Cao Dương cân nhắc đồng dạng. Cao Dương âm thầm cười lạnh, sắc mặt lặng lẽ nói, hoàng tỷ nói đúng, chỉ là Trần Lang chính là ta vị hôn phu, hoàng tỷ tương lai muội phu. Muội muội là sợ hoàng tỷ đi tiếp xúc không tốt lắm a. Tại hoàng tỷ cùng Trần Lang bốn chữ bên trên, Cao Dương công chúa cắn đến phi thường trọng, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Với tư cách từ nhỏ tại hậu cung lớn lên công chúa, hai người thực sự gặp quá nhiều lục đục với nhau. Những cái kia tài tử, quý phi, tự biết vô pháp tranh đến quá giải tôn hoàng hậu. Nhưng trưởng tôn hoàng hậu cuối cùng có không tiện thời điểm. Ví dụ như tới kinh nguyệt, có con. Mỗi đến loại thời điểm này, hậu cung phi tử liền sẽ vì tranh thủ tình cảm trổ hết tài năng, đủ loại âm mưu bị kế, ngôn ngữ châm chọc tầng tầng lớp lớp. Từng ấy năm tới nay như vậy, Lý Lệ Chất cùng Cao Dương dù là không thường thường tiếp xúc, nhưng cũng đã sớm nhìn sẽ. Ngôn ngữ giao phong, ai sợ ai a? Người ra gọi ta liền hủy, dỡ sạch liền đến phiên ta ra. Một vòng xuống tới, ai đều không thể chiếm được tiện nghi. Cho bên cạnh Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu thấy sửng sốt một chút. Giờ phút này, Lý Thế Dân đồng dạng ý thức được không thích hợp, đang muốn mở miệng đánh gãy hai tỷ muội, trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên trong bóng tối vô vô hắn tay, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Hắn nghi ngờ trông đi qua, chỉ thấy trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, ánh mắt lóe lên mỉm cười. Nàng hôm nay ngược lại muốn xem, đây hai tỷ muội có thể vì Trần Diễn nháo đến loại tình trạng nào. Chương 77, Cao Dương là vĩnh viễn kiêu ngạo mặt trời. Chương 77, Cao Dương là vĩnh viễn kiêu ngạo mặt trời. Những năm này đến nay, trưởng tôn hoàng hậu có thể đem hậu cung quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, để hậu cung những cái kia dung mạo một cái so một cái xuất sắc tần phi chịu phục. Dựa vào cũng không phải Lý Thế Dân sủng ái, mà là chính nàng đầu não cùng khí phách. Luận ngôn ngữ cung đấu, hai người ở trước mặt nàng thực sự quá non. Từ lúc đầu ấy nấy sau khi lấy lại tinh thần, trưởng tôn hoàng hậu liền suy đoán Lý Lệ Chất khả năng coi trọng vị nam bá Trần Diễn. Sau đó hai tỷ muội đối chọi gay gắt, càng thêm để nàng xác định điểm này. Bất quá, nàng cũng không tính nhúng tay cái gì. Lúc trước nàng sở dĩ muốn cho Lý Lệ Chất gả cho trưởng tôn trùng, khẳng định có tư tâm ở bên trong. Nhưng nàng cũng không phải không rõ ràng sự tình nặng nhẹ nữ nhân. Tại không ảnh hưởng hoàng quyền, trượng phu, con cái tình huống dưới, nàng không ngại giúp một tay trưởng tôn ra một phần lực. Như dính đến nữ nhi hạnh phúc thậm chí an nguy, vậy liền không có ý tứ. Nàng đã gả vào Lý gia, dựa theo lễ pháp, nàng hiện tại vì Lý thị trưởng tôn phu nhân. Trưởng tôn hoàng hậu cười nhạt một tiếng, quay đầu cho nữ quan một ánh mắt. Nữ quan hiểu ý, cung kính tiến lên thay Lý Thế Dân phu phụ cùng hai vị công chúa châm trà. Lý Lệ Chất nâng chung trà lên nhấp một miếng, khẽ thở dài, Cao Dương muội muội nói quá lời, chính là bởi vì vị nam bá là người vị hôn phu, ta mới chịu hao tổn nhiều tâm trí à. Tất cả mọi người là người một nhà, vị nam bá lại đem tiểu lâu phần lớn ích lợi cho phụ hoàng, ta cái này làm nữ nhi, làm hoàng tỷ, sao có thể nhìn đến vị nam bá một người vất vả đâu. Nếu không giúp đỡ một điểm bận điệu, chuyến đi, chẳng phải là dơ bẩn ta hoàng gia thanh danh sao? Cao Dương khỏe miệng kéo một cái, nàng như thế nào nghe không ra Lý Lệ Chất tại ám chỉ nàng mấy lần trước đạp vị nam bá phủ lại môn. Cao Dương cũng không có tức giận, nàng hết sức rõ ràng, tại trận này giao phong bên trong, ai trước gấp ai liền thua, nhất định phải bảo trì bình thản mới được. Cao Dương không nhanh không chậm nói, lúc trước, muội muội xác thực đối với Trần Lang có chỗ hiểu lầm, dẫn đến ta cùng Trần Lang giữa phát sinh chút không thoải mái sự tình. Từ khi hôm trước muội muội cùng Trần Lang hảo hảo tán gẫu qua một lần, lại nghe theo mẫu hậu dạy bảo, muội muội đã ý thức được trước đây làm việc xác thực vì không ổn. Không chỉ có để Trần Lang mất đi mặt mũi, càng làm cho phụ hoàng mẫu hậu vì thế hao tâm tổn trí, để hoàng thất hổ thẹn. Ở đây, ta nhất định phải cùng phụ hoàng mẫu hậu nói một tiếng thật có lỗi. Nói đến, Cao Dương đứng người lên, trịnh trọng hướng Lý Thế Dân phu phụ đi nữ tử cao nhất túc bái lễ. Nhi thần của ngu, không cần giữ mình, bên trên thua thành huấn, bên dưới thẹn đỉnh hối. Phủ phục bệ hạ lôi đình tế giận, tạm hơi thở thiên uy, dung nhi thần tẩy tâm sửa đổi. Đây cúi đầu, trực tiếp cho Lý Lệ Chất đầu góc làm bối rối. Không phải, đám tỷ tỷ, náo cái gì đâu? Hảo hảo, làm sao lại nhận bên trên sai nữa nha? Lý Lệ Chất dứt lời thời điểm, thậm chí đã làm tốt bị Cao Dương phản phúng trở về chuẩn bị. Vì thế, nàng sớm tại lúc nói chuyện liền muốn tốt ứng đối chi pháp, nhưng chưa từng nghĩ Cao Dương không theo sáo lộ ra bài, thế mà nhận xuống trong lời nói của nàng ám chỉ, tại chỗ đối với Lý Thế Dân phu phụ nhận lầm. Đây, vẫn là Cao Dương bản thân sao? Lý Thế Dân nghe được chỉ muốn cười, cũng không nhiều lời, toàn quyền giao cho thê tử ứng đối. Trường tôn hoàng hậu liếc qua Cao Dương công chúa, ý vị thâm trường cười nói, tả chuyện có vân, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Người đã biết sai, còn có hối cải chi ý, mẫu hậu sao tốt nếu lấy không thả đâu. Tử An là một cái hảo hải tử, ngươi về sau cùng hắn hảo hảo ở chung, làm tốt thê tử bổn phận, mẫu hậu liền an ủi. Lời này không chỉ có nói cho Cao Dương công chúa nghe, đồng dạng nói cho Lý Lệ Chất nghe. Trường tôn hoàng hậu làm sao biết nhìn không ra Cao Dương công chúa là tại lấy lui làm tiến. Trước tiên lui một bước, thừa nhận mình sai lầm, phía sau ra lại thu nhận thắng. Những này cho vặt, nàng đã sớm nhìn chán, cũng chơi chán. Nàng biết, Lý Lệ Chất đoán chừng thật thích vị nam bá Trần Diễn. Đối với cái này, trường tôn hoàng hậu mười phần lý giải. Từ xưa đến nay, tài tử giai nhân, đối mặt vị nam bá Trần Diễn loại kia ngút trời kỳ tài, thiếu nữ nào sẽ không động tâm đâu. Chỉ bất quá, Trần Diễn trung quy là Cao Dương vị hôn phu, ở phương diện này, nàng không thể thiên vị Lý Lệ Chất, nhất định phải biểu lộ mình thái độ. Nói thẳng để Cao Dương làm tốt một cái thê tử bổn phận, chính là nàng thái độ. Lý Lệ Chất ánh mắt ảm đạm một chút, không chờ nàng mở miệng, Cao Dương liền lần nữa lại chỉnh trọng nói, "Nhi thần cảm ơn mẫu hậu đại ân." Nàng lại nói, "Nhi thần gần nhất đang đọc chiến quốc sách sở sách bốn thì, trong đó một câu để nhi thần ấn tượng rất sâu sắc. Mất bỏ mới lo làm chuồng, chưa bị mượn. Nhi thần tự biết phạm sai lầm, cho dù mẫu hậu không trách cứ nhi thần, Trần Lang chắc hẳn trong lòng một cặp thần cũng có không cam lòng. Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng mẫu hậu đem rượu lâu sinh ý sự tình giao cho nhi thần xử lý, cho nhi thần nhiều một ít cơ hội cùng Trần Lang tiếp xúc, để nhi thần có cơ hội tại đại hôn trước mất bỏ mới lo làm chuồng." Lý Lệ Chất bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Giờ phút này, nàng rốt cuộc hiểu rõ Cao Dương vì cái gì đột nhiên nhận lầm. Nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Chỉ tiếc, nàng minh bạch quá muộn, Cao Dương lời đã ra miệng. Tăng thêm lúc trước cửa hàng, đối với nàng mà nói không hề nghi ngờ là tuyệt sát. Phu hoàng, Lý Thế Dân nhẹ nhàng nâng tay, đánh gây Lý Lệ Chất nói. Đế vương đánh giá hai cái đã lớn lên nữ nhi, một cái tay đặt lên bàn, ngón tay cộc cộc địa ở trên bàn đánh. Mỗi một lần cũng giống như đập vào trong lòng các nàng, để hai người không tự giác bắt đầu khẩn trương lên đến. Không biết qua bao lâu, Lý Thế Dân chậm rãi mở miệng, "Tiểu Lâu xin ý, tuy là chấm ở sau lưng tụ ý, lại là ngươi hoàng tỷ tự mình đi cùng Tử An nói tiếp. Nếu như chấm chuyển giao ngươi, đối với ngươi hoàng tỷ không công bằng. Như vậy đi, sau này người nào chịu trách cùng Tử An quản lý Tử Lâu, các ngươi hai cái rút thăm quyết định." Không cho hai người cự tuyệt cơ hội, Lý Thế Dân gọi người mang tới một mai đồng tiền nắm ở trong tay. Sau đó đôi tay đặt ở dưới bàn, tránh đi hai cái nữ nhi ánh mắt. "Tốt, chấm trong đó một cái tay nắm đồng tiền, các ngươi ai chọn được nắm giữ đồng tiền tay, sau này liền từ ai nơi đến lý trên Tử Lâu sự tình, như thế nào?" Cao Dương công chúa trầm mặc phút chốc, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, lắc đầu, trước đó, nhi thần cũng không hiểu biết cùng Trần Lang Tiểu Lâu sinh ý là hoàng tỷ đang thành, vì vậy mới nghĩ đến đi mượn trên phương diện làm ăn sự tình, sáng tạo cùng Trần Lang tiếp xúc cơ hội. Phu hoàng nói đúng, ta như lấy đi Tiểu Lâu sinh ý, đối với hoàng tỷ không công bằng. Cho nên, nhi thần tự nguyện từ bỏ, rút thăm thì không cần. Cao Dương công chúa chậm rãi thi lễ nói, nhi thần nhớ tới hôm nay còn có việc, trước hết cáo lui. Quay người lúc rời đi, nàng bóng lưng vẫn như cũ cao ngạo. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng coi trọng đồ vật, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Nàng đồng dạng tự tin, không ai có thể từ trên tay mình cướp đi bất kỳ vật gì, vật phẩm, thậm chí người. Nàng không tin thiên mệnh, không cược vật khí, càng khinh thường tại trước bất kỳ ai cúi đầu. Lý lệ chất muốn tranh, vậy liền tranh đi. Nàng muốn, cho tới bây giờ không phải dựa vào vận khí thắng đến bố thí, mà là đường đường chính chính, triệt triệt để thắng lợi. Cao Dương là vĩnh viễn tiêu ngạo mặt trời. Chương 78, Cao Dương, để ta thử một chút ngươi miễn tử kim bài. Chương 78, Cao Dương, để ta thử một chút ngươi miễn tử kim bài. Lập chính điện bên trong, ba người nhất thời nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn đều không hiểu rõ Cao Dương vì cái gì đột nhiên lựa chọn từ bỏ. Rõ ràng trước đây nàng còn cùng Lý Lệ chất đối chọi gay gắt, làm sao tại thời khắc sống còn từ bỏ đâu? Lý Thế Dân không nghĩ ra. Trường Tôn Hoàng hậu không hiểu. Lý Lệ chất rơi vào trầm tư. Đây coi như là tuyên chiến sao? Nàng nghĩ đến một loại khả năng, cũng càng xác định. Có lẽ Cao Dương cho tới bây giờ cũng không tính muốn cùng với nàng đoạt Tiểu Lâu sinh ý phụ trách quyền. Nàng muốn xem là Lý Lệ chất thái độ, mà Lý Lệ chất cho tới nay kiên định, đối mặt Cao Dương nôn ngựa thì một bước cũng không nhường. Để Cao Dương ý thức được, nàng vị này hoàng tỷ đã hạ quyết tâm. Cho nên, Cao Dương trực tiếp từ bỏ cùng Lý Lệ chất tranh đoạt Tiểu Lâu sinh ý phụ trách quyền, đem cùng Trần Diễn trưởng kỳ tiếp xúc cơ hội nhường cho nàng. Từ đó, hai người từ một loại nào đó trình độ bên trên, đặt thành một loại nào đó cân bằng. Cao Dương nắm giữ cùng Trần Diễn hôn ước, Lý Lệ chất nắm giữ cùng Trần Diễn tại đại hôn trước đó tiếp xúc quyền. Thật sự là ngạo mạn a. Lý Lệ chất không khỏi ở trong lòng cảm thán. Sau đó, nàng cũng hướng Lý Thế Dân phu phụ cáo từ rời đi. Đã Cao Dương đã đối nàng xuống chiến thiếp, nàng như thế nào lại không đáp ứng đâu? Lý Lệ chất thừa nhận, chuyện này nàng từ lúc đầu liền đứng tại đối lý một phương. Nàng thật xin lỗi Cao Dương tín nhiệm, thật xin lỗi phụ hoàng bụng chồng, thật xin lỗi mẫu hậu dạy bảo. Nàng ích kỷ, nàng tư lợi, nàng đáng ghét, nàng là một cái chính cống tiểu nhân. Nàng đơn giản tội ác tại trời, nên chịu vạn người phỉ nổ. Nhưng người kia sao? Nàng không muốn làm một cái trong lồng tước, không muốn mình vận mệnh bị người khác hoảng, không muốn đợi cho tuổi xế chiều, hối hận ban đầu không thể lại kiên định một điểm, dũng cảm một điểm. Ưa thích hắn là ta sai, cho nên thỉnh cho phép ta tiếp tục sai xuống dưới. Sau khi hai người đi, Lý Thế Dân trầm mặc phút chốc, mặt đen lại nói, tốt hắn cái Trần Diễn, chấp gả cho hắn một cái nữ nhi còn chưa đủ, thế mà còn dám trêu chọc chấm một cái khác nữ nhi. Đi, phái người đem hắn kêu đến, chấm muốn tự mình đánh hắn đánh vậy. Trường Tôn Hoàng hậu nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhiên minh bạch Lý Thế Dân căn bản không muốn đánh Trần Diễn đánh vậy. Nàng quyết nhủ, vậy hạ, qua hai ngày chính là thần thiếp sinh nhật yến, ngươi hiện tại đánh hắn đánh vậy, vạn nhất đả thương, hắn đến lúc đó làm sao bây giờ đâu? Lý Thế Dân tức giận nói, cái kia chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ngươi không thấy được Cao Dương cùng Lệ Chất vừa rồi cái kia đối chọi gay gắt bộ dáng sao? Chớ nhớ kỹ bọn hắn trước đây quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng một chỗ trò chuyện giải buồn. Hiện tại thế mà bởi vì Trần Diễn cái kia tiểu hôn đản liền tại hậu cung học bộ kia đều rời ra ngoài, từng chữ câu câu đều tại ám phúng đối phương, ngươi nhìn nàng nhóm nơi nào còn có tỷ bội bộ dáng? Trường Tôn Hoàng hậu bình tĩnh địa uống trà, vậy hạ làm gì như thế tức giận đâu? Các nàng đã lớn lên, không còn là lúc trước những cái kia ôm lấy thần thiếp bắp đùi bi bộ tập nói tiểu hài. Bất kể như thế nào, thủy chung là các nàng mình lựa chọn. Đây là ngươi thái độ. Lý Thế Dân không hiểu nhìn về phía nàng, Lệ Chất như thế cách làm, ngươi chẳng lẽ muốn ngầm đồng ý? Trường Tôn Hoàng hậu thở dài nói, bệ hạ, Lệ Chất là thần thiếp trên thân rơi xuống một miếng thịt, thần thiếp hiểu rất rõ nàng. Lệ Chất là một cái ngoài mềm trong cứng hài tử. Trước đây thần thiếp biểu lộ thiên vị Cao Dương, không ủng hộ nàng ý nghĩ, nhưng nàng thái độ vẫn như cũ không thay đổi chút nào. Thần thiếp tiếp tục trở ngại nàng thì có ý nghĩa gì chứ? Nói đến đây, Trường Tôn Hoàng hậu ngừng một chút, nhìn về phía Lý Thế Dân tay, cười hỏi, bệ hạ vừa rồi hẳn là muốn cho Trường Lạc trước chọn a? Lý Thế Dân ho khan một tiếng, yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn duỗi ra đôi tay, đồng tiền kia đã không thấy bóng dáng. Công chúa điện hạ, phía trước liền đến vị nam bá phủ. Trong xe ngựa, Hương Lam mặt đầy bất đắc dĩ. Nàng không biết Cao Dương công chúa làm sao vậy, từ lập chính điện đi ra về sau, liền để nàng chuẩn bị xe đi vị nam bá phủ. Mấu chốt nàng khuyên như thế nào đều vô dụng. Cao Dương công chúa quyết tâm muốn đi. Với lại, Hương Lam cảm giác công chúa biểu lộ rất không thích hợp. Với tư cách Cao Dương công chúa thiếp thân thị nữ, Hương Lam không hề nghi ngờ là phi thường hiểu rõ nàng. Lúc trước, Cao Dương công chúa rất nhiều chuyện đều sẽ viết lên mặt, tâm tình hoặc thái độ nhìn rất đẹp hiểu. Ví dụ như lần trước Trần Diễn cho Lý Lệ Chất làm thơ, nàng liền tức giận đến không được, trên đường đi đều tại hùng hùng hổ hổ. Nhưng mà, hôm nay nàng lại thái độ khác thường, mặt ngoài bình tĩnh vô cùng, gọi người nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ ai ố đi, để Phương thị vệ tại vị nam bá cửa phủ trước dừng lại, các ngươi không cần đi vào, bản cung một người đi vào là được.
Công.
Ý miệng. Cao Dương bình tĩnh ánh mắt quét về phía Lương Lam, dọa đến người sau lập tức im lặng, không còn dám mở miệng. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại. Cao Dương sau khi xuống tới, mệnh lệnh Phương thị vệ cùng Hương Lam lưu tại bên cạnh xe ngựa, sau đó chậm rãi đi hướng vị nam bá phủ. Đi vào trước cổng chính, Cao Dương một cước liền đạp ra ngoài. Không lên khóa bá phủ đại môn lập tức bị đá văng. Đằng sau Hương Lam cùng Phương thị vệ trừng lớn hai mắt. Ta siết cái ngày Bồ Tát. Lại đến. Không chờ hai người kịp phản ứng, Cao Dương liền bước vào vị nam bá phủ. Nàng không để ý chút nào trợn mắt hốc mồm nha hoàn hạ nhân, ngay trước cả đám mặt, đem có khả năng nhìn thấy toàn bộ môn đều đá văng. Cử động lần này lập tức đưa tới Thanh Nhi chú ý, vừa nhìn thấy Cao Dương công chúa, Thanh Nhi ý thức được không ổn, liền vội vàng tiến lên nói, công chúa điện hạ, ngài đây là. Cao Dương công chúa không nói, chỉ là một vị địa đạp cửa. Thanh Nhi gấp đến độ giơ chân, đưa tay muốn ngăn Cao Dương công chúa, lại bị đẩy ra. Không có cách, nàng chỉ có thể hướng hậu viện chạy tới, muốn mời ra khỏi nhà cái kia duy nhất có thể làm ở Cao Dương công chúa người. Đúng lúc, nàng đụng phải nghe được động tĩnh, ôm lấy hủy tử từ hậu viện chạy tới Trần Diễn. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe thấy có người đạp cửa nhà ta đâu? Thanh Nhi vội la lên, thiếu gia à, ngài mau đi xem một chút đi, Cao Dương công chúa không biết làm sao, đột nhiên lại chạy nhà ta đến, hung hăng đạp nhà ta muốn đâu. Trần Diễn trừng mắt, nàng meo cái meo, lão hổ không phát huy, nàng khi lão tử là phòng gì ấy sao? Lần trước giao huấn nàng một lần còn chưa đủ đúng không? Trần Diễn lời nhắc nói nhảm, đem tiểu hủy tử cho Thanh Nhi ôm lấy, nổi giận đùng đùng đi hướng tiền viện. Lúc này, Cao Dương công chúa cơ hồ đem vị nam bá trước phủ viện môn toàn bộ đá băng, chỉ để lại cuối cùng một cánh cửa. Nàng đang đứng tại cái kia quạt không bị đá văng trước cửa. Trần Diễn chạy tới, nhìn Cao Dương công chúa bình tĩnh nhìn đến hắn, tức miệng mắng to, "Cao Dương, ngươi phát cái gì thần kinh? Hôm qua trước khi ngủ bao lấy đầu óc, buổi sáng rời giường lại bị cửa kẹp một lần sao? Ta hắn meo khách khí đối với ngươi, là hy vọng ngươi có thể sử dụng đồng dạng phương thức cùng ta ở chung, mà không phải tới thăm ngươi biểu diễn cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi muốn tiếp tục náo, có tin ta hay không để ngươi bay lên đến?" Cao Dương cũng không giận, lắc đầu, đá văng cuối cùng một cái Trần Diễn cửa gian phòng. Đi vào thì, nàng quay đầu hướng Trần Diễn ngoắc ngón tay. Đến, bản công chúa muốn thử xem ngươi miễn tử kim bài có cứng hay không.
A, đúng.
Cao Dương nói xong nhíu mày, vũ mị cười một tiếng, bản công chúa càng muốn thử một chút ngươi cặp kia không thế nào nghe lời tay. Trần Diễn. Chương 79, cho Trần Diễn cảm mộng bức chương 79, cho Trần Diễn cảm mộng bức trước gian phòng, Trần Diễn khẽ nhếch miệng, nguyên bản phẫn nộ tâm tình như là bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, trong nháy mắt dập tắt. Hắn đầy trong đầu dấu hỏi, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Không phải, anh em. Đây mẹ nó đúng không? Trần Diễn biết Cao Dương có chút đặc thù tiểu đam mê, với tư cách nàng vị hôn phu, Trần Diễn rất tình nguyện tại không ai thời điểm thỏa mãn một cái nàng. Liền coi giữa phu thê tiểu lạc thú vị, không có gì lớn. Nhưng ngươi nhiều hơn thiếu ít có chút sốt ruột đi. Như vậy không kịp chờ đợi sao? Trần Diễn cảm giác hôm nay Cao Dương công chúa không thích hợp, trầm tư phút chốc, nhìn về phía nàng nói, chớ cùng ta kéo những cái kia có không có, ngươi liền nói ngươi hôm nay đến cùng muốn làm gì. Không có việc gì cút nhanh lên con bê, ta không dành phản ứng ngươi. Đang làm không rõ ràng Cao Dương ý nghĩ trước, hắn dự định hơi lui một bước, về sau đó giáo huấn nàng. Nhưng mà, Cao Dương hôm nay đã đến, không có đạt đến mình mục đích trước, nàng sẽ đi sao? Đáp án rất rõ ràng. Nàng đuôi lông mày hơi nhếch lên, cặp kia vô cùng chọc người mắt phượng tràn ngập khiêu khích, bản cung Trần Lam Quân. Đây là sợ. Nàng trên dưới dò xét Trần Diễn liếc mắt, chợt chợt hai tiếng, ngươi sẽ không phải không được a? Trần Diễn hắc nhân dấu hỏi, trái ngó nó, nhìn bên phải một chút, sau đó chỉ mình nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ai không được?
A.
Cao Dương khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, nhưng lại giống như cái gì mới nói. Nàng không lại để ý Trần Diễn, trực tiếp đi vào gian phòng bên trong. Trần Diễn đều khí cười. Tốt tốt tốt, anh em cho ngươi cơ hội, ngươi hắn meo không biết Trần Quý đúng không? Nói thật, hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy người, chưa từng nghe qua loại yêu cầu này. Không được đúng không? Lão tử hôm nay nhất định để ngươi nhìn xem lão tử được hay không. Trần Diễn nâng cao lưng, nhanh chân đi tiến gian phòng bên trong, trở tay giữ cửa cho khóa lại. Quay đầu nhìn qua, người lại choáng váng. Chỉ thấy Cao Dương mười phần tự giác ghé vào trên mặt bàn, chống đỡ thân thể, nghe được hắn tiến đến, vẫn rất đằng sau. Nghiễm nhiên một bộ ta đã chuẩn bị sẵn sàng bộ dáng. Trần Diễn, ngươi chi tú, ta khi nào có thể bằng? Lúc đầu, hắn tiến đến trước làm xong chuẩn bị tâm lý, suy nghĩ đơn giản động động tay sao? Có cái gì đáng lo? Mà bây giờ, Cao Dương tự giác bộ dáng, ngược lại để hắn có chút không dám động thủ. Hắn meo, rốt cuộc muốn náo loại nào sao? Nửa ngày không có cảm nhận được động tĩnh, Cao Dương hơi không kiên nhẫn nhìn về phía hắn, ngươi đang làm gì? Không thấy bản công chúa đã chuẩn bị xong chưa? Còn không mau một chút. Trần Diễn, hắn chậm rãi đi qua, ngồi tại trên ghế, cũng không động thủ. Trần Diễn tận lực chậm dần giọng nói, Cao Dương a, ngươi hôm nay đến cùng thế nào? Có chuyện gì ngươi nói ra đến có được hay không? Chúng ta có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi không cần thiết dạng này. Cao Dương liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, cũng không có đứng dậy. Nàng muốn làm gì? Nàng đương nhiên muốn đạt được Trần Diễn tâm a. Lý Lệ chắc không phải nói Trần Diễn tạm thời đối nàng không có tình cảm, muốn trở thành thân về sau bồi dưỡng sao? Đặt ở lúc trước, Cao Dương đối với cái này cũng không dị nghị, dù sao bọn hắn tuổi trẻ, ngày tháng sau đó còn rất dài, bồi dưỡng tình cảm có thể từ từ sẽ đến. Có thể Lý Lệ Chất đã hạ quyết tâm muốn cùng với nàng đoạt Trần Diễn, thậm chí không tiếp tại phụ hoàng cùng mẫu hậu trước mặt cùng với nàng đối chọi gay gắt. Lý Lệ Chất không phải là muốn tiểu lâu phụ trách quyền, sáng tạo cùng Trần Diễn tiếp xúc cơ hội sao? Như vậy tốt, nàng trực tiếp không đợi, trực tiếp tới bắt lấy Trần Diễn tâm, không thể so với đoạt kia cái gì tiểu lâu phụ trách quyền tốt. Cao Dương cũng không phải Lý Lệ Chất loại kia ngoan ngoãn nữ, có đôi khi đem lễ nghi quy củ đem so với mệnh đều trọng. Nàng từ lần đầu tiên đạp Trần Diễn bá phủ đại môn, liền đại biểu nàng không ở ý người bên cạnh ánh mắt cùng ngôn luận. Dù sao nàng tháng sau liền muốn gả cho Trần Diễn, trước đó liền tính làm ra chút gì khác người sự tình có thể làm gì. Cao Dương không quan tâm. Cao Dương. Trần Diễn nâng lên âm thanh, trong giọng nói đã mang cho không kiên nhẫn, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta hôm nay không rảnh chơi với ngươi những cái kia nhảm chán trò xiếc. Ngươi hiện tại, lập tức, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Cao Dương lại ngẩng mặt làm ngơ, vẫn như cũ gục xuống bàn, cái cằm chống đỡ lấy cánh tay, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, con ngươi bên trong biết đầy cổ chớp. Hai người không tiếng động giằng co, không khí phảng phất ngưng kết, liền hô hấp đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Không biết qua bao lâu, Trần Diễn xách một tiếng, đưa tay liền muốn đi túm nàng cánh tay, dự định trực tiếp đem nàng ném ra bên ngoài. Nhưng lại tại đầu ngón tay hắn sắp chạm đến nàng trong nháy mắt, Cao Dương đôi mắt phút chốc nổi lên một vệt đỏ. Nguyên bản quật cường ánh mắt từ từ mơ hồ, bị kín một tầng hơi mỏng sương mù. Ngay sau đó, nước mắt vỡ đê, từ thuận theo đôi mắt tích tích rơi đập tại mặt bàn. Cao Dương khóc, không có khóc nước nở, không có nghẹn nào, thậm chí ngay cả lông mi đều chưa từng rung động một cái. Nàng chỉ là trợn tròn mắt, tùy ý nước mắt không tiếng động trượt xuống, trên mặt quật cường mảy may chưa giảm. Phản phất ngay cả rơi lệ đều phải duy trì cuối cùng kiêu ngạo. Nàng không biết mình vì cái gì khóc. Ngay tại nhìn thấy Trần Diễn một khắc này, đáy lòng cái kia cổ áp lực đã lâu bị khuất tựa như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, làm sao áp đều ép không được. Cao Dương có thể tại Lý Thế Dân phu phụ trước mặt cùng Lý Lệ Chất lẫn nhau ám phúng, dù là nghe được tái sinh khí ngôn luận, nàng thủy chung có thể duy trì bình tĩnh. Dù cho biết trưởng tôn hoàng hậu khuynh hướng mình, đoán được Lý Thế Dân đồng dạng lại trợ giúp mình, nàng vẫn có thể đại khí địa đem cơ hội nhường cho Lý Lệ Chất. Cho Lý Lệ Chất cung cấp một cái cùng mình tiếp tục giao phong cơ hội. Chỉ bất quá Cao Dương tại nhìn thấy Trần Diễn không kiên nhẫn biểu lộ về sau, nàng cũng rốt cuộc không cách nào khống chế mình tâm tình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Rõ ràng. Rõ ràng ta mới là ngươi vị hôn thê, ngươi dựa vào cái gì như vậy đúng? 3. Quen thuộc giòn vang âm thanh quen quẩn, quen thuộc cảm giác tê dại chuyển khắp toàn thân. Cao Dương lời nói im bặt mà dừng, đầu chôn thật sâu vào mình trong khuỷu tay, khít mũi một cái, chầm chầm nói, tiếp tục. Trần Diễn. Ngươi lai, like, người tại vô ngữ thời điểm thật sẽ cười. Tựa như hắn như bây giờ, cười đến cực kỳ tự nhiên. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa một bàn tay vỗ xuống, ngươi thành thật nói cho ta biết, trên người ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Đi qua mấy lần ở chung, Trần Diễn không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng Cao Dương tính tình. Nói như thế nào đây, Cao Dương là một cái rất quật cường, kiêu ngạo nữ nhân. Nàng chắc chắn sẽ không tiếp nhận mình phu quân là một cái người vô năng. Lúc này mới có ban hôn thánh chỉ một cái, nàng liền tới Trần Diễn trong nhà đạp cửa sự tình. Bất quá, từ lần trước Lý Thế Dân một nhà đến vị nam bá phủ ăn cơm về sau, hắn tiểu tiểu trang một đợt, Cao Dương đối với hắn thái độ liền thay đổi. Trần Diễn suy đoán, Cao Dương đại khái suất đã tiếp nhận mình với tư cách nàng phu quân. Vì vậy, từ đó về sau, nàng liền lại không có chân chính cố tình gây sự qua. Hai ngày trước đạp nhà hắn môn, cũng là hắn trước cho Lý Lệ Chất làm thơ phía trước, nàng chiếm lý đâu. Nhưng hôm nay Cao Dương quả thực khác thường, toàn thân cao thấp đều là lộ ra không thích hợp. Trần Diễn muốn làm rõ ràng Cao Dương trở nên như thế khác thường nguyên nhân, từ đó đúng bệnh hút thuốc, giải quyết đây một cọc chuyện phiền toái. Chương 80, Trần Diễn, ngươi thật là một cái hỗn đản. Chương 80, Trần Diễn, ngươi thật là một cái hỗn đản. Cao Dương hay hắn một cái, cũng không tính đem mình cùng Lý Lệ Chất sự tình nói ra. Kết hợp lúc trước tiếp xúc mấy lần, cùng mình điều tra ra được tình huống nhìn, Cao Dương cảm thấy Trần Diễn là một cái tràn ngập mâu thuẫn người. Hắn yêu đi dạo tình cảm nơi trốn, nhưng lại chưa bao giờ ở nơi đó ngủ lại, chưa hề vào bất luận một vị nào cô nương gian phòng. Dù cho những cô nương kia nhiều lần dụ hoặc đều vô dụng, Trần Diễn nắm giữ rất mạnh tự chủ. Hắn thích xem tướng mạo xinh đẹp nữ tử, lại sẽ không trầm mê đi vào. Điểm này, từ mình cùng Lý Lệ Chất trên thân liền có thể nhìn ra được. Lý Lệ Chất nói không sai, trước mắt Trần Diễn đối nàng không có tình yêu nam nữ, điểm này nàng phải thừa nhận. Có đúng không Lý Lệ Chất liền có sao? Đừng làm cười. Trần Diễn tuyệt đối sẽ không bởi vì các nàng dáng người và khuôn mặt đẹp liền đối các nàng động tâm. Nếu như nàng chốc lát đem hôm nay tại Lý Thế Dân phu phụ trước mặt, mình cùng Lý Lệ Chất bạo phát khắc khẩu sự tình nói ra. Như vậy Trần Diễn làm như thế nào muốn đâu? Sẽ chán ghét Lý Lệ Chất. Có một ít khả năng, dù sao Trần Diễn không thích nàng, sẽ cảm thấy cảm động sao? Đồng dạng có khả năng, dù sao Lý Lệ Chất dung mạo xinh đẹp, thân phận như vậy tôn quý, nàng có thể vì một cái không xác định tương lai làm đến loại trình độ đó, Trần Diễn biết sau như cảm thấy cảm động, đoán chừng cũng rất bình thường. Cao Dương không muốn đi cược, cho nên nàng không nói. Với lại, từ nay về sau nàng đều sẽ không tại Trần Diễn trước mặt nhắc tới Lý Lệ Chất ba chữ. Ta trên thân xảy ra chuyện gì có quan hệ gì tới ngươi? Cao Dương ngữ khí băng lãnh, ngươi nếu là cái nam nhân liền tiếp tục, đừng để ta xem thường ngươi. Nàng tự nhận là khiêu khích cực kỳ đúng chỗ, phàm là dựa theo Trần Diễn tính tình cùng đối nàng thái độ, tiếp xuống nên đối mặt liên tiếp đả kích. Không nghĩ đến Trần Diễn căn bản không theo sáo lộ ra bài, bĩu môi, thiên hạ xem thường ta nhiều người đi, ngươi tính là cái gì? Cao Dương, nàng cả giận nói, Trần Diễn, ngươi có phải hay không nam nhân? Bản cung đều như vậy mà ngươi, ngươi chẳng lẽ nhịn được sao? Trần Diễn bất đắc dĩ buông tay, nếu như ta nhịn không được nói, chẳng phải là để ngươi sướng rồi sao? Ta tại sao phải tốn sức đâu? Cao Dương, Trần Diễn, ngươi chính là cái vương bát đản, ngươi cái sợ hàng, toàn bộ đại đường đều tìm không ra so ngươi sợ người, bị một cái nữ nhân trước mặt mọi người đạp đại môn, mặt mũi bị giẫm tại lòng bàn chân, ngươi thế mà cái giẫm cũng không dám thả một cái. Ngươi ngay cả vô thiệt. Ân. Trần Diễn trừng mắt, phía trước hắn nhịn. Đằng sau câu kia liền hắn mèo quá mức a. Trần Diễn bàn tay so cao Dương Tiếm nói trước một bước rơi xuống, trung điệp đập vào nàng đằng sau, để không nói lối ra lời nói dừng lại. Để ngươi nói nguyên nhân ngươi không nói, còn dám được đả lần tới. Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Cao Dương càng là muốn cho mình đánh nàng, như vậy mình liền càng không thể đánh. Chỉ đánh một cái, cho cái tiểu tiểu giáo huấn liền tốt, tuyệt không thể như nàng ý Trần. Ô ô ô. Cao Dương vốn muốn mở miệng, Trần Diễn túi người ngăn chặn nàng miệng. Lần này, Trần Diễn cũng không quá phận, chỉ là ngắn ngủi 2 giây liền dự định buông tha Cao Dương. Chưa từng nghĩ, Cao Dương sau khi lấy lại tinh thần, lập tức từ trên mặt bàn đứng dậy, tại Trần Diễn khiếp sợ ánh mắt bên trong, ôm lấy hắn đầu, đi cả nhắc hôn đi lên. Ngoa tạo, ta bị cưỡng hôn. Trần Diễn trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ. Không chờ hắn kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác Cao Dương đống nhiên nhấc lên hắn tay, liền muốn đi nàng dây núi thả đi. Trần Diễn lập tức dùng sức đẩy ra Cao Dương, đem nàng gắt gao đặt tại trên ghế, biểu lộ trở nên nghi ngờ không thôi đứng lên. Không đúng, 10 phần có 12 phần không đúng. Lần trước, hắn từng làm qua một chút ở thời đại này xem như phi thường quá phận sự tình. Có lẽ là bởi vì tính cách nguyên nhân, Cao Dương chưa từng truy cứu, có thể nàng vẫn như cũ biểu hiện ra thời đại này nữ tử nên có nổi giận. Cho đến tiểu lâu khai trương ngày ấy, Cao Dương bị mình một khối miễn tử kim bài dọa đến nói năng lộn xộn, đã chứng minh Cao Dương nội tâm đồng dạng không bình tĩnh, sẽ sợ hắn làm tiếp như thế sự tình. Mà bây giờ, thời gian bất quá ngắn ngủi quá khứ 2 ngày, Cao Dương vậy mà trở nên như vậy chủ động. Đây tuyệt đối có vấn đề a, thả ta ra. Cao Dương cố gắng đè xuống trong lòng e lệ, dùng sức giãy giụa lấy. Trần Diễn trầm giọng nói, "Cao Dương, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Ta muốn làm gì?" "Ta muốn..." Nói đến cuối cùng, nàng còn nói không ra miệng. Trước đây liền nói qua, Cao Dương muốn hắn tâm. Có tại trong thời gian ngắn, bình thường biện pháp khẳng định không chiếm được Trần Diễn tâm. Cho nên nàng dự định mở ra lối riêng, trực tiếp bắt lấy Trần Diễn. Nàng tự nhiên mà vậy cũng tìm được Trần Diễn tâm. Đương nhiên, là trách nhiệm tâm. Đến thời điểm, Cao Dương đã nghĩ kỹ, chỉ cần cùng lần trước phát triển đồng dạng, nàng không đẩy ra Trần Diễn, lại hơi chủ động một chút xíu. Cô nam quả nữ, nàng cũng không tin Trần Diễn nhịn được. Bọn hắn chỉ cần gạo nấu thành cơm, tình cảm tự nhiên sẽ ra tốc cấm lên. Đến lúc đó, nàng lại nhìn gấp chút, lý lệ chất lấy cái gì cùng với nàng đoạn. Đáng tiếc, nàng dị thường để Trần Diễn căn bản không có theo nàng tưởng tượng đi xuống, góp nhặt một đường dũng khí vừa rồi dùng sạch sẽ. Muốn để nàng một lần nữa nói, nàng căn bản không dám. Nói trắng ra là, dù cho Cao Dương tính cách lại thế nào không giống với bình thường nữ tử, trước mắt vẫn như cũng là tại trưởng tôn hoàng hậu bên người lớn lên, chưa xuất các nữ tử thôi. Một lần chủ động, là nàng trước mắt có thể làm được cực hạn. Trần Diễn dùng sức án lấy nàng hai vai, âm thanh lạnh xuống, "Cao Dương, ta không biết hôm nay ngươi thế nào, nhưng ta nghĩ, ngươi đã chạy đến trước mặt ta đến áo, vậy khẳng định có liên quan tới ta. Ta lần trước nói qua cho ngươi, chúng ta cần hảo hảo tâm sự. Mọi người thời gian rất quý giá, đừng lãng phí tại một chút không có ý nghĩa sự tình bên trên. Ngươi như bởi vì ta bị quất, ngươi có thể hiện tại nói cho ta biết." Nghe đến đó, Cao Dương từ bỏ dãy rủa, ngước mắt nói, "Ngươi muốn biết?" Nói chuyện thời điểm, khóe mắt nàng treo nước mắt, phối hợp nàng cái kia quật cường biểu lộ, nhìn đứng lên, ngược lại để người không khỏi dâng lên một cố ý muốn bảo hộ. Trần Diễn trầm dần giọng nói, "Ta đương nhiên muốn biết ta, bằng không hỏi ngươi làm gì?" "Hử, ngươi muốn biết, vậy ta lại không nói cho ngươi." "Trần Diễn, mật mã, cho thể diện mà không cần đồ chơi." Hắn không nói hai lời, cầm một cái chế trụ Cao Dương cổ tay, một lần nữa đem nàng đặt tại trên bàn. Cao Dương nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười, cũng không phản kháng cái gì, tâm lý ẩn ẩn còn có chút chờ mong. Giữa lúc nàng coi là Trần Diễn sẽ cùng mấy lần trước như thế đối nàng thì, kết quả, Trần Diễn đột nhiên túi người xích lại gần, bờ môi cơ hồ dán tại bên tai nàng, mang theo ý cười thấp giọng hỏi, "Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội." Thật không nói, ấm áp hô hấp phất qua bên hai, Cao Dương cổ co rụt lại, bên hai trong nháy mắt nóng lên. Nàng nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, ngoài miệng vẫn ngược trống, không nói, "Có gan ngươi liền." Nói còn chưa dứt lời, Trần Diễn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, dùng khuỷu tay gắt gao ngăn chặn Cao Dương cánh tay, rũa ra ngón tay cào hướng nàng. "Kéo kẹt qua." "A, ngươi." Cao Dương toàn thân run lên, khóe miệng co quắp lại quất, xé lại kéo, cong lại mạnh mẽ nhìn xuống, kém chút nhảy đứng lên. "Trần Diễn, ngươi thật là một cái hỗn đản." "Đoét, không hảo ý tây các vị bảo tử nhóm tác giả hôm nay đi khoa mục 2 thi thử." Buổi chiều thời điểm còn phải tập lái xe, 22 hảo liền phải thi khoa mục 2, cho nên muốn cùng mọi người mời cái tiểu giả, tạm thời 2 canh. Thật có lỗi rồi a u, đúng, chúc các vị bảo tử nhóm 520 khoái hoạt chương 81, Trần Diễn, thâm tình bản ta lo lắng ngươi a Cao Dương chương 81, Trần Diễn, thâm tình bản ta lo lắng ngươi a Cao Dương chết cười ta, ngươi đầu một ngày quen biết ta sao? Ta hỗn đản còn cần đến ngươi nói. Trần Diễn hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục cào nặng nách. Đối phó Cao Dương biện pháp hắn nhiều là, đã đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp không làm được, hắn đổi một loại là được rồi thôi. Dù sao trên cửa khóa lại không ai nhìn đến, hắn muốn sao liền sao. Cao Dương cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, gắt gao cắn môi, cố nén không cười lên tiếng. Thân thể bốn qua bốn lại, dự định tránh ra khỏi, làm thế nào đều không thể tránh ra hắn tay. Trần Diễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Được à, Cao Dương, trước kia làm sao không nhìn ra ngươi như vậy có thể chịu đâu. Cũng được, hôm nay liền để cho ta xem, ngươi đến cùng có thể chịu bao lâu." Vừa dứt lời, Trần Diễn đổi một bên khác ảo, còn cố ý đi nàng bên thai thổi hơi. Cao Dương biểu lộ triệt để không kèm được, ngũ quan đều nhanh vặn thành một đoạn. Rốt cuộc, nàng cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng, ha ha ha, Trần. Trần Diễn, ngươi, ha 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 ha, ngươi tên hỗn đản, ngươi, ngươi vô sỉ. Ha ha ha. À đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Trần Diễn lông mày nhíu lại, căn bản không có đem nàng nói để ở trong lòng. Liên đây điểm công kích lực, với hắn mà nói tính là cái gì chứ? Ô ô. Ha 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 ha, Trần. Trần Diễn, ngươi, ngươi có gan thả ta ra, ha ha ha, chúng ta đơn đấu. Cao Dương cười đến nước mắt đều đi ra, vừa khóc lại cười, khó chịu muốn chết. Đừng làm cười được không? Ta công chúa đại nhân. Trần Diễn bị Cao Dương biểu lộ cho cười, liền ngươi còn muốn cùng ta đơn đấu. Buổi sáng uống nhiều thiếu a, say thành dạng này. Hắn lười nhác nói nhảm, hỏi, hiện tại nói cho ta biết, ngươi nói hay không? Cao Dương nghe vậy, gắng gượng đem ý cười nén trở về, cơ hồ từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, ta. Không. Nói. Tê Trần Diễn giơ ngón tay cái lên, tốt, ngươi có gan. Nghe được lời này, Cao Dương tâm tình trở nên thấp thỏm đứng lên. Nàng cuối cùng thấy rõ, hôm nay Trần Diễn đoán chừng sẽ không dùng thông thường biện pháp đối phó nàng. Trước khi đến dự định đã biến thành nói xuông. Nàng giờ phút này đã có chút hối hận. Cao Dương không hối hận đi tìm đến, mà là hối hận vì cái gì không giả bộ như cố ý tức giận, sau đó đại náo bộ dáng. Hiện tại tốt. Tiếp xuống Trần Diễn còn không biết biết dùng phương pháp gì đùa giỡn nàng đâu. Ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Muốn. Trần Diễn gật gật đầu. Cao Dương, nàng không dám nói tiếp nữa, rõ ràng trước đây đã làm tốt chuẩn bị, nhưng tại Trần Diễn nói loại lời này thời điểm, trong nội tâm nàng lại có chút buồn chồn. Chỉ bất quá, để nàng không nghĩ tới là Trần Diễn không đối nàng làm gì, ngược lại ngồi xuống, dùng một đôi nhìn cậu đều thâm tình ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng. Sau một khắc, Trần Diễn khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói khẽ, ta thấy chúng sinh đều là cỏ cây, chỉ có gặp ngươi là thanh sơn. A. Cao Dương ngây ngẩn cả người, có chút không biết làm sao nhìn đến hắn. Hắn đây là đang cùng ta biểu lộ tâm ý sao? Cao Dương trong đầu hiện ra một cái suy đoán, thính hai bá địa đỏ thấu. Hỗn đản này đột nhiên trúng cái gì gió? Giữa lúc nàng không biết ứng đối ra sao thì Trần Diễn tiếp tục sáng sủa mở miệng, trên biển thắng là tiền thắng trước, người trước mắt là người trong lòng. Cao Dương lông mi nhẹ nhàng run rẩy, khoe miệng không tự giác đi lên bình lên, mới vừa rồi còn sủ lông bộ dáng trong nháy mắt mềm nhũn ra. Trần Diễn quan sát đến nàng biểu lộ, thấy thời cơ đã đến, lúc này để cho mình âm thanh trở nên nhu hòa nói, hiện tại có thể nói sao? Ân, ân. Cao Dương kém chút liền nói, đột nhiên kịp phản ứng, thử lạnh một tiếng, nằm mơ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nàng làm sao nói Trần Diễn đột nhiên đặt đây thâm tình chậm rãi đứng lên đâu? Nguyên lai vẫn như cũ dự định từ trong miệng nàng lời nói khách sáo. Ta khuyên ngươi đừng uổng phí công phu, ta Cao Dương không muốn nói sự tình, vô luận ngươi thế nào ta đều sẽ không mở miệng, có bản lĩnh. Ngươi đi thử một chút. Trần Diễn hơi nhíu mắt, nội tâm gọi thẳng khá lắm. Đánh vô dụng, gãi ngứa ngứa vô dụng, hiện tại thế mà ngay cả thơ tình loại này đối phó đại đường nữ nhân tất sát kỹ đều vô dụng. Có thể thấy được Cao Dương che giấu sự tình không nhỏ. Bằng không thì nàng chắc chắn sẽ không như vậy bướng bỉnh, tại mình gãi ngứa ngứa thời điểm nên tức vũ khí đầu hàng. Xem ra, nhất định phải bên trên Vương Tạc A làm ra quyết định về sau. Trần Diễn nắm chặt lấy Cao Dương đầu, đối đầu mình con mắt, ôn thanh nói, đứng im lặng ngồi lâu dựa lầu cao phong tinh tế, nhìn cực xuân sầu, ảm ảm tìm đường xuống thế. Cao Dương ánh mắt run lên, biết Trần Diễn muốn tiếp tục dùng thơ từ đối phó mình, bởi vì không tránh thoát được Trần Diễn tay, nàng liền nhắm mắt lại, ép buộc mình không nhìn Trần Diễn con mắt. Nhưng mà, nàng lại lặng lẽ giật giật lỗ tai. Trần Diễn vừa vặn nhìn thấy nàng tiểu động tác, tâm lý âm thầm bật cười, tiếp tục nói, sắc có khói ánh sáng ánh tà dương bên trong, không nói gì ai sẽ bằng ngăn cản ý. Mô phòng đem sơ cùng tranh một say, đối với rượu đương ca, mạnh mẽ vui còn vô vị. Nghe đến đó, Cao Dương phảng phất nhìn đến thiếu niên thật lâu dựa vào trên nhà cao tầng, gió nhẹ quất vào mặt, xa xa nhìn xuân sầu. Mộ quang từ phía chân trời rơi xuống, tại thiên địa giao tiếp chỗ tràn ngập ra. Chiều tà ánh chiều tà chiếu xuống trên người hắn, mông lung như yên, lại che đậy không được trên người hắn cái kia lượn lờ ưu sầu. Thật đẹp thơ. Từ. Cao Dương không khỏi ở trong lòng sợ hãi thán phục hắn tài hoa. Thấy Cao Dương còn không có mở mắt, Trần Diễn chậm rãi đọc lên một câu cuối cùng. Dây thắt lưng dần dần rộng cuối cùng dứt khoát. Vì y tiêu đến người tiểu thụy. Cao Dương phút chốc mở mắt, tiến đụng vào Trần Diễn sáng rực trong ánh mắt. Nàng chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, ngực kịch liệt chập trùng, cả người đều phải nổi lên đến. Há to miệng, lại chỉ phát ra mấy cái phá toái âm thanh, ngươi, ta. Trần Diễn khẽ bước cằm, mang theo lo lắng âm thanh chuyển vào trong thai nàng, ta lo lắng ngươi a. Xong. Toàn bộ xong. Cao Dương lúc này chỉ có đây một cái ý nghĩ. Nàng cảm giác mình bắt không được Trần Diễn, mình ngược lại muốn bị bắt lấy. Làm sao biết? Tại sao có thể có đẹp như vậy tử? Đây bảo nàng nên như thế nào chống cự, như thế nào chống cự a? Tại thời khắc này, Cao Dương vậy mà bắt đầu lý giải lên lý lệ chất đến, lý giải nàng vì sao nguyện ý thả xuống ngày xưa bưng lễ nghi tư thái, cũng muốn cùng mình đoạt Trần Diễn. Thử hỏi, như vậy nam tử tại trước mặt, thế gian có thể có mấy vị nữ tử có thể nhịn được không động tâm? Công chúa lại như thế nào, thân phận tôn quý thì sao? Trung quy là nữ tử thôi. Trần Diễn cười mỉm gió hỏi, thế nào? Ta công chúa đại nhân. Hiện tại có thể nói sao? Cao Dương hít mũi một cái, từ trên mặt bàn đứng người lên, chỉnh lý tốt cổ áo, đang muốn mở miệng thì cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, sau đó truyền đến thanh nhi tiếng la, thiếu gia, Trường Lạc công chúa đến, nói muốn thăm viếng một cái Tấn Dương tiểu công chúa, thuận tiện nhìn xem tiểu lâu sổ sách. Ta để nàng đi đại sảnh chờ đợi, ngài. Xong việc sao? Chương 82, trở mặt đại sư Cao Dương chương 82, trở mặt đại sư Cao Dương lý lệ chất đến. Trần Diễn méo méo lông mày, quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Cao Dương bình tĩnh như nước ánh mắt. Trong thoáng chốc, hắn giống như minh bạch cái gì. Cao Dương, chẳng lẽ lại bởi vì Lý Lệ Chất tức giận? Suy nghĩ kỹ một chút, đêm qua mình cùng Lý Lệ Chất từ sau cung bên trong đi ra, trên đường đi nói không ít nói, đi rất chậm. Khi đó đoán chừng có không ít cung nữ hoặc là thái giám nhìn đến. Tăng thêm hôm qua hắn cùng Lý Lệ Chất còn tại Thừa Thiên Môn cách đó không xa đứng rất lâu, rất nhiều tuần tra binh sĩ đồng dạng thấy được bọn hắn. Cao Dương thân là công chúa, ngày thứ hai rất có thể biết được chuyện này. Nhưng, liền tính nàng biết hôm qua chuyện, hẳn là cũng không đến mức để Cao Dương trở nên kỳ quái như thế à. Dù sao lần trước hắn cho Lý Lệ Chất đưa mỹ nhân thơ đâu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói so chuyện này còn nghiêm trọng. Lần trước cũng không gặp Cao Dương phản ứng kỳ quái như thế à. Trần Diễn âm thầm suy tư phút chốc, nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ, Lý Lệ Chất đêm qua nói láo? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Cao Dương đột nhiên đưa tay kéo hắn cánh tay, lại cười nói, đã hoàng tỷ đến, ta liền theo ngươi đi xem một chút à. Ta trung quy là đây ra tương lai chủ mẫu, trong nhà khách đến thăm, sao biết bao giờ mặt đầu. À, đối với. Cao Dương dừng nói, hôm nay đến vội vàng, ngược lại là chưa từng trước trông thấy tiểu hủy tử, cho nàng mang chút bình thường thích ăn điểm tâm nhỏ. Trần Diễn. Không phải, thì môn nhi. Ngươi đây trở mặt nghiêm túc sao? Ảo thuật đều không ngươi nhanh à. Mới vừa trả bốn mỹ ra mộ tổ cùng, hiện tại lại ta lên. Với lại, tương lai chủ mẫu cũng không phải hiện tại chủ mẫu, cần ngươi ra cọp lông mặt. Trần Diễn con mắt hướng mình cánh tay thoáng nhìn, thần sắc cổ quái nói, vậy ngươi làm cái gì vậy? Giữa chúng ta có thân mật như vậy sao? Cao Dương dường như bất đắc dĩ nói, không có cách, Trần Lang tướng mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, ta nếu không dám sát chặt chẽ chút, vạn nhất Trần Lang bị bên ngoài tiểu yêu tinh câu đi, vậy ta làm sao bây giờ đâu? Ta cũng không muốn nửa đời sau phòng không gối chiếc, làm một cái không có chút nào tồn tại cảm bản phụ. Trần Diễn nghe vậy không kềm được. Cao Dương, phòng không gối chiếc, mấy cái này từ đến cùng là làm sao tổ hợp đứng lên? Thật mẹ nó tiểu chúng a. So đao mũi nhọn lướt qua cổ, bắn tung tóe ra đốm lửa còn muốn vô lý. Trần Diễn chậm chậm tâm thần, trước đó chưa từng có chân thành nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi phòng không gối chiếc, ngươi vui lòng chơi cái gì sống ta đều bồi tiếp ngươi. A. Cao Dương nghe xong cảm thấy nghi hoặc. Nàng làm sao cảm giác Trần Diễn phản ứng rất kỳ quái đâu? Làm sao đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy? Cao Dương trầm ngâm một hồi, vẫn như cũng làm không rõ ràng vì cái gì. Nàng dứt khoát không nghĩ, dù sao chuyện này đối với nàng đến nói là chuyện tốt, không cần quá nhiều để ý như vậy. Trần Lang, chúng ta đi thôi. Cao Dương ốn lên khóe miệng, ôm lấy Trần Diễn cánh tay mở cửa ra đi ra ngoài. Tại Thanh Nhi như gặp quỷ vẻ mặt, không coi ai ra gì điệu tiến về đại sảnh. Trên đường, Cao Dương trong lòng lẩn ẩn có chút chờ mong, nàng mười phần muốn nhìn một chút, như Lý Lệ Chất biết mình tại vị nam bá phủ, lại kéo Trần Diễn cánh tay đi gặp nàng. Nàng nên vẻ mặt gì? Nhất định sẽ rất thú vị a. A tỷ, buồn cũng bảy a tiểu vị tử tựa ở Lý Lệ Chất trong ngực, đưa tay nhỏ cầm bốc lên một khối nàng mang đến tấu hoa từ đưa tới miệng nàng bên cạnh. Lý Lệ Chất ngồi trên đế, nhìn qua đại sảnh đại môn suy nghĩ xuất thần. Thằng đến hủy tử tiếng nói vang lên, nàng mới phản ứng được. Lý Lệ Chất kéo ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng cắn một cái tấu hoa tử, ôn nhu nói, "An thật ngon à, cảm ơn hủy tử tấu hoa tử, một loại trong cung so sánh phổ biến điểm tâm." Dùng nô hương bánh canh bọc lấy bánh đậu hoặc mức táo chế tác mà thành, hiện ra nửa trong suốt như cánh hoa hình, bộ dáng cùng hương vị đều rất tốt. Trước kia tiểu hủy tử rất thích ăn tấu hoa tử, cho nên nàng đến thời điểm mang tới một chút. "A tỷ, hệ không cài rất tốt bảy vịt." Hủy tử thật vui vẻ điểm nói. Lý Lệ Chất dương mắt nhìn xuống đại sảnh môn, nhỏ giọng nói, "Hủy tử, ngươi nhìn A tỷ mang cho ngươi ăn ngon, A tỷ không vậy?" Hủy tử vội vàng gật đầu, tốt vịt, A tỷ rơi được rồi cái kia A tỷ hỏi ngươi mấy vấn đề có được hay không?" "Bé bé." Hủy tử nghiêng đầu một chút, mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc. Lý Lệ Chất mấp máy môi, hạ giọng, "Hủy tử a tỷ hỏi ngươi, Cao Dương tỷ tỷ vừa rồi cũng tới nơi này, đúng hay không?" Nói lên cái này, Hủy tử miệng nhỏ một xẹp, trung điệp gật đầu, "Hệ vịt, bánh ngọt ngứa A tỷ tới rồi, nhưng hệ bánh ngọt ngứa A tỷ không ngoan đắc nàng đá A huynh cửa nhà môn, A huynh đánh thức nàng bảy rồi." Lý Lệ Chất nghe được như lọt vào trong sương mù, cẩn thận hồi tưởng mấy lần về sau, nàng mới đại khái lý giải Hủy tử nói. Phải nói Cao Dương đá Trần Diễn ra đại môn, Trần Diễn đi giáo huấn nàng. Chỉ là, Cao Dương thật sẽ làm ra như vậy không lý trí sự tình sao? Lý Lệ Chất biểu thị hoài nghi. Các nàng hai cái trước đây mới bạo phát quá kích mạnh tranh đoạt, mà tranh đoạt mặt ngoài vì tiểu lâu sinh ý phụ trách quyền, bản chất là Trần Diễn cái này người. Cứ việc Cao Dương cuối cùng bởi vì một điểm buồn cười lý do từ bỏ, có thể Lý Lệ Chất không cảm thấy Cao Dương sẽ buông tha cho Trần Diễn. Bằng không thì nói, tại biết nàng đang đánh Trần Diễn chủ ý về sau, Cao Dương đoán chừng đều chẳng muốn cùng nàng tranh. Đối với chướng mắt đổ vật khịt mũi coi thường, mới phù hợp Cao Dương tính cách. Như vậy nàng đã muốn tranh, lại vì cái gì còn muốn đi làm đạp người ta đại môn, để người ta chán ghét loại sự tình này đâu? Lý Lệ Chất thực sự không nghĩ ra Cao Dương làm việc logic. Chẳng lẽ nàng thật cho rằng cùng Trần Diễn có một tờ nước, nàng liền có thể lã vọng buông cần, gối cao không lo sao? Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, đại sảnh cửa bị gõ vang, sau đó mở ra. Lý Lệ Chất vội ôm lấy Hủy tử đứng người lên, đã thấy Cao Dương kéo Trần Diễn cánh tay, trên mặt mang vừa vặn nụ cười đi tới. Thấy được nàng thì, Cao Dương mười phần tự nhiên chào hỏi, "Hoàng tỷ, ngươi cũng tới nữa." "Đừng khách khí, ở chỗ này liền coi tại nhà mình đồng dạng thuận tiện." Trần Diễn mí mắt nhảy lên, thoáng dùng sức đánh quất cánh tay, lại phát hiện cánh tay bị Cao Dương gắt gao ôm lấy, căn bản rút ra không được. Vì không cho nàng tại Lý Lệ Chất trước mặt khó chịu, chỉ có thể bất đắc dĩ bảo trì cái bộ dáng này. Cao Dương một bộ bá phủ chủ mẫu tư thái, không chờ Lý Lệ Chất đáp lời, hướng về sau hô to, "Cái kia ai? Thanh Nhi đúng không? Bản cung hoàng tỷ đến, vì sao không dâng trà đâu? Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, ngươi làm sao làm thị nữ?" "Trần Diễn, Thanh Nhi, Lý Lệ Chất nhìn chăm chú hai người kéo cánh tay, ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, khách khí nói, Cao Dương muội muội không cần trách cứ Thanh Nhi, là ta để Thanh Nhi không cần dâng trà, trách không được nàng. Thì ra là thế. Cao Dương bừng tỉnh đại ngộ, lập tức mang theo trách cứ, hoàng tỷ, không phải muội muội nói ngươi, may mắn ngươi hôm nay tại vị Nam Bá phủ, tại người trong nhà địa phương. Như tại bên ngoài, ngươi tới nhà làm khách, lại không tiếp chủ nhà trà, người ta làm như thế nào nhớ ngươi đâu. Vẫn là nói. Cao Dương ý vị thâm trường nói, hoàng tỷ tự kiềm chế thân phận, nhất định phải để ta cùng Trần Lang tự mình châm trà mới bằng lòng uống không thành. Chương 83, một ly trà dẫn phát tranh đấu chương 83, một ly trà dẫn phát tranh đấu trà đạo, tại trước mắt đã dần dần hứng khởi, nhưng chưa hình thành hậu thế như thế phổ biến đại khách lễ nghi. Lúc này, uống trà phần lớn vị quý tộc giai tầng. Đồng thời liên quan tới trà đạo cũng đã diễn sinh ra được bộ phận quý củ. Khách nhân tới cửa, chủ nhà điều kiện cho phép nói, nhất định phải dâng trà, dân gian bách tính tức là hiện lên nước nóng hoặc thuốc thang. Khách nhân có thể không uống, nhưng tốt nhất đón lấy, bởi vì đây là với tư cách chủ nhân ra một chút xíu tâm ý như khách nhân thân phận đầy đủ cao, chủ nhà vì hiện lộ rõ ràng đối với khách nhân tôn trọng, đồng dạng sẽ đích thân cho khách nhân châm trà. Cao Dương nói, không thể nghi ngờ tại điểm Lý Lệ Chất ỷ vào thân phận mình, không muốn uống Thanh Nhi một cái thị nữ ngược lại trà. Lý Lệ Chất nghe vậy ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, Cao Dương thế mà lại ngay trước Trần Diễn mặt liền dám như thế. Lý Lệ Chất cuối cùng trẻ chút, tại không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới, bị oán trở tay không kịp, ngây ngốc địa đứng tại chỗ không biết làm sao. Cao Dương thấy thế tiếp tục nói, đương nhiên rồi, ta biết hoàng tỷ khẳng định không có loại kia ý tứ. Bất quá, hoàng tỷ về sau đi ra ngoài phải chú ý tốt hơn, dù là hoàng tỷ không có loại kia ý tứ, có thể hoàng tỷ cuối cùng là cao quý trường lạc công chúa, nhà ta Trần Lang chỉ là một cái tiểu tiểu người bá, đắc tội không nổi hoàng tỷ này. Lý Lệ Chất ổn định lại tâm thần, vừa muốn mở miệng, Trần Diễn trước hết nhìn không được, tức giận nói, ngươi hôm nay chúng cái gì gió? Con chủ mẫu, nếu như ngươi về sau dạng này khi chủ mẫu, vậy ngươi sớm làm trở về ngươi phủ công chúa đi thôi, nhà ta miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn này lại phận. Nói xong, hắn đối với Lý Lệ Chất lộ ra một cái áy náy cười, thật có lỗi, công chúa điện hạ, ngươi mặc kệ nàng, ngồi trước ta. Cao Dương há to miệng, Trần Diễn lập tức hung hăng chừng nàng liếc mắt, đồng thời ngón tay tại nàng bên hông gãi gãi. Quen thuộc ngứa cảm giác truyền đến, nàng lập tức không dám nói thêm nữa. Lý Lệ Chất phát hiện bọn hắn tiểu động tác, chỉ coi làm không nhìn thấy, phối hợp ôm lấy vị tử dưới trướng. Đối với nàng đến nói, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, vị Nam Bá phủ tuyệt đối sẽ có Cao Dương một chỗ cắm rủi. Cho dù nàng đạt đến mình mục đích, Cao Dương cũng sẽ là Trần Diễn vợ, đây là vô pháp bị cải biến. Nàng sớm đã ở trong lòng cân nhắc qua, từ lâu tiếp nhận dạng này cục diện. Không giống với Cao Dương gần như cố chấp độc chiếm muốn, Lý Lệ Chất cũng không cảm thấy nam tử tam thê tứ thiếp có gì không ổn. Dù sao, nàng từ nhỏ tại trong thâm cung lớn lên, thường thấy phụ hoàng bên người oanh oanh yến yến tần phi, cũng thường thấy mẫu hậu như thế nào rộng lượng địa khuyên phụ hoàng đi khắc cung thất ngủ lại. Tại trưởng tôn hoàng hậu bên người mưa dầm thấm đất nhiều năm, nàng tự nhiên nuôi tính ra phần này thông dong. Cho nên, Cao Dương đây chút ít tâm tư, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Lúc đầu nhìn thấy hai người kéo tay, trong lòng phần lớn là kinh ngạc mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, thủy tử không có nói lao nói, hai người không nói đánh một chầu, cũng không nên kéo tay mới đúng. Rất nhiều đã thành hôn phu thê đều sẽ không như thế cách làm. Thằng đến ngồi xuống thời điểm, Trần Diễn cuối cùng hất ra Cao Dương tay. Hắn gọi Thanh Nhi bưng tới đồ uống trà, tự mình cho hai người châm trà. Kết quả trà còn không có ngược lại xong, đã nhìn thấy hai nàng đang tại cái kia dùng ánh mắt phân cao thấp. Trần Diễn xem xét địa bộ này, lập tức cảm thấy đau cả đầu. Làm sao vẫn chưa xong không có đâu. Bất đắc dĩ, hắn đành phải dùng sức đánh mặt bàn, nhắc nhở hai người đừng quá mức. Cao Dương hừ lạnh một tiếng, nâng chung trà lên liền hướng bên miệng đưa, kết quả bị bỏng đến thẳng le lưỡi. Trần Diễn thấy thế, nhịn không được vui ra tiếng. Có đôi khi, hắn thật cảm thấy Cao Dương kỳ thực rất khả ái. Ân, ngốc đến đáng yêu. Cười, ngươi cười cái gì cười? Cao Dương thẹn quá hóa giận, cười đã chưa. Trần Diễn mặc kệ nàng, lợn rừng ăn không được mảnh khang. Lý Lệ Chất lúc này nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi, lập tức nhàn nhạt nhấp một miếng, nói, Cao Dương muội muội cớ gì như thế nóng nội đâu? Trà này là trà ngon, liền phải tế phẩm, châm phẩm, ngươi mới có thể từng đưa ra bên trong tư vị cùng mỹ rượu. Nếu ngươi quá nóng nội nói, không chỉ có sẽ bỏ lỡ trà tư vị, còn có thể để cho mình làm bị thương. Lý Lệ Chất bình tĩnh nói, đương nhiên rồi, Cao Dương muội muội thực sự sẽ không uống nói, ta cái này khi tỷ tỷ có thể làm thay. Người ta tỷ muội, ta cũng không ngại đây trà ngon bị ngươi uống qua một cái, ta chắc chắn chân quý nó, chậm rãi nhấm nháp nó, sẽ không trà đập nó, sau đó còn trách tội pha trà nhân thủ nghệ không tốt. Lời này vừa nói ra, Trần Diễn cùng Cao Dương thần sắc thay đổi. Cái trước trở nên hoài nghi nhân sinh, người sau tức là trở nên hết sức khó coi. Lý Lệ Chất nói là trà sao? Nàng rõ ràng tại lấy trà chỉ người, để cho mình đem trà nhường ra đi, không bằng nói để cho mình đem Trần Diễn nhường ra đi. Trách tội pha trà nhân thủ nghệ, bất chính ám chỉ nàng trước đây phản nàn phụ hoàng hạ chỉ đem mình gả cho Trần Diễn sao? Cao Dương đè xuống nội tâm tức giận, âm thanh bình thản, hoàng tỷ nói đùa, trà này là ta, lại đã uống qua, có thể nào tặng cho ngươi đây? Ta thừa nhận mình lúc trước quá nóng nội, không những không có thưởng thức được trà tư vị, còn bị nóng hổi nước trà nóng đến. Hiện nay, ta đã biết trà này tốt bao nhiêu, tự nhiên sẽ nghe theo hoàng tỷ dạy bảo, đi tế phẩm, trầm phẩm, trải nghiệm trong đó mỹ rượu. Còn nữa nói, Cao Dương dương mắt mắt, ý vị không do nói, ta từ nhỏ tính tình cùng bình thường nữ tử khác biệt, liền ưa thích nóng. Trà càng nóng, ta càng thích, càng hài lòng. Đặc biệt là loại này bỏng đến không thể lại nóng trà, phù hợp nhất ta tâm ý. Trần Diễn biểu lộ lại trở nên một lời khó nói hết đứng lên. Tốt tốt tốt, biết ngươi ưa thích, về sau thỏa mãn ngươi còn không được sao? Nhanh đừng mẹ nó nói. Lý Lệ Chất thoáng nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu nói, có đúng không? Cái kia Cao Dương muội muội vì sao vừa rồi uống trà thời điểm sẽ nói nóng đâu? Lý Lệ Chất bao hàm thâm ý nói, ta biết Cao Dương muội muội tính tình bướng bỉnh, vô luận làm chuyện gì đều phải tranh. Có thể đây phẩm trà không giống với cái khác sự tình, cậy mạnh vô dụng, nếu như không phù hợp ngươi khẩu vị nói, ta đề nghị muội muội đổi một loại trà uống tương đối tốt. Vì cái gì đổi đâu? Cao Dương lắc đầu, cảm thán nói, hoàng tỷ có chỗ không biết, bên ta mới cũng không có nói láo, là thật thích vô cùng loại trà này, nó rất phù hợp muội muội tâm ý. Đồng thời đâu, ta cũng biết hoàng tỷ là cái yêu trà người, nhìn thấy trà ngon kìm lòng không được làm ra không hợp quy củ sự tình, ta có thể lý giải. Nàng chân thành nói, chỉ bất quá, thiên hạ trà ngon thực sự quá nhiều, muội muội hết lần này tới lần khác ưa thích đây một loại. Cho nên, có thể hay không mời hoàng tỷ cũng đừng cùng ta đoạn. Hôm nào, ta để Trần Lang giúp tỷ tỷ tìm một chén khác trà ngon, thế nào? Dứt lời, hiện trường bầu không khí lâm vào cháy bỏng. Lý Lệ Chất cùng Cao Dương không tiếng động đối mặt, yêu ngạo mắt vượng đối đầu ôn nhu cặp mắt đào hoa. Hai người tại cùng một ngày, mở ra vòng thứ hai đấu tranh. Chương 84, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên chương 84, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên Trần Diễn phát giác được tình huống không đúng, đối với tiểu hủy tử trừng mắt nhìn. Tiểu gia hỏa rất thông minh, từ Lý Lệ Chất trong ngực trượt xuống đến, bước đến ngắn nhỏ chân nhanh chóng nhào vào Trần Diễn trong ngực. Nàng tìm cái thoải mái vị trí ngồi xuống về sau, liền cùng Trần Diễn một lớn một nhỏ mở to hai cặp con mắt, an tĩnh ăn lên dưa đến. Lý Lệ Chất thấy hủy tử đi Trần Diễn bên kia, liền thu hồi ánh mắt, nhấp một miếng trà. Cao Dương muội muội lời ấy sai rồi. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Phu hoàng chính là yêu trà người, ta mặc dù chưa hề từng đi ra Trường An, không biết thiên địa bao la, nhưng cũng theo cha hoàng trong miệng nghe nói qua không ít thế gian danh trà. Cho dù ta chưa bao giờ thấy qua, thưởng qua những cái kia danh trà, nhưng ta cho rằng, cho dù những cái kia danh trà như thế nào nổi danh, như thế nào bị người truy phủng, vẫn so ra kém trong tay của ta đây ly. Nàng kiên định nói, trà này chính là đương thời số một, sai chi tất hối hỉ. Cao Dương nhớ tới một câu kia dây thắt lưng dần dần rộng cuối cùng dứt khoát, vì y lý tiêu đến người tiểu tụy tâm lý thế mà không tự chủ được tán đồng lên Lý Lệ Chất nói đến. Xác thực, trà này vì thế gian số một, người cũng là. Đương nhiên, tán đồng về tán đồng, nàng tuyệt không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Hoàng tỷ nói quá mức vô đoán, xin thứ cho ta khó mà tán đồng. Cao Dương nói, chính như hoàng tỷ nói, ngươi chưa hề từng đi ra Trường An thành, chỉ từ phụ hoàng trong miệng biết được một chút danh trà, có thể nào một câu vọng định trà này đó là đương thời đỉnh tiêm đâu? Có lẽ, tại đại đường một góc nào đó, còn ẩn giấu đi càng tốt hơn trà đâu. Cao Dương dừng một chút, hé miệng cười nói, chính như trà này đồng dạng, tỷ muội chúng ta lúc trước không đều không nghe nói qua sao? Nói đến không sợ hoàng tỷ cho cười, ta lúc đầu nghe nói trà này thời điểm, nghe người ta nói nó mặt ngoài thanh tịnh, hương trà bốn phía, trong trà lại đục không chịu nổi, bởi vậy từng cự tuyệt uống. Sao thế nào hả? Ta uống qua một lần, bị nóng qua về sau, liền biết được trà này tốt bao nhiêu, nhiều phù hợp mình tâm ý. Cao Dương đôi mắt cong cong, hoàng tỷ, ngươi hẳn là thêm ra đi đi vòng một chút, tìm thuộc về mình một chén kia trà ngon, mà không phải nhìn chằm chằm muội muội trong tay đây ly. Ngươi cứ nói đi. Lý Lệ Chất vẫn như cũ kiên định nói, Cao Dương muội muội không cần nói nữa, thế gian có hay không càng tốt hơn trà, tin tưởng ngươi ta tâm lý đều là rõ ràng. Ta không phải không nói đạo lý người, đã ngươi lấy trước đến đây chén trà, ta với tư cách kẻ đến sau, ta nguyện ý lui một bước, trà này ngươi ta một người một nửa, thế nào? Cao Dương ánh mắt lạnh xuống, chẳng ra sao cả, trà đã đến trong tay của ta, ta chắc chắn sẽ không đem nó chắp tay nhường cho người, dù là một nửa. Vậy ngươi thủ được sao? Lý Lệ Chất sắc mặt chửa biến, trà này hương khí nồng đậm, còn hơn nhiều hương hoa. Chờ mùi thơm truyền ra ngoài, sợ là sẽ hấp dẫn không ít khác nhau hồ điệp tới gần. Cao Dương muội muội một người, xua đuổi đến tới sao? Cao Dương nghe vậy thần sắc trở nên khó coi. Lý Lệ Chất nói nhắc nhở nàng, Trần Diễn quá mức ưu tú, vẹn vẹn sơ lộ phong mang, liền dẫn tới Lý Lệ Chất vị này Trường Lạc công chúa không tiếc vạch mặt cùng với nàng tranh đoạt. Nàng nhớ kỹ Lý Thế Dân nói qua, chờ bọn hắn thành hôn, liền sẽ an bài Trần Diễn vào triều làm quan. Đến lúc đó, còn có thể cùng như bây giờ, không chút nào để người chú ý sao? Đáp án là phủ định. Lý Lệ Chất rèn sắc khi còn nóng nói, cùng để bên ngoài hồ điệp làm bẩn trà này, không bằng hai người chúng ta cộng đồng uống, từ đó về sau chúng ta vẫn có thể làm tỉ muội. Nhàm chán thì có thể thưởng thưởng hoa, tâm sự, chẳng lẽ không tốt sao? Chậc chậc chậc. Trần Diễn một tay ôm lấy hủy tử, một tay sờ lên cằm, cảm thán hai nữ người thật lợi hại đồng thời, cũng đang tự hỏi, mình lúc nào biến thành bánh trái thơm ngon. Hai cái công chúa vì tranh đoạt hắn. Đây chén trà. Vậy thì thật là đem ngôn ngữ đều chơi ra hoa. Câu câu không rời trà, câu câu lại không quan hệ trà. Giờ này khắc này, hắn đã thấy rõ, Lý Lệ Chất đêm qua khẳng định nói láo. Nàng đó là mắt mù. Giả bộ như vậy giống thua thiệt mình còn tin nàng ta. Trần Diễn đoán chừng, nếu như không phải là bởi vì Cao Dương nói, Lý Lệ Chất đại khái suất sẽ tiếp tục đem mình tâm tư ẩn giấu đi, lại có thể ẩn tàng rất khá. Quả nhiên, có thể trong lịch sử lưu lại tên, đừng quản tên hay vẫn là hàm tên, đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Nói thật, Cao Dương cùng Lý Lệ Chất có thể nói là hai thái cực, một cái lấy dịu dàng hiền thục lấy sưng, một cái lấy ngang ngược tiêu căng nổi danh. Hai người đồng thời coi trọng hắn, quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Ân, thế nào nói sao? Có loại không hiểu thoải mái cảm giác, còn có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Trần Diễn trong đầu hiện ra một cái kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, sau đó tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Nhìn hai người giống như ngưng chiến, hắn há to miệng, các ngươi, cái này không nhọc hoàng tỷ phí tâm. Lại nói một nửa, liền bị Cao Dương cắt đứt. Nàng tựa hồ có chút bực bội, ngữ khí từ từ lạnh xuống, ta trả ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt, nếu như bên ngoài con nào hồ điệp dám nhúng chàm ta trả. Tới một cái, ta liền bóp chết một cái. đến một đôi, ta liền bóp chết một đôi. Cuối cùng mấy cái từ, cơ hồ là Cao Dương từ trong hàm răng gạt ra, tỏ rõ lấy nàng không gì sánh kịp quyết tâm. Nghe nói lời này, Lý Lệ Chất cũng không toát ra bất kỳ biểu lộ gì, chậm rãi trở nên bình tĩnh đứng lên. Ba, ba, ba. Không đợi Lý Lệ Chất mở miệng, xung quanh đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Diễn trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Cao Dương điện hạ thật sự là uy phong thật lớn a, ngược lại để Trần Mỗ mở con mắt. Nói đến, hắn liếc mắt Lý Lệ Chất, giờ phút này, điện hạ trước mặt không thì có một cái hồ điệp tại đúng chẳng ngươi trả sao? Ngươi bóp một cái cho ta xem một chút thôi. Cao Dương không dám nói thêm nữa. Nàng kỳ thực rất muốn nói, nàng chỉ là bên ngoài hồ điệp, Lý Lệ Chất là nàng hoàng tỷ, không tính bên ngoài. Chỉ bất quá, nàng chưa bao giờ thấy qua Trần Diễn biểu lộ như vậy cùng ngữ khí, bởi vậy không dám lên tiếng. Trần Diễn lại đối Lý Lệ Chất nói, vị này, ân, không biết từ chỗ nào quốc gia đến tiểu thư, dạy ta y thuật lao tiên sinh từng truyền thụ cho ta một môn tuyệt chiêu, chuyên trị ẩn chí, bệnh chí, chỉ cần hơi động một chút nào, đem ẩn chí cắt đứt, liền không cần tiếp nhận ẩn chí mang đến thống khổ. Trần Diễn mỉm cười nói, ta cảm thấy tiểu thư có một ngày đoán chừng sẽ dùng tới, đến lúc đó ngươi cứ tới tìm ta chính là. Yên tâm, tay ta rất ổn, cam đoan giải quyết dứt khoát. Lý Lệ Chất nghe được gương mặt phi hồng, hận không thể dúi đầu vào mình váy bên trong. Lúc này, xem như lý giải ban đầu Cao Dương vì cái gì nói Trần Diễn truy độc, bị hắn âm dương quái khí một trận, hết lần này tới lần khác mình còn không tốt phản bác cái gì, chỉ còn lại có lòng tràn đầy ý xấu hổ cùng xấu hổ. Cao Dương cùng Lý Lệ Chất đều không lại mở miệng, giữa sân nhất thời trở nên yên tĩnh đứng lên. Bầu không khí yên lặng không lâu, Trần Diễn bỗng nhiên cao giọng nói, Thanh Nhi. Ai, thiếu gia, Thanh Nhi ở đây. Thanh Nhi đẩy cửa đi tới, quét mắt xung quanh tình huống, yếu ớt hỏi, thiếu gia, có chuyện gì không? Trần Diễn nói, gọi Trương Di nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, hai vị khách nhân sợ muốn tại nhà ta dùng nữa. Không, không cần, ta lúc này đi. Lý Lệ Chất cuốn quýt đứng người lên, hướng Trần Diễn thi lễ, trốn giống như vượt qua Thanh Nhi, đi ra ngoài. Trần Diễn hướng Cao Dương nhíu mày, làm cái gãi ngơ ngỡ thủ thế, Cao Dương đồng dạng cùng chỉ chim cút đồng dạng rời đi. A huynh, A tỷ xảo chết rồi, Hủy Tử khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, A tỷ không ngoan ngoãn bị ta huynh bảy đánh thức các nàng, đánh các nàng đợt, dạng các nàng ngoan ngoãn đắt. Trần Diễn đồng dạng một bộ nghiêm túc biểu lộ, gật gật đầu, tốt, A huynh về sau khẳng định giáo huấn các nàng. Đánh các nàng đợt, để các nàng ngoan ngoãn. Chương 85, đi tham gia thọ yến chương 85, đi tham gia thọ yến từ khi Cao Dương công chúa cùng Lý Lệ Chất cái kia ngày sau khi đi, Trần Diễn an tĩnh một đoạn thời gian. Mỗi ngày liền mang theo tiểu Hủy Tử cùng tiểu Thanh thắng chơi, ngẫu nhiên mang các nàng ra ngoài tản tản bộ. Trong thời gian này, Lý Lệ Chất từng gửi đến một phong thư, bảo hắn biết họ hàng gần thành hôn điều tra kết quả đi ra. Lý Thế Dân nhìn sau giận dữ, hôm sau liền tại triều hội bên trên tuyên bố mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ họ hàng gần thành hôn. Nghe nói khi đó còn có hai cái không có mắt quan viên nhảy ra phản đối, cùng ngày liền được Lý Thế Dân chặn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong mấy mắt liền đến trưởng tôn hoàng hậu thọ yến ngày này. Tại Thanh Nhi phục thị dưới, Trần Diễn bất đắc dĩ thay đổi chính thức quan phục. Không có cách, trưởng tôn hoàng hậu địa vị tôn sùng, hắn thọ yến thuộc về hoàng gia trọng đại lễ nghi hoạt động. Sinh nhật yến không chỉ có là gia tộc tụ hội, càng là hiển lộ rõ ràng hoàng thất uy nghiêm, lôi kéo triều thần chính trị trường hợp, hắn nhất định phải chú ý mặc. Như quá tùy ý, khả năng bị coi là thất lễ, thậm chí mạo phạm hoàng thất tôn nghiêm. Đi ra cửa, Trần Diễn liền thấy cổng ngừng lại ba chiếc xe ngựa. Phía trước bên cạnh xe ngựa, tiểu Hủy Tử chính khí hô hô địa ngồi xổm, mặt đầy viết không cao hứng, bên cạnh đi theo nàng hai người thị nữ, theo thứ tự là Bích Vân cùng Đông Tuyết. Thấy hắn đi ra, Hủy Tử nhãn tình sáng lên, dắt màu vàng sáng bánh ngắn, đứng người lên chạy tới, ôm lấy hắn chân, tội nghiệp nói, "A huynh, hệ mấy áo hô chăm chú đắt, không suýt hô ấy." Hủy Tử kéo kéo trên đầu khảm nạm lấy châu đáo vật trang sức, cùng mình trên cổ tiểu kim khóa, cùng trên cổ tay màu thơ thừng. "A huynh, giới cái quá nặng à?" Hệ mấy đầu từng đống đắt Bích Vân cùng Đông Tuyết vội vàng đi tới hành lễ, bà ra. Trần Diễn nhịn không được nâng trán, đối với hai người lúc lắc qua tay, đem Hủy Tử ôm lấy tới dỗ dành nói, "Được rồi, A huynh biết Hủy Tử rất vất vả, nhưng hôm nay là ngươi A nương thọ yến, Hủy Tử phải đi cho A nương đưa lên chúc phúc à, cho nên ngươi nhịn một chút có được hay không? Chờ ngươi A nương thọ yến kết thúc, chúng ta lập tức đem bọn nó hết thảy ném đi." Ân A Hủy Tử không tình nguyện đáp ứng một tiếng, sau đó nắm tay nhỏ cơ, chờ hệ mấy mập đến, muốn đem bọn chúng đau nhức bởi vì rơi với tư cách trưởng tôn hoàng hậu con vợ cả công chúa. Hủy Tử cho dù số tuổi nhỏ, có thể nàng muốn tham gia thọ yến thì vẫn như cũng phải chú ý mặc cùng phối sức, không thể bôi nhọ hoàng gia thân phận. Trần Diễn có đôi khi là thật phiền những này cậu thí quý cũ, ngươi nói ngươi dạy vò đại nhân coi như xong, một cái hai tuổi tiểu nữ hải ngươi cũng dạy vò, cái kia cái đầu nhỏ treo, không phải hoàng kim đó là chân châu bảo thạch, có thể không nặng sao? Trần Diễn nhỏ giọng tại bên thai nàng nói ra, ngươi nhìn thêm, đến lúc đó dùng nữa, A huynh mang ngươi trốn đi đến, chúng ta đem những này đồ vật hái xuống. Lúc trước hắn cũng từng tham gia trưởng tôn hoàng hậu thọ yến, chỉ bất quá hắn mỗi lần đều sẽ lựa chọn làm cái tiểu trong suốt, một người trốn ở nơi hẻo lánh yên lặng ăn uống. Hắn có kinh nghiệm. Hủy Tử nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, bận điệu nhẹ gật đầu. Tâm lý hạ quyết tâm, chờ cho A nương chúc phúc qua đi, nàng liền chạy đi tìm A huynh. Lúc này, Thanh Nhi từ phủ bên trong đi tới, nói ra, thiếu gia, ngươi muốn đồ vật đã làm được, liền đặt ở đằng sau chiếc xe ngựa kia bên trong. Trần Diễn khẽ bước cằm, đi, ta đã biết, ngươi trở về đi. Thanh Nhi sẽ không theo hắn cùng đi. Dù sao nàng thân phận chỉ là Trần Diễn bên người một cái thị nữ, đi nói nhiều nhất chờ ở bên ngoài, căn bản vào không được kiến hội, còn không bằng để ở nhà đâu. Thời gian không còn sớm, Bích Vân, Đông Tuyết, chúng ta đi thôi. Để lại một câu nói, Trần Diễn ôm lấy Hủy Tử đi hướng chiếc thứ nhất xe ngựa. Hủy tử hai tên thị nữ ngồi vào chiếc thứ hai trong xe ngựa. Đội xe chậm rãi xuất phát, lái về phía hoàng cung. Trên đường, Hủy tử nháy mắt do hỏi, A huynh, hệ mấy chờ một lúc muốn cùng A nương dạy tỉnh đường vịt nàng nghe Đông Tuyết cùng Bích Vân nói, tham gia trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật yến hội thời điểm, nhất định phải kể một ít chúc phúc nói. Hai tên thị nữ lo lắng Hủy tử không nhớ được quá dài nói, vì vậy xoắn xuýt rất lâu mới muốn ra một đoạn so sánh phù hợp lời nói. Đáng tiếc, các nàng vẫn coi trọng một cái hai tuổi hai tử. Cứ việc các nàng cảm thấy những lời kia đã rất ngắn gọn, nhưng đối với Hủy tử đến nói, vẫn còn đang không nhớ được phạm vi bên trong. Đi qua buổi sáng quần áo cùng vật trang sức ngắt lời, Hủy tử đã đem hai tên thị nữ nói quên mất sạch sẽ. Trần Diễn hơi tự hỏi một chút, nói ra, Hủy tử đến lúc đó liền cùng ngươi A nương nói, chúc A nương mỗi ngày vui vẻ, vĩnh viễn bất lão, cam đoan ngươi A nương nghe xong sẽ rất cao hứng. Hủy tử có chút trừng lớn hai mắt, ở trong lòng mặc niệm một lần, cảm thấy lời này đơn giản hơn dễ nhớ. Giới cái tốt vịt, hệ mấy liền dày giới cái rồi ân, cái kia Hủy tử phải nhớ tốt ta. Trần Diễn cười cười. Trên thực tế, vô luận Hủy tử nói cái gì, chỉ cần nàng không nói một chút phạm vào kỵ huy nói, trưởng tôn hoàng hậu đều sẽ thật cao hứng. Bởi vì đây đoạn thời gian đến nay, Trần Diễn đã cho lúc trước gầy gò Hủy tử nuôi thành một điểm nhục cảm, khí sắc nhìn lên đến hồng nhuận khỏe mạnh. Tăng thêm gần nhất trưởng tôn hoàng hậu mang thai tâm tình vốn cũng không sai, nhìn thấy dạng này Hủy tử, như thế nào không cao hứng đâu. Không bao lâu, xe ngựa dừng lại, người đánh xe cung kính âm thanh chuyển tới, bá gia, chủ tước môn đã đến. Tốt, ta đã biết. Trần Diễn đứng tiếng, ôm lấy Hủy tử đi xuống xe ngựa. Dương mắt nhìn lên, xung quanh vụn vặt lẻ tẻ ngừng lại rất nhiều xe ngựa, một chút người đánh xe cùng người hầu ở bên cạnh chờ. Trần Diễn thấy thế nhíu mày, cảm giác có điểm gì là lạ. Theo lý mà nói, trưởng tôn hoàng hậu sinh nhật loại đại sự này, đến chúc mừng người thế tất không ít, làm sao mới như vậy điểm xe ngựa đâu. Năm ngoái lúc này, xe ngựa kia đơn giản nhiều đến chu tức môn bên ngoài đều dừng không được tình trạng. Năm nay làm sao mới như vậy điểm đâu. Giữa lúc hắn suy nghĩ thì, Bích Vân cùng Đông Tuyết chẳng biết lúc nào đã xuống tới, yên lặng đi theo phía sau hắn. Vô Thiệt mang theo hai tên hoạn quan lặng yên không một tiếng động từ chu tức môn bên trong đi ra, đi đến trước mặt hắn nói, vị nam bá xin ngài mang theo tiểu điện hạ cùng mỗ tới đi. Nhìn thấy Vô Thiệt, Trần Diễn mười phần ngoài ý muốn, Vô Thiệt công công, ngươi tại sao tới đây? Đừng nhìn Vô Thiệt bình thường giống như rất sợ bộ dáng, nhưng hắn dù nói thế nào đều là Lý Thế Dân tiếp thân thái giám. Tại một ít thời điểm, thậm chí có thể hơi ảnh hưởng Lý Thế Dân ý nghĩ cùng quyết đoán. Lần trước trưởng tôn hoàng hậu té xỉu, Vô Thiệt tự mình đi tìm hắn có thể lý giải. Làm sao hôm nay còn làm lên tiếp người xuống đâu? Vô Thiệt đoán được hắn đang suy nghĩ gì, giải thích nói, năm ngoái đại hạ, nương nương không phải để sướng tiết kiệm sao? Vì vậy năm nay sinh nhật tiến cũng không mời quá nhiều người lại làm, đến đây phần lớn là hoàng thân quốc thích, cho nên bệ hạ mệnh ta chờ đợi ở đây. Thì ra là thế. Trần Diễn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức chỉ mình mang tới thứ ba cỗ xe ngựa. Vô Thiệt công công, ta xe ngựa vào không được, phía trên chứa ta cho nương nương chuẩn bị hạ lễ, làm phiền ngươi hỗ trợ cho mang vào. Vô Thiệt trả lời, đây đương nhiên không có vấn đề, chỉ là dựa theo quy củ, mỗi nhất định phải kiểm tra một phen. Nói đến, hắn vội vàng bổ sung một câu, vị nam bá đừng hiểu lầm, mặc kệ hôm nay ai tiến cung tặng quà, mỗi đều nhất định muốn kiểm tra. Chương 86, Lý Ngọc Uyển chương 86, Lý Ngọc Uyển kỳ thực, dựa theo Vô Thiệt thân phận địa vị, rất không cần phải cùng hắn một cái không có quan chức huyện bá giải thích quá nhiều. Nhưng người khác không biết, Vô Thiệt còn có thể không biết sao? Trước mắt vị gia này không chỉ có cùng Cao Dương công chúa định ra hôn ước, Trường Lạc công chúa vì hắn tại Lý Thế Dân trước mặt cùng Trưởng Tôn hoàng hậu đại náo một trận. Đồng thời, hắn còn cùng thái tử giao hảo, Lý Thế Dân cũng là đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Dạng này người, đắc tội không nổi á hại, Vô Thiệt công công nói quá lời, ta lúc trước cũng không phải chưa từng tới, quy củ ta đều hiểu. Trần Diễn nói xong, nhìn trái phải một chút, tiến đến Vô Thiệt bên thai hạ giọng nói, bất quá, ta muốn theo công công nghe ngóng một sự kiện, không biết phương không tiện. Đây, Vô Thiệt không dám tùy tiện đáp ứng lời này, vạn nhất Trần Diễn hỏi cái gì kiêng kỵ vấn đề, hắn cũng không dám trả lời ai. Trần Diễn biết hắn lo lắng cái gì, nói ra, công công xin yên tâm, ta không muốn cùng ngươi nghe ngóng bệ hạ hoặc là hoàng hậu nương nương sự tình. Ta chỉ là muốn cùng công công hỏi thăm một chút, thái tử phải chăng đã xuất phát đi tham gia thọ yến. Vô Thiệt biểu lộ buông lỏng, sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, vị nam bá có chỗ không biết, năm nay nương nương thọ yến tại Đông Nội huyện cử hành, thái tử đoán chừng đã sớm đi qua. Đông Nội huyện. Trần Diễn minh bạch Vô Thiệt ý tứ. Đông Nội huyện là Thái Cực cung Đông Lâm Viên, hoàn cảnh mười phần ưu mỹ, đang thích hợp mùa xuân hoặc mùa hạ lộ thiên yến hội. Chưa đại làm nói, thọ yến ở nơi nào tổ chức ngược lại là không kỳ quái. Mà Đông cung cùng Đông Nội huyện chỉ cách một đạo thành cung. Từ Đông cung chính điện xuất phát nói, một phút thời gian đều dùng không được liền có thể đạt đến Đông Nội huyện. Cự ly này a gần, đoán chừng Lý Thừa Cản đã sớm mang theo thái tử phi đến thọ yến tổ chức địa điểm. Trần Diễn trong mắt đi dạo chút, tiếp tục nói, cái kia có thể không mời Vô Thiệt công công giúp ta một chuyện, tính thái tử thiếu ngươi một cái nhân tình. Ân. Ấy. Vô Thiệt mà người, đột nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng. Cẩn thận hồi tưởng một lần mới vừa nghe đến nói, Vô Thiệt khỏe miệng giật một cái. Tốt một cái tính thái tử thiếu ân tình của mình. Nhân tình này thiếu, thái tử biết không? Còn có, người ta đều đã là thái tử, còn cần thiếu một cái hoạn quan nhân tình. Vô Thiệt dường như có chút bất đắc dĩ, vị nam bá có việc cứ việc phân phó mộ chính là, nếu như mộ có thể làm được nói, chắc chắn sẽ không chối từ. Tốt, công công quả nhiên là người sảng khoái. Trần Diễn đem Hủy tử trước giao cho Bích Vân cùng Đông Tuyết chiếu cố, lôi kéo Vô Thiệt đi đến khoảng cách đám người xa địa phương. Cũng không biết hắn nói cái gì, Vô Thiệt biểu lộ trở nên mười phần bối rối. Trần Diễn lại tiếp tục tại Vô Thiệt bên thai nói mấy câu, Vô Thiệt do dự một lát, cuối cùng đáp ứng. Lúc này Đông Nội huyện bên trong, Trên mặt đất chăn lót lên cẩm tịch, xung quanh trưng bày rất nhiều bình phong, từng cây cuốn quanh lấy đóa hoa tiểu trụ tử bị đứng lên đến, phía trên treo lơ lửng mẫu đơn, tường vân hình dáng trang sức. Hai hàng bàn trà thuận theo phía trên cùng Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu vị trí một đường bày xuống, từng bị đồ ăn cục nữ quan chỉ huy cung nữ đem chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cùng điểm tâm dọn xong. Bởi vì thời gian còn sớm, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu chưa xuất hiện, xung quanh rất nhiều đáp ứng lời mời tham gia thọ yến tân khách nhỏ giọng nói chuyện với nhau thứ gì. Trần Diễn nhìn quanh một vòng, phát hiện Vô Thiệt nói không sai, tới tham gia thọ yến cơ bản đều là hoàng thân quốc thích. Ví dụ như nói trưởng tôn gia trưởng tôn Vô Kỵ phụ tử, trưởng tôn Thuận Đức, trưởng tôn Mở. Lại ví dụ như hoàng thất tông thân Lý Hiếu cũng đáng người. Rất nhiều người Trần Diễn kỳ thực cũng không nhận ra, cũng lười đi quen biết, đang định mang theo tiểu hủy tử tìm hẻo lánh miêu thời điểm, một tên nữ quan chậm rãi đi tới. Vị nam bá, đợi chút nữa hoàng hậu nương nương khi đi tới, Tấn Dương tiểu công chúa cần cùng thái tử cùng trưởng lạc công chúa đám người đi đầu chúc mừng. Cho nên, thiếp cần trước tiên đem tiểu điện hạ mang đi. Thiếp. Trần Diễn cổ quái nhìn nữ quan liếc mắt, không nhiều lời cái gì, an ủi tiểu hủy tử vài câu về sau, liền để nàng đem hủy tử mang đi. Hắn từng tại trưởng tôn hoàng hậu bên người gặp qua mới vừa cái kia nữ quan mấy lần, theo nàng thân phận, đối mặt mình thời điểm hẳn là xương thần mới là chính xác. Tự xưng là thiếp được cho phi thường kiêm tốn. Luôn cảm thấy hôm nay tiến cung, có ít người đối mặt mình thời điểm, thái độ có chút quá tốt. Trần Diễn thoáng trầm tư phút chốc, tựa hồ đoán được cái gì, bĩu môi, phối hợp đi hướng tiệc rượu phía dưới cùng, nhất không để người chú ý một tấm bàn trà. Dù sao hắn ở chỗ này thân phận thấp nhất, ngồi đằng sau cũng không sai, lúc trước mấy lần hắn đều là như vậy tới. Nhưng mà, Trần Diễn vừa ngồi xuống không lâu, cũng cảm giác có một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Tìm cảm giác trông đi qua, chỉ thấy bên cạnh hắn trên bàn trà, một người dáng dấp đáng yêu, mặc màu hồng cánh sen sắc váy ngắn 5-6 tuổi tiểu nữ hài trợn to một đôi mắt to, tò mò đánh giá hắn. Tiểu nữ hài bên cạnh là một vị mặc màu xanh đậm gấm áo, có tô điểm địch điệu văn, cổ áo thêu lên vân phượng văn quý phụ nhân. "Tiểu nữ tử, ngươi nhìn cái gì đấy?" Trần Diễn cười ha hả nói ra. Tiểu nữ hài tựa hồ không nghĩ tới Trần Diễn sẽ cùng nàng nói chuyện, sửng sốt một chút, mềm mại điệu trả lời, "Tiểu lang quân, ngươi là ai a? Vừa rồi vì sao ôm lấy hủy tử đường ngồi đâu?" "Đường ngồi?" Trần Diễn trong lòng kinh ngạc, nói, "Ta xem như hủy tử đại phu đi, nàng ngã bệnh, gần nhất một mực tại trong nhà của ta dưỡng bệnh đâu." Nói xong, hắn nói đùa, hỏi thăm người khác thân phận tính danh trước, "Ngươi không nên trước tiên nói ra bản thân tên sao?" Tiểu nữ hài bên người quý phụ nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một vệt nụ cười nói, "Nguyên lai là vị nam bá." Tiểu hài tử không hiểu chuyện, để vị nam bá chê cười. "Ta chính là Giang Hạ quận vương phi, nàng là ta nữ nhi, tên gọi Lý Ngọc Uyển." Lý Ngọc Uyển gật gật đầu, điềm nhiên hỏi, "Ân đâu, a nương nói đúng, ta gọi Lý Ngọc Uyển." "Tiểu lang quân, ngươi nên nói cho ta biết, ngươi tên?" "Giang Hạ quận vương phi, Lý Ngọc Uyển." Trần Diễn nao nao, ánh mắt không tự giác địa chuyển qua Lý Ngọc Uyển trên thân. "Giang Hạ quận vương chỉ có một vị, cái kia chính là Lý Thế Dân đường đệ, Lý Đạo Tông." "Nói như thế nào đây?" Hắn chú ý điểm không tại Lý Đạo Tông trên thân, cũng không tại Giang Hạ quận vương phi trên thân. Hắn chú ý điểm toàn bộ đặt ở Lý Ngọc Uyển trên thân. Có lẽ hậu thế rất nhiều người đều hoặc nhiều hoặc thiếu nghe nói qua Trường Lạc công chúa, Cao Dương công chúa, Tấn Dương công chúa và một đám nổi danh công chúa. Bởi vì các nàng hoặc là trưởng tôn hoàng hậu con vợ cả công chúa, tính tình dịu dàng, thông minh, lại vẫn cứ vận mệnh bất công, dẫn đến sớm tử vong, làm cho người tiếc hận. Cao Dương càng nhiều là tiếng xấu, nơi này liền không nhiều trình bày. Có thể cho dù phía trên ba vị công chúa lại thế nào nổi danh, lại thế nào bị người nói chuyện say sưa. Nếu muốn bàn về lịch sử địa vị nói, các nàng ba cái thêm đứng lên, tăng gấp đôi nữa, chỉ sợ cũng không sánh bằng trước mặt tiểu nữ hài này. Nàng là một vị vận mệnh long đong, nhưng lại không ngừng vươn lên người. Hòa bình nữ thần, văn thành công chúa,